Chương 216, phế vật lợi dụng. Trầm trọng hơi thở ở đại hạ chảy xuôi, dùng Lăng Chi Phong nói, sát khí đã bao phủ toàn bộ đại hạ quốc. Một tiểu thuyết chỉ cần một cái phát tiết khẩu, này sát khí đem bao phủ toàn bộ đại hạ. Lý Hiền lặng lặng mà trông về phía xa. An Dương lão tưởng thành rốt cuộc vẫn là ở Lý Hiền ra mệnh lệnh bị bãi rớt, công trình đang ở chấp hành. Đương khắc thành trì bắt đầu cao xây công sự, quảng tích lương thời điểm, An Dương lại ở bãi tường thành. Bị nổ tường thành chung quanh, đã có xi măng cốt thép kiến trúc ở bận rộn xây dựng. Này đó kiến trúc, không phải giống nhau kiến trúc, mà là pháo đài. Giống như năm đó nước Đức phòng thủ Berlin ba tòa thật lớn pháo đài giống nhau, Lý Hiền cũng ở xây dựng đồng dạng pháo đài, chỉ là hiện tại pháo đài nhỏ rất nhiều, nhiều rất nhiều. Nhưng là pháo cao xạ, bắn súng máy, đạn dược dự trữ trở, giống nhau không ít. Có lẽ còn có bất đồng, đó chính là nơi này pháo đài đã có đơn giản máy tính khống chế cần cầu, có chút cơ kỳ cao thủ đóng giữ. Đồng dạng, nơi này tạm thời khuyết thiếu radar. Hai loại tên là Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ, phù hợp tiên vực kỹ thuật đã ở nghiên cứu khai trùng, Lý Hiền có thể làm chính là chờ đợi, sau đó không ngừng mà hướng nghiên cứu bộ đầu nhập tài chính, nhân viên, chân quý tài liệu. Ngoại giới có thể đánh vỡ đầu huyền thiết trở, ở nghiên cứu bộ bị ném đến đầy đất đều là. Lý Hiền lại lần nữa quay đầu nhìn về phía phương Tây, nơi đó đã có nông nghiệp máy móc ở đồng ruộng trung bận rộn, đồng dạng còn có một chút công trình máy móc ở xây dựng tân đường sắt từ từ. Bởi vì có tu hành hỗ trợ, công trình xây dựng thập phần mau. An Dương đang ở hướng một cái tất cả mọi người xa lạ phương hướng sinh chuyển biến. Nhưng người tu chân thần kinh cũng rất lớn điều, bọn họ rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi hiện tại thay đổi, thậm chí vui với An Dương sinh càng nhiều thay đổi. Xe đạp ở ngắn ngủn trong vòng nửa tháng, liền tràn ngập An Dương phố lớn ngõ nhỏ, hiện tại xe đạp kỹ thuật duy nhất khiếm khuyết chính là thổi phồng lốp xe. Hiện tại lốp xe chủ yếu là dùng động vật thuộc da cuốn lên tới. Cao su kỹ thuật triển, còn phải đợi hóa học bộ môn lấy được đột phá mới được, An Dương triển quá nhanh, có rất nhiều đông tây hoàn toàn không kịp triển, chỉ có thể tạm chấp nhận. Loại nhỏ giá rẻ đồ dùng sinh hoạt, sớm đã đi vào ngàn gia vạn hộ, hệ sợi chế tác dây dẫn, càng là trở thành trên đường cái đều có thể nhìn đến thương phẩm. Nhưng không có người biết, hệ sợi chỉ là sản phẩm phụ, chân chính trung tâm sản phẩm là vi khuẩn. Chu Lập Khôn đã hoàn thành nhiều loại vi khuẩn chia lịa, tân luyện đan kỹ thuật đã ở biến cách chung, có thể dự kiến, không dùng được bao lâu, An Dương sẽ xuất hiện giống như linh dịch giống nhau bình thường đang ăn dược, hoặc là nói đang ăn dịch. Dâu mỏ kỹ thuật 2, cấp An Dương triển, cấp Thôi Sán tinh thần tập đoàn triển, cấp Lý Hiền mộng tưởng triển, bổ thượng cuối cùng đoàn bản. Không chung một mảnh nổ vang truyền đến, nam giá đại hình cánh quạt phi cơ nổ vang xẹt qua An Dương thành trên không, mặt đất truyền đến một mảnh hoan hô, mỗi khi có phi cơ bay qua thời điểm, liền có không ít người phất tay. An Dương, không chỉ là khoa học kỹ thuật ở triển, Lý Hiền cũng dần dần thu nạp dân tâm, đã hình thành bước đầu lực hướng tâm, lực ngưng tụ. An Dương Đông Tây Nam Bắc có 4 cái quảng trường, trên quảng trường từng mảnh vách tường san sát, nơi này đem An Dương pháp luật hoàn toàn công khai, thậm chí đã có chuyên nghiệp pháp luật nhân viên giảng giải. Hủy bỏ vương pháp, hợp pháp tài sản thần thánh không thể xâm phạm từ chấn điết hội pháp luật, ở chỗ này đã nhìn mãi quen mắt. Thường xuyên có thể nhìn đến An Dương bình thường ba cánh, lấy cao ngạo ánh mắt nhìn nơi khác tiến đến học tập. An Dương nơi này pháp luật công khai sau, không chỉ có đại hạ quốc người tiến đến học tập quan sát, thậm chí chung quanh quốc gia đều có người tiến đến học tập quan sát. Đặc biệt là An Dương về công thương nghiệp pháp luật trở, càng là đại gia quan sát đối tượng. Mà ở An Dương quân đội báo danh chỗ, càng là dòng người chen chúc xô đẩy, tuy rằng gia nhập An Dương quân đội phải có vô số lợi thế, nhưng như cũ ngăn không được bá tánh nhiệt tình. Trạng thái dịch linh khí mỗi ngày đều có, An Dương binh lính đang ở trước kia sở không có độ tiến bộ, mỗi ngày đều có người đột phá trúc cơ kỳ. Trải qua không biết nhiều ít vạn năm triển, tiên vực công pháp từ không thiếu, chân chính khuyết thiếu chính là linh khí, đan dược, linh tài trở. Mà chỉ cần linh khí có thể cung ứng đi lên, mọi người đều có thể tu hành đến luyện khí kỳ đỉnh, chỉ cần hơi chút một chút đan dược, tất cả mọi người có thể đạt tới trúc cơ kỳ. Đương nhiên, muốn đến kim đan kỳ liền phải xem hiểu được, năng lực cá nhân trở, nhưng có như vậy nhiều tu chân công pháp, có mấy chục vạn sách tu hành tâm đắc tham chiếu, chỉ cần linh dược linh dịch cùng được với. Kim đan kỳ tựa hồ cũng không phải như vậy xa xôi. Yên lặng An Dương, lại ở sinh không cách nào hình dung lột xác. Ngày nay buổi tối, Lý Hiền ngâm mình ở linh dịch trùng, tu hành tân công pháp Thái Hạo, so với nguyên lai công pháp, Thái Hạo đối linh khí nhu cầu gia tăng mười mấy lần trở lên, nhưng công lực gia tăng lại rất khả quan, chống rông gia tăng gấp 3 năng lực. Vô luận là tu vi, chân nguyên, thân thể vẫn là linh hồn, linh thức từ đều cường đại gấp 3. Rốt cuộc Lý Hiền một tiếng thét dài. Mênh mông quần quận thanh âm kích khởi đầy trời bọt sóng, ngoại giới chân quý trạng thái dịch linh khí trực tiếp phá tan phòng, trong viện hoa cỏ điệu trùng phía sau tiếp trước cướp đoạt này trạng thái dịch linh khí, thậm chí có lớn mật chim chóc trực tiếp từ rộng mở cửa sổ, cửa phòng nhảy vào phòng. Lý Hiền chậm rãi giơ lên tay phải, một loại cường đại cảm giác đột nhiên sinh ra, vung tay lên, một đạo linh lực trào dâng mà ra, trên mặt đất gạch thạch không tiếng động vỡ vụn. Đây là kim đan trung kỳ lực lượng sao? Sắc thật quá cường đại. Nếu hơn nữa pháp bảo từ từ, năng lực còn có thể tăng lên 3 năm lần, thậm chí mười mấy lần. Chắc không được qua đi đều nói thủ công nghiệp là tiện nghiệp, chỉ có tu hành mới là cao quý nhất. Bất quá, khoa học kỹ thuật cũng không phải là thủ công nghiệp, các ngươi sẽ nhìn đến khoa học kỹ thuật lực lượng. Các ngươi sẽ kinh ngạc với khoa học kỹ thuật cường đại cùng không gì làm không được. Khoa học kỹ thuật triển, đã vì ta mang đến vô số huyền thiết, vô số linh dịch. Về sau, sẽ mang đến càng nhiều. Lý Hiền không chỉ là lầm bầm lầu bầu, sau đó lại lần nữa triệu tập Hứa Nhân đám người mở họp, lại lần nữa đem này cách nói lặp lại một lần, khẳng định đại gia tin tưởng. Hứa Nhân đám người sớm đã là đánh tâm nhãn bội phục Lý Hiền. Đều nói dùng sự thật nói chuyện, mà hiện tại đâu, sự thật liền bại ở trước mắt. Lần này mở họp mục đích rất đơn giản, thống nhất một chút tư tưởng, sửa sang lại Hạ An Dương hiện tại trạng huống, tổng kết Hạ hiện tại gặp được vấn đề cùng kinh nghiệm giáo huấn. Mặt khác, tuyên án đối Triệu Quốc Sơn cùng Triệu Hưu Đan phụ tử hai người thẩm phán. Liền giống như Lý Nguyên Minh sở an bài cùng đoán trước như vậy, Triệu Quốc Sơn phụ tử hai người rốt cuộc vẫn là nhịn không được tham lam, bắt đầu dở trò. Có thể lý giải, An Dương đối Thái Quốc phá giá kế hoạch, hiện giờ mỗi ngày cao tới 10 vạn thất bố, còn có còn lại thiết khí, trang giấy từ từ. Thậm chí, còn bao gồm mối ăn. Thái Quốc không ven biển biên, mối ăn sản xuất hữu hạn, mà An Dương bên này mối ăn đã thực hiện công nghiệp hóa triển. Mỗi ngày đối mặt nhiều như vậy tài phú, trong lòng còn có dã tâm quay phá Triệu Quốc Sơn phụ tử hai người, rốt cuộc dở trò. Ngay từ đầu, có người cử báo hai người, Lý Hiền thích hợp mà cảnh cáo một lần, rồi sau đó liền không có bên dưới. Cách làm như vậy, quả nhiên làm Triệu Quốc Sơn phụ tử hai người làm trầm trọng thêm, cho rằng Lý Hiền niệm cập cũ tình. Lại không nghĩ đây là một cái rõ đầu rõ đuôi bấy dập. Hiện tại, Triệu Quốc Sơn, Triệu Hưu Đan hai người bị phong tu vi, bị binh lính đè ở bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Lý Nguyên Minh lại lần nữa mở miệng, thiếu gia, Triệu Quốc Sơn phụ tử hai người tổn hại thiếu gia chiếu cố. Hiện tại, với lúc phế vật lợi dụng hai người tế điện An Dương hiện tại pháp luật phải có hiệu quả, liền phải biểu hiện. Hiện giờ pháp luật đã bước đầu hoàn thành. Ngày mai làm công tôn vô thương công khai thẩm phán này hai người, lại nhân tiện khen thưởng một bộ phận người, lấy này tới tuyên bố An Dương chấp hành tân pháp luật quyết tâm. Chương 217, nội chiến bùng nổ. Phế vật lợi dụng, đơn giản bốn chữ, kể ra chính là nhất vô tình kết quả. Một tiểu thuyết. Triệu Quốc Sơn phụ tử hai người không nói gì thêm, hai người lúc này liền tính là lại buồn cũng biết, quả phụ đã chết nhi tử, không trông cậy vào. Từ lúc bắt đầu, bọn họ hai người đã bị Lý Nguyên Minh cấp mua một cái giá tốt. Cái này giá, chính là hướng Lý Hiển chứng minh chính mình giá trị cùng trung thành. Trưa hôm đó, An Dương phương Nam pháp luật trên quảng trường, kín người hết chỗ, mười mấy vạn người đem nơi này tễ đến chật như nêm cối. Công tôn vô thương chính thức lộ diện, thẩm phán Triệu Quốc Sơn phụ tử hai người tội trạng, cũng làm ra phán quyết, xử bắn, linh hồn hủy diệt. Đồng thời cũng công khai khen thưởng không ít người, có quân nhân, có công nhân, có quan viên, thậm chí còn có phi An Dương người. Công tôn vô thương cuối cùng là đứng ở Triệu Quốc Sơn cùng Triệu Hưu Đan hai người thi thể thượng, ném xuống cuối cùng ngôn ngữ, An Dương về sau, đem hoàn toàn dựa theo pháp luật thống trị, thỉnh các vị nhất định phải xem trọng pháp luật. Pháp luật dưới mỗi người bình đẳng, sở hữu pháp luật đều đã tại đây công khai. Pháp luật chấp hành, đại biểu An Dương hoàn toàn trở thành một cái thành thục, độc lập tồn tại. Hiện tại An Dương, đã là một cái độc lập tiểu vương quốc. Chẳng qua đối ngoại, cũng chính là cái gọi là trên danh nghĩa. Lý Hiền hiện tại như cũng là đại hạ quốc phương Đông Đô Đốc, An Dương ngủ. Nhưng cũng liền tại đây thiên hạ buổi trưa chờ, từ phương Nam tới sứ giả, tìm được rồi Lý Hiền. Này sứ giả không phải người khác, chính là Viên Chiêu chính mình. Viên Chiêu này đây Lữ Lương quận Văn Thừa thân phận bái phòng Lý Hiền. Cách xa nhau không đến 4 tháng thời gian lại lần nữa gặp mặt, hai người ánh mắt đều hơi có chút cảm khái. Viên Chiêu dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, Hiền đệ, không nghĩ tới à, hiện tại An Dương làm ta quả thực không thể tin được. Hơn nữa ở An Dương nơi này, hoàn toàn không có Lữ Lương quận nơi đó lệ khí, nơi này không khí bình thản, thật không nghĩ đi. Vậy lưu lại đi, ta khẳng định sẽ không bạc đãi huynh đệ. Lý Hiền mở to mắt nói dối. Hắc hắc. Tính, ta có chính mình việc cần hoàn thành. Người sống một đời, cũng không thể có cây cả đời, ta muốn sống ra bản thân xuất sắc. Hiền đệ, lần này tới, ta là đại biểu Thái tử Điện Hạ tới, chuẩn bị liên hợp An Dương xuất binh, tấn công đế đô. Tam Hoàng tử Hạ Quảng, Vương gia. Quý phi, thượng quan đại tướng quân đám người tổn hại tiên hoàng di nguyện, tự tiện chuyên quyền, tội không thể tha thứ. Dựa theo lễ pháp, hẳn là thái tử, cũng chính là nhị hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế mới đúng. Hiền đệ, ngươi nói đi. Viên Chiêu nói xong, ném cho Lý Hiền một cái phỏng tay khoai lang. Đồng ý sao? Đồng ý liền phải xuất binh. Không đồng ý. Không đồng ý ngươi Lý Hiền chính là không tôn kính tiên hoàng, không tuân thủ lễ pháp, chính là đại nghịch bất đạo. Nhưng như vậy tiểu tiểu làm khó dễ như thế nào khó được trụ Lý Hiền, Lý Hiền chỉ là hơi hơi mỉm cười, bệ hạ tuy có lập thái tử, nhưng lại không có bất luận cái gì chiếu thư nói ai kế thừa ngôi vị hoàng đế. Chuyện này, còn muốn bàn bạc kỹ hơn, ít nhất chúng ta này đó làm thần tử, là không có tư cách nghị luận ngôi vị hoàng đế. Chẳng lẽ Hiền đệ cho rằng tam hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế là hợp pháp sao? Nhưng bệ hạ cũng không có hạ chiếu nói làm thái tử kế thừa ngôi vị hoàng đế a. Hai người đối chọi gay gắt, cho nhau chọi gà mắt. Viên Chiêu muốn đem An Dương kéo xuống nước, Lý Hiền lại là hoặc không lưu thủ. Vẫn là bên cạnh Hứa Nhân đứng dậy, như vậy đi, chúng ta dù sao cũng là thần tử, vô pháp bao biện làm thay. Chúng ta An Dương chung với Đại Hạ Quốc, không tham dự ngôi vị hoàng đế sự tình, chỉ lo bảo hộ Đại Hạ Quốc. Chúng ta đem phụ trách phòng thủ Thái Quốc công kích. Nếu phương Nam Tấn Quốc dám đến tiến công, chúng ta cũng sắp xuất hiện binh từ trên biển công kích Tấn Quốc, như thế nào? Hứa Nhân cách nói, làm Viên Chiêu tìm không thấy càng tốt lấy cớ phản bác, nhưng lại chuẩn bị vô cớ gây rối. Thái tử dù sao cũng là thái tử, đó là tiên hoàng thân phong, xem tại tiên hoàng mặt mũi thượng, Hiền đệ cấp điểm duy trì như thế nào? Lý Hiền nghĩ nghĩ, ta lấy nộp thuế danh nghĩa, duy trì thái tử 30,000 lượng hoàng kim, 10,000 bộ khôi giáp. Nếu các ngươi muốn lướt qua An Dương công kích đế đô, chúng ta An Dương cho đi. Hảo. Viên Chiêu lập tức đáp ứng, có thể được đến bây giờ duy trì, đã không tồi. Chờ Viên Chiêu rời đi, Lý Hiền lại hỏi bên cạnh Bắc Thần Ngọc Khanh, binh lính đổi trang, xong sao? Bắc Thần Ngọc Khanh thực hưng phấn, đã xong. Chính thức binh lính 10,000, tất cả đều là luyện khí kỳ 5 tầng trở lên tu vi, mỗi người trang bị sơ cấp pháp khí vũ khí 1 kiện, pháp khí tấm chắn 1 kiện, in ấn phụ triện 10 chương. Khôi giáp tạm thời vẫn là bình thường khôi giáp. Tinh binh 10,000, tất cả đều là luyện khí kỳ 7 tầng trở lên, mỗi người trang bị sơ cấp pháp khí trang phục 1 bộ, in ấn phụ triện 100 chương. Máy móc sư 5 người, có được pháo tổng cộng 1 môn, súng máy 3 súng ngắm 1. Mỗi người trang bị máy xe, bình thường súng ống, nguyên bộ trung cấp pháp khí trang phục. Hải quân đã đạt tới 12 người, cậu có được 5 con tàu chiến bọc thép, gần nhất xuống nước 2 con 8 mệ chiều dài, trọng tải cao tới 35 tấn. Sở hữu 5 con tàu chiến bọc thép đã đổi mới động cơ đốt trong, tối cao hàng cao tới 55 km. Tân tàu chiến bọc thép đã gia tăng 3.5mm áo, nổ mạnh uy lực đủ để giết chết kim đan kỳ hậu kỳ. Còn có giành quân, hiện giờ không quân đã đạt tới 3 người, cùng sở hữu phi hành khí 4 tòa, phi cơ 12 giá. Trong đó phi hành khí độ vì 45 km, độ có điều đề cao, mà bay cơ độ, đạt tới 6 km khi, đã đủ để hoàn thành đánh lén nhiệm vụ. Hảo! Lý Hiền đôi mắt sáng ngời, chúng ta đổi trang đảo thải xuống dưới vũ khí lạnh áo giáp trở, giá thấp xử lý đi, cấp các thương nhân liền hảo. Thật đơn giản! Nghe được Lý Hiền mệnh lệnh, mọi người đều là một trận cứng họng, thật phương tiện a. An Dương một chút đào thải mấy vạn vũ khí lạnh áo giáp từ từ, xác thật là làm An Dương các thương nhân điên cuồng một phen. Này đó An Dương chính mình sử dụng vũ khí lạnh áo giáp vũ khí, thậm chí bao gồm cung nỏ từ từ, chất lượng thực hảo, liền tính là bị đào thải, cũng so tiêu thụ bên ngoài chất lượng hảo. Mấy vạn vũ khí áo giáp, ở ngắn ngủ nửa ngày thời gian đã bị tranh mua không còn, không ít thương nhân thậm chí đi nhờ đoàn tàu ra An Dương, Nam Hạ hoặc là Bắc Thượng. Đây là thương nghiệp nhanh và tiện chỗ. Lý Hiền đem đào thải trang bị hướng cửa một ném, các thương nhân chính mình liền xử lý. An Dương ở chỗ này đổi trang, Lý Ngọc Long cũng đang âm thầm chỉnh hợp khai bình quận năng lực chiến đấu chờ, mà đúng lúc này, được đến Lý Hiền duy trì nhị hoàng tử, thái tử nhịn không được, rốt cuộc đánh ra cờ hiệu, thảo phạt Ngụy Hoàng Hạ Quảng. Thái tử đều bước lên phản kỳ, đại hạ quốc tứ phương cắt cứ chính quyền cũng thật chính là tụ tập hưởng ứng ai trước viên ra đánh ra khẩu hiệu, tôn trọng tiên hoàng, ủng lập thái tử. Rồi sau đó Tây Bắc Phương Đại Hoàng tử Hạ Húc cũng đánh ra cờ hiệu, thảo phạt Ngụy Hoàng Hạ Quảng. Rồi sau đó không lâu, Phương Nam Nam Dương quận Khổng Gia cũng đánh ra cờ hiệu, thảo phạt Ngụy Hoàng Hạ Quảng. Nhưng biến hóa mới vừa bắt đầu, này ba cái khẩu hiệu vừa mới hô lên tới, liền có càng quan trọng tin tức truyền đến, Vương Gia mời chào Thái úy Phó Minh Huy thất bại, kết quả Thái úy Phó Minh Huy dẫn dắt 10,000 ngự lâm quân, cùng Thượng quan Quảng xuất lĩnh 20,000 tinh binh ở Hoàng Thành ngoại giằng co lên, hai bên dương cung bạc kiếm. Rồi sau đó, có ý tứ sự tình sinh, Tùng Châu quận thứ sử Cao Bân cũng đứng dậy, hưởng ứng khẩu hiệu, muốn thảo phạt Ngụy Hoàng Hạ Quảng. Tùng Châu quận thứ sử Cao Bân thủ đoạn không nhỏ, lại là vô thanh vô tức đem Linh Châu quận thu phục, nghiễm nhiên một phương bá chủ. Tùng Châu quận cùng Ninh Châu quận thuộc về đế đô nơi Võ Dương quận môn hộ, đều không lớn, nhưng hai cái quận liên hợp lại, hơn nữa mà chỗ phồn hoa nơi, lực lượng cũng thập phần khả quan, cơ bản có được một cái hoàn chỉnh quận tổng hợp thực lực. Đại Hạ Quốc, Phong Vũ Phiêu Diêu. Chương 218, Ngân hàng. Tu chỉnh. Đương các nơi tình huống hội tụ đến An Dương thời điểm, An Dương tân thành lập An Dương Nhật Báo đã bán điên rồi. Hai cái tiền đồng là có thể nhìn đến như vậy nhiều thú vị tin tức, còn có phía chính phủ công bố tương quan pháp lệnh, chính sách từ từ, thực được hoan nghênh. Nhưng càng nhiều người muốn biết, An Dương lần này sự tình chung, hoặc là nói kế tiếp Đại Hạ Quốc cắt cứ chính quyền tranh bá chung, An Dương đem như thế nào hành động đâu. Không chỉ có người ngoài muốn biết, liền tính là Hứa Nhân đám người, cũng đều tụ tập ở Lý Hiền nơi này, muốn hỏi Lý Hiền kế tiếp nên như thế nào hành động. Thương nghiệp đế quốc. Lý Hiền mắt sáng ngời, ta đã sớm nói qua, mục tiêu của ta là một cái hình thức thượng đế quốc, kia sẽ là một cái xưa nay chưa từng có hình thức. Giống nhau quốc gia, đều này đây quốc gia vì thân thể, lấy quận huyện vì phủ dơ, lấy thành trì vì huyệt vị, lấy quốc gia lực lượng vì chân nguyên, lấy quốc gia ý chí vì cảnh giới tới phát triển quốc gia. Nhưng thương nghiệp đế quốc đem hoàn toàn bất đồng. Chúng ta lấy tài phú vì máu, lấy vàng bạc đồng vì vật dẫn, tới hấp thụ tiên vực khí vận. Chúng ta thân thể, là toàn bộ tiên vực thương nghiệp, chúng ta muốn thông qua thương nghiệp, tài phú, thương lộ, tô giới chờ cấu thành chúng ta thân hình, dùng võ lực chờ bảo vệ chúng ta hết thảy. Đương người khác đánh giặc thời điểm, chúng ta bán ra súng ống đạn dược. Đương người khác hòa bình thời điểm, chúng ta bán ra bình thường thương phẩm. Đây là ta bước đầu tiên mục tiêu. Mà xuống một bước mục tiêu, chúng ta sẽ mua bán quốc gia, mua bán đế vương, thậm chí mua bán thành tiên cơ hội chờ. Thông qua này đó thủ đoạn chờ, phát triển chúng ta thương nghiệp đế quốc. Về sau, một cái đế vương muốn đăng cơ, muốn xem chúng ta sắc mặt. Một cái tiên nhân muốn phi thăng, muốn xem chúng ta sắc mặt. Một quốc gia muốn giàu có, muốn xem chúng ta sắc mặt. Một cái dã tâm gia muốn tranh bá, cũng phải nhìn chúng ta sắc mặt. Tương lai, chúng ta muốn bắt chước thiên đạo, trở thành có mặt khắp nơi tồn tại, làm cho cả thế giới đều ở chúng ta khống chế hạ. Ha ha, đã sớm từng nói, hôm nay rốt cuộc nói. Về sau, chúng ta muốn tập thể phi thăng, chúng ta mục tiêu không phải tiên nhân, mà là đại đạo. Thiên địa lấy vạn vật vì số cầu, chúng ta tắc lấy thương nghiệp khống chế thiên hạ. Lúc này đây Đại Hạ quốc nội loạn, chúng ta phải làm cũng chỉ có một chút, hướng khắp nơi bán ra chúng ta thương phẩm. Từ phi cơ đến máy xe, từ pháo đến cung nỏ chờ, trừ bỏ trung tâm kỹ thuật thương phẩm chờ ở ngoài, còn lại hết thảy đều ở bán ra chi liệt. Lý Hiền này dã tâm một công khai, chẳng sợ Hứa Nhân đều sửng sốt một hồi lâu, nguyên lai đây là ngươi thương nghiệp đế quốc. Không đúng, ngươi qua đi nói thương nghiệp vương quốc, hiện tại lại thành thương nghiệp đế quốc. Vương quốc cùng đế quốc có cái gì khác nhau? Khác nhau thực rõ ràng, đế quốc là tập quyền. Sắc thực nói, thương nghiệp vương quốc là đối ngoại cách nói, là xương khói đạn. Xem mọi người kinh ngạc, Lý Hiền ngừng nghỉ một đoạn thời gian mới tiếp tục nói, kỳ thật, ta tư tưởng cũng là ở chậm rãi thay đổi cùng điều chỉnh. Thế giới này không có nhất thành bất biến sự tình, tương lai nói không chừng chính sách còn sẽ điều chỉnh. Hiện tại, chúng ta nhiều hạng mấu chốt kỹ thuật được đến đột phá, như vậy là thời điểm thành lập thương nghiệp đế quốc. Nhưng muốn thành lập thương nghiệp đế quốc, chúng ta còn khuyết thiếu một cái mấu chốt tạo thành, đó chính là một cái độc lập vận tắc tài vụ cơ cấu, cái này cơ cấu, ta tưởng xưng là ngân hàng. Thông qua ngân hàng, đem trong thiên hạ tài phú hội tụ đến chúng ta trong tay. Mà thông qua vàng bạc lập lại lưu thông, là có thể đem trong thiên hạ số phận một chút tụ tập đến chúng ta trong tay. Vì cái gì không xưng là tiền trang, kim hành, tiền hành, linh thạch hành? Hứa Nhân như thế hỏi. Lý Hiền một đầu hát tuyến. Liên biết sẽ gặp được như vậy vấn đề, bởi vì vàng bạc đồng tàng kim, bạc cư trong đó, cũng là lưu thông nhất quảng. Mặt khác, tiền trang là một cái cô lập thân thể, mà ngân hàng còn lại là một cái phiếm tiên vực khái niệm. Lại nói, ngân hàng nghe nhiều dễ nghe. Hảo hảo, không cần thảo luận này đó vấn đề nhỏ. Ngân hàng, sẽ là An Dương cùng cấp với quân sự, hành chính, thương nghiệp, khoa học kỹ thuật, công nghiệp lại một cái quan trọng cây trụ. Mà ngân hàng yêu cầu, không phải mưu kế trở. Mà là cẩn thận chặt chẽ, tính toán tỉ mỉ. Cho nên, ta vì ngân hàng tìm một cái thực tốt tổng hành trường, đây là... Hà Lâm. Hà Lâm ôm một cái thật dày màu đen nổ tẻ phục đứng dậy, thiếu gia, lão thân đã đem sở hữu nội dung nhớ kỹ, hẳn là không có vấn đề. Nguyên lai, like, lúc trước Lý Hiền cấp Hà Lâm cái kia nổ tẻ phục, chính là Lý Hiền ký lục một ít ngân hàng sự tình. Tất cả mọi người nhìn Hà Lâm, không nghĩ tới lúc trước một cái dệt nữ công, thế nhưng đi tới này một bước. Tổng hành trường. Nghe Lý Hiền ý tứ, này lại là một cái nhất phẩm chức vị. Lý Hiền tắc đối Hà Lâm gật gật đầu, Hà Thẩm, thỉnh cầu ngươi đại khái nói nói ngân hàng kế hoạch cùng mục đích. Tốt. Hà Lâm đứng ở giữa, đĩnh đạc mà nói, thiên hạ tài hóa giao lưu, đầu tiên là tài phú lưu thông. Nhưng tùy thân mang theo thật lớn vàng bạc chờ, không nói không an toàn, bản thân vận chuyển cũng thực thành vấn đề. Mà ngân hàng cái thứ nhất tác dụng, chính là giải quyết vấn đề này. Tỷ như, nếu ta mang theo 10 vạn lượng hoàng kim đi Định Sơn thành kinh thương, 10 vạn lượng hoàng kim vận chuyển phí dụng, phòng trừng liền phải thượng 100 lượng hoàng kim. Nhưng nếu ta đem này 10 vạn lượng hoàng kim tồn nhập An Dương ngân hàng, mang theo An Dương ngân hàng viết hóa đơn chứng minh, là có thể nhẹ nhàng lên đường, chờ tới rồi Định Sơn thành sau, có thể dựa vào chứng minh đất khách lấy ra 10 vạn lượng hoàng kim. Kia 10 vạn lượng hoàng kim là chúng ta phụ trách vận chuyển. Lưu Lôi Cương thực ngay thẳng hỏi. Ngu ngốc. Thường Lâm Hải quân đại tướng rất là khinh bỉ một chút Lưu Lôi Cương chỉ số thông minh. Như thế nào liền buồn. Lưu Lôi Cương còn không có phản ứng lại đây đâu. Vẫn là Hà Lâm chạy nhanh giải thích, An Dương nơi này có tổn hoàng kim, Định Sơn thành nơi đó cũng sẽ có tổn hoàng kim. Chúng ta căn bản là không cần đổi thành hai mà vàng bạc dự trữ. Tất yếu thời điểm làm một chút điều động liền hảo. Thậm chí những cái đó các thương nhân có thể bằng vào chúng ta bắt đầu chứng minh trực tiếp giao dịch, loại này chứng minh, ta xưng là, giao tử. Chờ giao tử phát triển một đoạn thời gian, tích lũy cũng đủ danh dự sau, chúng ta là có thể lấy danh dự, vàng bạc dự trữ, cùng An Dương danh dự vì thế chấp, phát hành tiền mặt. Mà ngân hàng phát triển, cũng chia làm ba cái giai đoạn. Cái thứ nhất giai đoạn, chính là đơn giản vàng bạc tài phú khuân vác công nhân, chúng ta thu ngàn phần có 5 thủ tục phí. Chỉ này một chút, liền đủ để cho chúng ta kiếm phiên. Này cái thứ nhất giai đoạn quan trọng nhất, không phải kiếm tiền, mà là tích lũy danh dự. Này một cái giai đoạn cố định thu ngàn phần có 5 phí dụng, cũng chính là ra ra vào phí dụng, khác đều bất kể tính, dựa theo thiếu gia cách nói, càng đơn giản càng tốt. Cái gì khoảng cách A, thời gian A từ từ đều không cần tính toán. Đệ nhị giai đoạn, chính là vô thủ tục phí, chúng ta đem vàng bạc lại đầu tư, hoặc là cho vay trở, lấy này lợi nhuận. Này nhất giai đoạn như cũ yêu cầu tích lũy danh dự. Đệ tam giai đoạn mới là thành thục giai đoạn, chính là phát hành tiền mặt, tiền tiết kiệm cũng có lợi tức. Như thế, chúng ta là có thể thông qua khống chế tiền mặt giá trị trở tới khống chế thị trường. Cụ thể tình huống như thế. Nói, Hà Lâm kỹ càng tỉ mỉ đem sở hữu ngân hàng kế hoạch chờ nói ra, đương cuối cùng nghe nói ngân hàng có thể tiếp thu thế chấp cho vay thời điểm, mọi người mồ hôi lạnh đều chảy ra, quá độc ác. Bởi vì Lý Hiển kế hoạch là tương lai có lẽ tiếp thu lấy quốc gia vì thế chấp cho vay. Đó chính là mua bán quốc gia. Này thương nghiệp kế hoạch, nghe Hứa Nhân đều cảm giác đại não hít thở không thông, chỉ số thông minh bắt cấp, Hứa tiên sinh lần đầu tiên cảm giác được chính mình tựa hồ có điểm lực bất tòng tâm. Cuối cùng, Lý Hiền làm tổng kết, qua đi, chúng ta không có cơ sở, cũng không có hoàn cảnh thành lập ngân hàng, càng không nghĩ trước tiên đem cái này kế hoạch biểu lộ. Hiện tại, khắp nơi chiến loạn, lại là chúng ta tốt nhất cơ hội. Chương 219 Sao trời ảnh ngược. Chương trước sai lầm đã tu chỉnh. Kỳ thật là, muốn triển khai thương nghiệp đế quốc kế hoạch, mỗi một cái thế lực, quốc gia chờ ít nhất yêu cầu một cái cứ điểm. Không cần quá lớn, 1 km² liền cũng đủ, nếu có thể, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, càng lớn càng tốt. Mà như thế nào thành lập như vậy cứ điểm đâu? Lý Hiền đầu tiên nghĩ đến chính là tô giới loại này hình thức. Đương nhiên, hiện thực tình huống sẽ khẳng định sẽ có điều bất đồng, dựa theo kế hoạch, Lý Hiền thông suốt quá thuần thương nghiệp mua sắm. Nửa vũ lực hiếp bước, thậm chí trực tiếp chinh phục một quốc gia trở, ở tiên vực thành lập một mảnh cứ điểm. Cụ thể như thế nào, xem thực tế tình huống lạc. Mà từ chỉnh thể tình huống xem, Lý Hiền bố cục cùng phát triển kế hoạch, chính là một cái đàn tinh lộng lẫy. Một đám cứ điểm sẽ giống như bầu trời sao trời giống nhau, phân bố ở đại địa, tiên vực phía trên. Tự nhiên, cũng sẽ giống như bầu trời sao trời giống nhau, có lớn có bé, cuối cùng hình thành tròm sao từ từ. Hào đi, nay chỉ là một cái bước đầu tư tưởng. Không hơn. Muốn ở các quốc gia, hoặc là thế lực trong phạm vi thành lập một cái, thậm chí nhiều căn cứ địa, mỗi một cái căn cứ địa đều là một cái An Dương phục chế thể, hoặc là dâu. Cuối cùng, lấy đại địa vì bàn cờ, ở trên mặt đất hình thành một cái sao trời ảnh ngược. Lý Hiền cuối cùng dùng pháp thuật hình thành một cái giản lược đồ, đại địa thượng căn cứ địa, cứ điểm từ từ, cùng bầu trời sao trời nhất nhất đối ứng. Hưng phấn. Vẫn là khiếp sợ. Đã không cách nào hình dung Hứa Nhân đám người tâm tình. Thật sự là quá chấn động. Trách không được tập đoàn tên, phải dùng thôi sán tinh thần đâu, nguyên lai Lý Hiển muốn như thế. Nhưng muốn ở trên mặt đất câu họa một cái sao trời nhưng không dễ dàng, đầu tiên phải có cũng đủ lực lượng quân sự tới bảo đảm các cục điểm an toàn, tiếp theo An Dương còn khuyết thiếu một cái chiêm tinh sư. Nếu muốn ở trên mặt đất câu họa sao trời, như vậy nếu có thể cùng sao trời nhất nhất đối ứng, sẽ càng tốt đi. Ta chuẩn bị ra mặt mời các chính phong làm chúng ta tinh tượng sư. Lý Hiền cuối cùng kết thúc lần này lý luận thượng thảo luận. Buổi chiều thời điểm, bắt đầu thảo luận cụ thể thực hành phương pháp. Đầu tiên muốn thành lập ngân hàng, ít nhất muốn ở An Dương, thậm chí đại hạ quốc nội trước hình thành cũng đủ danh dự cùng quy mô, đánh hạ cũng đủ cơ sở. Tiếp theo muốn ở các thế lực trong phạm vi mua sắm, hoặc là chiếm lĩnh ít nhất một cái căn cứ địa. Nhưng căn cứ hòa khí sinh tài nguyên tắc, tận lực có thể mua liền mua sắm. Chỉ cần bén rễ nảy mầm, An Dương thực mau liền sẽ đem đầu nhập thu hồi. Đệ tam, nhằm vào nghiên cứu bộ, bao gồm Đường Vinh, Tiếu Ngọc tuyển chờ sở hữu nghiên cứu phương diện nhân viên, Lý Hiền lại lần nữa hạ lệnh, thông tin kỹ thuật cần thiết phải nhanh một chút được đến đột phá, nếu không về sau các sao trời căn cứ địa chi gian vô pháp câu thông, sẽ hình thành lớn nhất khó khăn. Muốn ở trên mặt đất hình thành một cái sao trời ảnh ngược, thư từ qua lại kỹ thuật là cần thiết phải được đến giải quyết. Lý Hiền đã quyết định, nếu tương lai một năm nội còn vô pháp giải quyết thư từ qua lại kỹ thuật, chính mình liền phải gian lận, đem điện từ thư từ qua lại kỹ thuật nói ra. Hiện tại Lý Hiền còn tưởng tận lực phát triển tiên vực đặc sắc kỹ thuật. Nhưng nếu tiên vực phương pháp trong khoảng thời gian ngắn không chiếm được giải quyết, Lý Hiền cũng sẽ không làm chờ. Một phen thương thảo, xác định đại khái phương châm, này liền đã tới rồi ban đêm. Không trung lộng lẫy đàn tình, tựa hồ ở thắp sáng tương lai An Dương. Hứa Nhân cùng Nghiêm Trạch An lần đầu tiên sóng vai hành tẩu, đi tới, Hứa Nhân bỗng nhiên chủ động mở miệng, "Lao Nghiêm, về sau mỗi một cái cứ điểm chính là một cái tiểu An Dương, yêu cầu một bộ hoàn chỉnh lãnh đạo gánh hát ra về sau có vội." Nghiêm Trạch An lại mặt mang mỉm cười, "Thực hảo a, rất sớm phía trước ta liền tin tưởng, tranh đoạt khí vận, tranh bá thiên hạ, tuyệt không gần chỉ có thành lập quốc gia một cái lộ có thể đi. Hơn nữa quốc gia lúc đầu phát triển dễ dàng, nhưng về sau lại khó khăn thật mạnh, có thể nói bước đi duy gian. Từ xưa đến nay, Doanh Châu đại địa thượng, liền không có một quốc gia có thể vượt qua 10 vạn km. Hiện giờ tìm được rồi này được không chi lộ, ta muốn nếm thử một lần, có lẽ sẽ có một cái càng thêm huy hoàng sáng lạn tương lai. Ha ha, tương lai khẳng định huy hoàng. Ngươi không biết, lúc trước ta từ Tùng Châu Thứ Sử rời đi sau, liền ở Võ Dương Thành nội lang thang không có mục tiêu du tẩu, lại trong lúc vô ý nghe được thiếu gia ngôn luận. Kia một khắc, ta liền cho rằng thiếu gia về sau tất có bất phàm. Quả nhiên như thế, sự thật chứng minh ta ánh mắt vẫn là không tồi. Ha! Vậy ngươi lúc trước vì sao rời đi Tùng Châu quận? Ta xem Tùng Châu quận Cao Bân cũng có vài phần bản lĩnh à, có thể âm thầm thu phục Ninh Châu quận, đây chính là ra ngoài mọi người đoán trước. Ai? Thu phục Ninh Châu quận là ta lúc trước định ra sách lược. Ta rời đi Cao Bân nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn âm thầm xử lý thương tàn binh lính. Như thế người, tất nhiên sẽ không có tương lai. Hơn nữa Cao Bân người này tự nhận bất phàm, không coi ai ra gì. Đối thủ hạ người quá mắng. Hắc! Thân ở bốn chiến nơi, lại không tư tiến thủ, âm thầm xử lý thương tàn binh lính, người như vậy, chỉ là tự chịu diệt vong. Hứa Nhân lắc đầu, tựa hồ có chút cảm thán. Nghiêm Trạch An hơi hơi trầm mặc, đồng nhiên cũng là thở dài một tiếng, hiện tại Thái Quốc làm sao không phải như thế a ha ha, nghe nói Hoàng Phó hiện tại đã trở thành chúng ta Thái Quốc phá giá kế hoạch lớn nhất ô dù. Hắc! Có thể có lợi sao? Hứa Nhân bỗng nhiên lấy ra quạt lông vũ, nhẹ nhàng lắc lư lên, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Chỉ cần có lợi nhưng đủ, chúng ta liền có vô số minh hiếu. Hơi chút tạm dừng một chút, Nghiêm Trạch Can hỏi, ngày mai ta liền phải đi Tùng Châu quận đàm phán, chuẩn bị thiết lập An Dương đối ngoại cái thứ nhất căn cứ địa, hoặc là nói đệ nhất viên sao trời, con Hứa tiên sinh nhưng có cái gì dạy dỗ ta. Cao Bân người này bảo thủ, không coi ai ra gì. Ngươi cùng hắn đàm phán thời điểm, tư thái thấp điểm. Nhiều xu nịnh vài câu, nhân tiện hơi chút làm thấp đi hạ người khác. Rốt cuộc, hắn chính là đang âm thầm thu phục Ninh Châu quận, này phân thành tích xác thật là đáng giá tán dương. Mặt khác, mua sắm căn cứ địa khi, càng lớn càng tốt, tốt nhất có thể trực tiếp mua sắm một cái hoàn chỉnh thành trì. Giá đừng ra quá cao, 3-5 vạn lượng hoàng kim như vậy đủ rồi. Có thể hứa hẹn một ít khác chỗ tốt, tỉ như thương phẩm giá cả giảm giá 20% A, nhiều bán ra cho bọn hắn mấy môn pháo A linh tinh. Trừ cái này ra liền không có tất yếu. Hảo. Hứa Nhân nói xong, cũng đặt câu hỏi, ngày mai ta liền phải đi Bảo Phong quận nơi đó mua sắm căn cứ địa, sau khi trở về lại sắp xuất hiện sử Thái Quốc mua sắm căn cứ địa, Lao Nghiêm nhưng có cái gì kiến nghị? Nghiêm Trạch An hơi chút trầm mặc một hồi, Bảo Phong quận đại hoàng tử nơi đó ta không phải rất quen thuộc. Nhưng căn cứ bình thường biểu hiện xem, đại hoàng tử muốn gặp, cái kia giấu ở phía sau màn Tiêu Lập Minh càng muốn gặp thấy. Còn có, nếu khả năng, từ Trương Viễn nơi đó vào tay. Trương Viễn cái này đại hạ quốc hộ bộ thượng thư đã sớm đầu nhập vào Bảo Phong quận rất có khả năng sẽ làm Trương Viễn cùng ngươi đàm phán. Mặt khác, Trương Viễn nhi tử Trương Toàn cùng thiếu gia cuối cùng là có vài phần quan hệ, có lẽ có thể từ nơi này làm một cái đột phá khẩu. Đến nơi Thái Quốc, ngươi trực tiếp gặp mặt đế vương liền hảo, liền nói nguyện ý bán ra pháo, nguyện ý trả lại lúc trước bị bắt giữ chiến tranh pháp khí, Thái Quốc hoàng đế nhất định sẽ đồng ý. Lại nói lúc trước từ Thái quốc tù binh chiến tranh pháp khí, chữa trị 40 nhiều tòa, nhưng bởi vì thứ này quá cồng kềnh, An Dương trướng mắt. Lúc trước ném tới đệ đệ nhị giới công nghiệp hội chợ thượng, nói ai có thể khai đi tùy tiện. Kết quả không ai muốn. Có cái kia linh thạch, còn không bằng chính mình sử dụng đâu. Nhưng người khác không cần, Thái quốc nhất định sẽ muốn, đây là vấn đề mặt mũi. Chương 220, Cắt chính phong. Đương đại hạ quốc phong hỏa nổi lên bốn phía, đương các lộ đại quân bắt đầu hướng đế đô kích động khi, An Dương cũng ở bận rộn. Vê đút vê đút. Đu u n. Chỉ là An Dương bận rộn cùng người khác bận rộn bất đồng, người khác bận rộn khi quân sự cùng chiến tranh, An Dương lại bắt đầu xây dựng chính mình, chân chính thôi sáng tinh thần. Nghiêm Trạch Đan cùng Hứa Nhân đám người sôi nổi bị phái đi ra ngoài đàm phán, mà Lý Hiển chính mình cũng không có rảnh rỗi, cười mới nhất, đựng trận pháp phủ văn phi cơ, từ An Dương trực tiếp bay về phía Vân Đình Sơn, Hoàng Lăng nơi. Bốn phía còn có bốn giá phi cơ hộ tống. Có phủ văn phi cơ có một chút chỗ tốt, có thể vung góc cất cánh. Tạm thời kỹ thuật nhất thành thuộc phi cơ, là song động cơ, bốn động cơ còn không có điều chỉnh tốt. Nhưng song động cơ cũng rất lợi hại, phi cơ từ 3.000 mét trời cao nổ vang bay qua đế đô, làm phía dưới vô số người nhìn lên. Tất cả mọi người biết, như vậy kỳ quỷ Đông Tây, khẳng định là An Dương. Đế đô nơi này, rốt cuộc thăng nhiệm Thái sư Vương Xuyên, ngẩng đầu nhìn không trung, mai cho đến phi cơ biến mất ở tầm nhìn ở ngoài, mới sắc mặt ngưng trọng túi đầu vì người bên cạnh, An Dương công nghiệp phát triển quá nhanh. Năm trước công bố động cơ đốt trong, năm sau liền ra phi cơ. Chúng ta động cơ đốt trong nghiên cứu như thế nào? Lao ra, khó khăn thật mạnh. Tuy rằng có bản vẽ, nhưng nghiên cứu sau mới phát hiện, rất nhiều mấu chốt kỹ thuật, An Dương cũng không có công bố. Chúng ta đối lập từ An Dương nơi đó mua sắm động cơ đốt trong phát hiện, có rất nhiều chi tiết chúng ta còn làm không được. Vương Xuyên gật gật đầu, lúc này mới bình thường, ta liền không tin Lý Hiển cái kia tiểu tử thật sự sẽ công khai sở hữu kỹ thuật. Nhưng có thể công khai sở hữu bản vẽ, cũng coi như không tồi. Từ từ tới, không nên gấp gáp. An Dương trước sau dùng 2 năm thời gian, từ lúc ban đầu đèn màu một chút phát triển đến bây giờ, nơi này có quá nhiều đáng giá chúng ta học tập. Bất quá nửa năm nội nghiên cứu ra động cơ đốt trong, một năm nội phát triển ra phi cơ, không thành vấn đề đi. Không có. Hai cái đối kỹ thuật hoàn toàn không biết gì cả người, ở lớn tiếng đàm luận chính mình tin tưởng, nếu Lý Hiền nghe được hai người nói chuyện, nhất định sẽ cười đến rụng răng. An Dương phát triển 2 năm thời gian là không sai, nhưng có ai biết An Dương mấy năm nay thời gian rốt cuộc làm cái gì? Lật đổ tiên vực hiện có rất nhiều tri thức hệ thống, trùng kiến toán học bao nhiêu, sáng lập vật lý học hệ thống trở, cơ hồ trùng kiến một cái tân tri thức hệ thống. Có này đó mới có khoa học kỹ thuật mới có công nghiệp. Mà hiện tại Vương Xuyên muốn trực tiếp đuổi kịp công nghiệp phát triển, đây là nằm mơ đâu. Khoa học kỹ thuật sở dĩ là khoa học kỹ thuật, là bởi vì rất nhiều cao cấp công nghiệp sản phẩm. Căn bản là không có cách nào phục chế, chỉ có thể từ đầu sinh sản. Mà này yêu cầu một cái kiên định khoa học cơ sở tới chống đỡ. Kỳ thật không chỉ là Vương Xuyên như thế tưởng, rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời diêu võ dương ai bay qua phi cơ, đều như thế tưởng. Thậm chí phi cơ mặt sau còn có không ít kim đan kỳ muốn truy kích, lại như thế nào truy thượng hiện tại khi tốc đã cao tới 600 km phi cơ. Hơn nữa Lý Hiển này phi cơ vẫn là cố ý chế tạo, chất lượng càng nhẹ, phòng ngự càng cường. Tốc tốc càng mau, thực mau liền biến mất ở đế đô người tầm nhìn nội, chỉ có trên bầu trời ù ù thanh âm ở quanh quẩn. Cấp Lý Hiền điều khiển phi cơ Đường Tuấn Phong vẫn luôn đang trách lời, gia hỏa này vừa rồi không ngừng dùng kính viễn vọng quan sát bốn phía, đương nhiên không thể thiếu quan sát đế đô, tự nhiên cũng thấy được đế đô bá tánh tập thể ngẩng đầu nhìn bầu trời xấu dạng. Thấy vậy, Lý Hiền nhịn không được nói, điểm này thành tích ngươi liền vừa lòng. Đường Tuấn Phong chạy nhanh trả lời, thiếu gia, ta đây là tự hào đâu. Chúng ta từ bọn họ đỉnh đầu bay qua, bọn họ trừ bỏ ngẩng đầu nhìn xem, cái gì đều làm không được. Nếu là hiện tại ném xuống mấy viên bom, kia mới kêu sảng. Sảng ngươi cái đại đầu quỷ a. Yên tâm, về sau không thể thiếu chiến đấu cơ hội, nhưng hiện tại ngươi cho ta an tâm lái phi cơ. Nếu là phi cơ ngã xuống, ta tin tưởng, Trình Kế Minh tướng quân khẳng định sẽ hảo hảo mà cùng ngươi thân cận một phen. Ngạch Đường Tuấn Phong lập tức nghiêm túc. Gần nhất Trình Kế Minh càng thêm uy nghiêm, từ phi cơ xuất hiện, từ nhìn đến phi cơ nghiên cứu trong quá trình nguy hiểm trở. Trình Kế Minh liền càng thêm nghiêm túc. Chính là bởi vì biết gian nan, mới biết được quý trọng, cũng chính là bởi vì biết nghiên cứu quá trình gian nan, mới biết được nguy hiểm tồn tại. Phi cơ tuy rằng không tồi, nhưng phi ở trên trời Đông Tây cũng rất nguy hiểm. Trên mặt đất máy xe hỏng rồi, cùng lắm thì dừng lại, bầu trời phi cơ hỏng rồi, kia chính là muốn đâm mặt đất. Tuy rằng mọi người đều là người tu chân, nhưng có thể tránh cho vẫn là tránh cho hảo. Phi cơ thực mau liền kéo dài qua 200 nhiều km. Từ đế đô nơi đó tính toán, chỉ dùng không đến 20 phút liền nhìn đến Vân Đỉnh Sơn Hoàng Lăng. Theo sau ở khoảng cách Hoàng Lăng ước chừng có 2 dặm mà khoảng cách chỗ rơi xuống. Lý Hiền chỉ mang ảnh tử chạy tới Hoàng Lăng. Hoàng Lăng đã hoàn toàn phong bế, nhưng còn có 49 ngày tế không có kết thúc, xác thực nói, hiện tại vừa mới quá sơ bảy. Thật xa liền nhìn đến cao ngất Hoàng Lăng lối vào, kia dùng xi măng cốt thép kiến trúc đại môn, đang có vô số người ở bố trí vô số nguyền rủa, pháp thuật, vu thuật chờ. Chỉ chờ 49 ngày tế lúc sau, sở hữu trận pháp sẽ cùng nhau phát động, đem Hoàng Lăng nhập khẩu hoàn toàn che giấu, làm nơi này xem ra cùng nguyên lai sơn xuyên không có bất luận cái gì khác biệt. Chỉ có bên cạnh có một cái tiểu tiểu nhà tranh, một cái bình thường phụ nhân ở nơi này. Đây là Hoàng Hậu. Dựa theo tình hình chung, dựa theo qua đi đế vương tăng lễ, hoàng đế quy thiên, sở hữu hết thảy đều phải mang đi, bao gồm Hoàng Hậu. Lần này là Lý Ngọc Long đám người khuyên bảo, Hoàng Hậu mới may mắn thoát khỏi. Làm đại giới, Hoàng Hậu muốn làm hoàng đế ở nhân gian đôi mắt, trông coi Hoàng Lăng, cũng chính mắt thấy đại hạ quốc tương lai biến hóa. Một thân phồn hoa diệt hết, chỉ có một thân thô áo tang Hoàng Hậu, xem ra thực bình thường, tựa hồ còn cố tình làm một chút hoa trang, làm chính mình xem ra thực bình thường. Bên người cũng không có gì thị nữ, chỉ có một người ở chỗ này sinh hoạt. Lý Hiền đi lên Vân An, Hoàng Hậu nhưng thật ra thực thấy đủ, không có bị chôn cùng, đã thực không tồi. Chỉ là thấy Lý Hiền, cười như không cười hỏi một tiếng, Tiểu Hiền A, bệnh của ngươi hảo. Lý Hiền chạy chối chết. Đến nay, Lý Hiền đối ngoại cách nói cũng chính là trọng thương không trị đâu. Rồi sau đó Lý Hiền mới tìm được Cát Chính Phong. Hoàng đế an táng xong, kế tiếp liền không có Cát Chính Phong sự tình gì, chỉ chờ cuối cùng 49 ngày tế kết thúc, khởi động trận pháp che giấu Hoàng Lăng liền vạn sự đại cát. Cho nên Lý Hiền tìm tới thời điểm, Cát Chính Phong đang ở đã từng nhà gỗ chung uống trà đâu. Hoàng đế qua đời, Cát Chính Phong liền một chút biến hóa đều không có. Tốt xấu Lý Hiền còn cho chính mình treo một cái miếng vải đen, nói như thế nào cũng coi như là con rể. Cát Chính Phong lại như cũng là một bộ áo xanh, không có chút nào biến hóa. Không chỉ có không có chút nào biến hóa, thậm chí nhìn thấy Lý Hiền sau, Cát Chính Phong trực tiếp đem Lý Hiền trên cánh tay trái miếng vải đen triệt bỏ, làm bộ làm tịch, nhìn làm ta khó chịu. Nhân ra đều như vậy, Lý Hiền cũng liền hào phóng ngồi xuống, thực tự quen thuộc cho chính mình tới rồi một ly trà. Cát tiên sinh, tiểu tử lần này là tới thỉnh ngươi đi ăn dương. Ta đã nói rồi, không có hứng thú. Lý Hiền cũng không nóng nảy, chậm gì gì uống xong trà, mới nói, Cát tiên sinh chẳng lẽ không nghĩ đem bầu trời sao trời dọn đến trên mặt đất tới. Nga, có điểm hứng thú. Chỉ giáo cho. Ta chuẩn bị thành lập một cái trên mặt đất sao trời đồ, muốn thỉnh Cát tiên sinh hỗ trợ kế hoạch hạ. Cụ thể tình huống là như thế lạc. Lý Hiền bắt đầu giải thích lên. Chương 221, người bảo thủ. Lý Hiền nói thực nghiêm túc, Cát Chính Phong nghe được thực nghiêm túc. V-Giờ-Giờ-N-V-Giờ-Giờ-N-Võng, Lý Hiền nói thực cẩn thận, Cát Chính Phong cũng hỏi thực cẩn thận. Này một phen giao lưu, chính là nửa ngày thời gian, mai cho đến màn đêm buông xuống, đầy sao đầy trời. Lý Hiền cuối cùng chỉ vào không trung, Cát tiên sinh, ta phải đối ứng bầu trời sao trời, trên mặt đất kiến tạo một cái thương nghiệp đế quốc. Mà Lý Hiền biết nói, cũng chỉ có tiên sinh một người là tinh tượng sư, đặc tới mời tiên sinh, cộng kiến một cái phồn hoa thế giới, một cái sán lạn tương lai. Cát Chính Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết đang xem cái gì, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có gió đêm gào thét, Lý Hiền thậm chí cũng không dám lớn tiếng thở dốc, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi Cát Chính Phong hồi phục. Hồi lâu. Chừng nửa giờ, Cát Chính Phong rốt cuộc chậm rãi quay đầu, ở Lý Hiền chờ mong trong ánh mắt, chậm rãi lắc đầu, xin lỗi. Lý công tử, ta thừa nhận lý tưởng của ngươi đả động ta. Nếu có thể, ta cũng muốn đi An Dương, giúp ngươi trải vớt số phận, giúp ngươi chỉ điểm sao trời. Chính là, Lao Phu còn có chuyện phải làm. Lý Hiền tâm trực tiếp lạnh nửa thanh. Lý Hiền mang theo vạn phần hy vọng tiến đến, thậm chí đem An Dương về sau triển kế hoạch đều toàn bộ thắt ra, chính là vì đả động Cát Chính Phong. Đối ứng bầu trời sao trời, trải vớt lại về sau thôi sáng tinh thần tập đoàn số phận, những việc này, thật đúng là chính là yêu cầu một cái Cát Chính Phong người như vậy tới hỗ trợ. Không có tinh tượng sư, chiêm tinh thuật hỗ trợ không phải không được, nhưng kia sẽ làm số phận chờ đại suy giảm. Rốt cuộc Lý Hiền mục đích không phải một cái hoàn chỉnh đế quốc, mà là giống như một phen tán xa giống nhau, đông một cái căn cứ địa, tây một cái tô giới, thập phần hỗn độn. Như thế chẳng huống, yêu cầu một cái tinh tượng sư bắt chước bầu trời sao trời. Đêm này đó lãnh địa chờ sâu chuỗi lên, hình thành một cái chân chính chỉnh thể. Liền giống như bố trí trận pháp giống nhau, tam khối linh thạch là có thể bao phủ rất lớn phạm vi, Lý Hiền chính là muốn dùng lãnh địa tới xây dựng một cái tên gọi là thương nghiệp đế quốc trận pháp. Tinh tượng sư rất ít, toàn bộ đại hạ quốc Lý Hiền liền biết một cái Cát Chính Phong. Cho nên, vì thủ tín Cát Chính Phong, cũng tỏ vẻ tôn trọng, Lý Hiển cơ hồ đem sở hữu sự tình đều nói. Thậm chí kể ra trong quá trình, Cát Chính Phong cũng là mấy lần mặt lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên cũng tâm động. Nhưng không nghĩ tới, trong lúc vô số lần tâm động Cát Chính Phong, ở cuối cùng thời khắc thế nhưng cự tuyệt. Lý Hiển nhìn ra được tới, Cát Chính Phong không phải ở trêu đùa chính mình, mà là thật sự có chuyện, ánh mắt kia là không lừa được người. Chỉ là Lý Hiển trong lòng như cũ thất vọng. Nhưng Lý Hiển không nghĩ từ bỏ, tiên sinh, ngài sự tình hay không phương tiện báo cho, có lẽ Lý Hiển có biện pháp, nếu hiện tại không có cách nào, có lẽ tương lai sẽ có biện pháp. Cát Chính Phong lắc đầu, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhìn về phía sán lạn đàn tinh, không có cách nào, đó là ta này một mạch, từ xưa đến nay liền truyền thừa sứ mệnh. Như vậy đi, ta biết có một cái tinh tượng sư, có lẽ có thể giúp ngươi. Hán kêu, miêu tòng dung, cây giống miêu, bình tĩnh thong dòng. Ngươi có thể đến Mang Sơn tán tu trung, phường thị trung tìm kiếm. Hắn lớn nhất yêu thích, chính là cho người ta đoán mệnh, rõ ràng là tinh tượng sư, lại giả mạo quẻ sư cho người ta đoán mệnh, cho nên thực hảo tìm. Lý Hiển không có từ bỏ, kia cái gì miêu tòng dung vừa nghe liền không phải có thể ủy lấy trọng trách người, ít nhất nghe tới là như thế. Cho nên, Lý Hiển vẫn là truy vấn, tiên sinh ngươi quá không công bằng, Lý Hiển đều đem kế hoạch của chính mình nói ra, tiên sinh nói thì đã sao. Liên tính tiểu tử giúp không được gì, đương cái người nghe cũng hảo a. Tiên sinh không nghe nói sao, vui sướng càng là chia sẻ càng nhiều, ưu sầu cùng áp lực càng là chia sẻ liền càng ít. Cát Chính Phong bị Lý Hiển cấp nói đùa. Hảo đi, nếu ngươi muốn nghe, ta liền nói cho ngươi nghe nghe. Từ viễn cổ thời điểm liền có tinh tượng sư, liền có người hiện sao trời lực lượng. Nhưng tự cổ chí kim không biết nhiều ít vạn năm đi qua, mọi người như cũ không có lộng minh bạch, cái gì là sao trời. Vì cái gì sao trời có thể lâu dài tồn tại, mà người lại không thể lâu dài. Viễn cổ thời đại đi qua, hoang dã thời đại vô số cường đại tiên thần thú đều tử vong, sao trời như cũ lập lòe. Tiên nhân thời đại đi qua, truyền thuyết tung hoành thiên địa tiên nhân biến mất, sao trời như cũ lập lòe. Môn phái thời đại kết thúc, quốc gia thời đại quật khởi, sao trời không chỉ có như cũ sáng ngời, thậm chí có người hiện, sao trời đang âm thầm ảnh hưởng chúng ta vận mệnh. Từ ta nhập môn kia một ngày khởi, ta liền ở sư phụ trước mặt thề, cuộc đời này chỉ cần bất tử, ta liền phải vẫn luôn nghiên cứu sao trời bí mật. Nếu ta muốn chết, ta đây sẽ thu đồ đệ, tiếp tục nghiên cứu sao trời. Đây là từ viễn cổ thời đại truyền thừa xuống dưới tín nhiệm, hiện tại rơi xuống ta trên vai, ta muốn khiêng lên cái này trách nhiệm cùng sứ mệnh. Lý Hiển trợn mắt há hốc mồm, không đúng, đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, rồi sau đó là mừng rỡ như điên, cuối cùng cao hứng mà lông mày loạn run. Vì sao? Sao trời là cái gì, nay ở một thế giới khác đều là thưởng thức. Nhưng theo sau Lý Hiển liền buồn rầu, như thế nào đem một thế giới khác nếm thử, dùng thích hợp ngôn ngữ nói cho trước mắt người đâu. Lại nói, thế giới này sao trời, cùng một thế giới khác sao trời, là tương đồng sao. Lý Hiển càng muốn đến lần trước Tống Hưng nói cung cấp truyền thuyết, ở Thái Dương Thượng, có Kim Ô, có Hỏa Phượng, có Chu Tước, có Ly Hỏa Cung, có Phủ Tang Thần Mục Tử Tử. Đây là hai cái bất đồng thế giới, một cái khác thế giới tri thức không nhất định phù hợp thế giới này. Không nói cái khác, liền nói kia huyền thiết đi. Nếu là một thế giới khác đem kim loại thiết như vậy luyện chế, cuối cùng được đến vẫn là thiết, nhưng thế giới này trải qua luyện chế sau, lại xuất hiện huyền thiết. Lý Hiển còn không có tới kịp nói cái gì, Cát Chính Phong nhìn đến Lý Hiển biểu tình, lại trứng mắt, ngựa khí rất có vài phần xấu hổ buồn bực, như thế nào, ngươi đây là cái gì biểu tình? Có phải hay không cũng cảm thấy thực buồn cười? Cảm thấy thực hoang đường? Cảm thấy ta này hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Ngươi như thế nào có nhiều như vậy vô nghĩa đâu? Lý Hiển trợn trắng mắt. Phỏng chừng lão nhân già trước kia không thiếu thu được đủ loại khích lệ. Bất quá Cát Chính Phong như vậy vừa nói, Lý Hiển cũng chỉ đến mở miệng giải thích, quản nó đúng sai đi, Cát tiên sinh, ta cũng không có cười nhạo ý tứ, sở dĩ như vậy, là bởi vì ta không biết như thế nào hướng ngươi giải thích. Đệ nhất, An Dương hiện tại cũng ở xuống tay nghiên cứu vũ trụ. Khu khu, sao trời sự tình, hơn nữa đã có ý tưởng cùng quy hoạch. Đệ nhị, ta biết một ít sao trời thưởng thức, lại không biết nên như thế nào mở miệng giải thích. Ta sợ một mở miệng, Cát tiên sinh sẽ cho rằng ta ba hoa trích trẻ. Đệ tam, kỳ thật Cát tiên sinh mục tiêu, cũng là An Dương về sau mục tiêu, chúng ta mục đích là nhất trí. Nga. Cát Chính Phong tới hứng thú, như vậy đi, ngươi nói một chút ngươi biết đến, ta trước nhìn xem tình huống. Nếu ngươi nói có đạo lý, như vậy ta liền đi theo ngươi An Dương, nếu ngươi nói không có đạo lý, ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi. Lão nhân gia ngươi này tính tình có điểm táo bạo a. Lý Hiển trợn trắng mắt. Cái gì kêu không cười nhạo ngươi, ta đều nói lúc trước kia không phải cười nhạo lạc, ngươi còn như vậy, ta muốn. Nói. Kỳ thật chúng ta cho rằng, bầu trời sao trời cùng chúng ta bình thường nhìn đến Thái Dương, là tương đồng tồn tại, chỉ là sao trời khoảng cách chúng ta quá xa, con mà Thái Dương khoảng cách chúng ta quá. Nói dối. Cắt Chính Phong quả nhiên trực tiếp bác bỏ Lý Hiển, Thái Dương là ban ngày ra tới, sao trời là buổi tối ra tới. Ngươi muốn nói sao trời cùng Thái Âm, Ánh Trăng, là giống nhau ta còn tin điểm, ngươi nói sao trời cùng Thái Dương tương đồng, ngươi cho ta là tiểu hài từ sao. Lại nói sao trời đại bộ phận là màu lam, màu trắng, mà Thái Dương đâu, lại là kim hoàng sắc, nhan sắc đều không giống nhau, ngươi dựa vào cái gì nói chúng nó là tương đồng. Lao tiểu hài cũng là tiểu hài từ sao. Lý Hiền thở dài, lại thở dài, liền biết sẽ là loại tình huống này. Nhưng Lý Hiền ngạo khí cũng lên đây, hôm nay ta khiến cho ngươi này lão tiểu hài thật sự tiểu hài từ một phen. Cắt tiên sinh, chúng ta làm thí nghiệm đi. Cái gì thí nghiệm? Châm nến như thế nào? Chúng ta bật lửa mấy ngàn cây nến đuốc, sau đó từ trước mắt một chút kéo dài đến nơi xa, ngươi là có thể nhìn đến cũng cấp đại khái tình huống. Ngọn nến cùng Thái Dương là giống nhau sao? Thái Dương đó là cái gì? Ngọn nến là cái gì? Này có thể đánh đồng sao? Bầu trời tam quang nhật nguyệt tinh, nhưng chưa nói trên mặt đất tam quang. Lại nói, bầu trời Thái Dương, Thái Âm, sao trời đó là muôn đời trường tồn, ngọn nến đâu? Ta cũng không vì khó ngươi, ngươi nhưng thật ra cho ta lộng một cây có thể thiêu 10 năm ngọn nến tới a. Lý Hiền trợn mắt há hốc mồm. Lời này vô pháp nói chuyện. Ta và ngươi này dân bản xứ liền nói không rõ. Bất quá này cũng không thể làm khó Lý Hiền, tuy rằng có khó khăn, nhưng huynh đệ ta hôm nay liền bắt lấy ngươi không bỏ. Cắt tiền bối, trước mặc kệ Thái Dương cùng ngọn nến hay không giống nhau, nhưng làm một cái bắt trước thí nghiệm, tới nghiệm chứng một chút quang học hiện tượng tổng không có vấn đề đi. Quang học hiện tượng. Đây là thứ gì? Lý Hiền nhắm miệng, không hề nhiều lời một chữ. Chỉ là xoay người phân phó người bên cạnh, đi, điểm thượng 1000 chỉ ngọn nến, từ nơi này bắt đầu, hướng nơi xa ánh mắt, mỗi cách thước chừng 100 bước khoảng cách liền điểm một cây, điểm xong 1000 căn lại nói. Chương 222, Thiên Thượng Thiên Hạ. Từ từ, Cắt Chính Phong ngăn cản, những cái đó ngọn nến đều là 49 ngày tế sử dụng, ngươi không thể sẵn bậy. V đút giờ giờ n v đút gờ giờ giờ n. Vóng. Ta là tự cấp bệ hạ bậc lửa 1000 cây nến đuốc, mong ước bệ hạ thiên thu vạn đại. Kia cũng nên điểm 1000 cây nến đuốc. Lý Hiền một đầu hát tuyến, đi, điểm 1000 cây nến đuốc. Lý Hiền bên người thân tín không thể không mở ra phi cơ chấm nến, còn hảo này phi cơ có trận pháp trợ giúp, đừng nói vung góc khởi hàng, thậm chí có thể phiêu phù ở giữa không trung, nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Chỉ là ở núi cao thượng bậc lửa ngọn nến có thể không dễ dàng, mỗi một cây ngọn nến đều phải cháo một cái tiểu tiểu pháp thuật dưới sự bảo vệ, ngăn cách gió núi. Năm giá phi cơ đồng thời xuất động, mỗi một trận phi cơ phụ trách hai ho 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 cây nến đuốc, gần chỉ là một giờ nhiều điểm, ngọn nến liền toàn bộ đặt xong. 1000 cây nến đuốc xếp thành 5 bài, kéo dài 7-8 km khoảng cách, nhìn qua thực là hoành tráng, xa nhất chỗ ngọn nến đã cùng bầu trời sao trời trọn vẹn một khối, không nhìn kỹ xem thật đúng là chính là vô pháp phân biệt. Từ trước mắt ngọn nến mãi cho đến xa nhất chỗ ngọn nến, hình thành một loại thay đổi dần, trước mắt ngọn nến quất hoàng sắc, nhìn qua thực cấm áp, xa hơn một chút chỗ ngọn nến bắt đầu trở nên càng hồng. Nhưng chờ khoảng cách quá 3 km lúc sau, ngọn nến màu đỏ bắt đầu rút đi, bắt đầu hiện ra màu trắng, hoặc là nói chỉ còn lại có một cái màu trắng quang điểm, dần dần mà màu trắng bắt đầu hướng màu lam chuyển biến, mà xa nhất chỗ ngọn nến cũng chỉ dư lại một chút nhàn nhạt màu xanh băng quang điểm, không giống như là ngọn nến, càng như là một chút quang ngọc bích. Này Cắt Chính Phong sắc thật là ngốc lăng. Lý Hiền ở bên cạnh mỉm cười, hừ hừ, lão gia hỏa, lần này nên nhận thua đi, thực nghiệm kết quả thắng qua vô số hùng biện. Ngươi còn có gì lời nói nhưng nói. Chính là Lý Hiền quá coi thường nhân loại ăn sâu bén dễ tư tưởng. Cắt Chính Phong nhìn Lý Hiền liếc mắt một cái, không tồi, thực không tồi mánh khóe bịp người. Ngươi như vậy mánh khóe bịp người ta xem đến nhiều, chỉ là không có nhìn thấy loại này quang học hiện tượng âm như mà thôi. Nhưng không thể không nói thực xuất sắc. Ngọn nến là ngọn nến, sao trời là sao trời, này căn bản là không phải cùng cái đông tây. Ngươi dùng ngọn nến làm thực nghiệm, như thế nào có thể giải thích sao trời hiện tượng. Ngươi này thực nghiệm. Thật giống như dùng lang cùng cẩu đối lập. Ngươi không thể nói cẩu trung thành chủ nhân, lang cũng trung thành chủ nhân. Nay hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập là một. Ngây người. Sừng sốt. Lý Hiền chớp chớp mắt, nhìn về phía Cắt Chính Phong, hiện lão nhân già trong ánh mắt không có hài hước linh tinh thần sắc, mà là thực nghiêm túc lại cùng Lý Hiền thảo luận đâu. Chỉ là Cắt Chính Phong trong ánh mắt, tựa hồ đã có một chút mê mang, một chút hoài nghi, còn có một loại chờ mong Lý Hiền tiếp tục tiếp đại ánh mắt. Lý Hiền rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải vô dụng, lão già này đã bắt đầu tâm động. Vậy là tốt rồi, ta liền lại thêm một phen kính. Cắt tiên sinh, lang cùng cẩu so sánh không thỏa đáng, bởi vì lang cùng cẩu bản tính, hoàn toàn bất đồng. Nhưng ngọn nến, thái dương, thái âm, tinh quang chờ quang mang, là cùng loại. Thì như, ngọn nến ngọn lửa, cùng tuổi lửa ngọn lửa, là cùng loại. Hỏa hệ pháp thuật ngọn lửa cùng ngọn nến ngọn lửa, sở ra quang mang cũng có rất lớn tương tự tính. Chúng ta thông qua cái gì nhìn đến thái dương, thái âm, sao trời, ngọn nến, ngọn lửa, hỏa hệ pháp thuật? Là thông qua quang nhìn đến. Quang, là một loại truyền lại tin tức chất môi giới. Vô luận là thái dương vẫn là ngọn nến, ra quang bản chất đều là tương đồng. Cho nên, ngươi lời nói càng xa, thái dương, thái âm, ngọn nến quang mang như thế nào có thể tương đồng đâu. Chúng ta đều biết, thái dương chỉ là nhiệt, quang minh, thái âm chỉ là lãnh, sao trời quang lạnh hơn. Mà ngọn nến ngọn lửa là nhiệt. Ngươi nếu nói ngọn nến cùng thái dương cùng loại, ta còn tin tưởng, ngươi nói ngọn nến cùng sao trời tương tự, liền chỉ do xả nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta lão nhân này đã lao hồ đồ, đã đầu váng mắt hoa? Ta nói cho ngươi, lão phu chính là nguyên anh kỳ cao thủ, chỉ là bình thường không thích biểu hiện mà thôi. Nói, Cắt Chính Phong phóng thích chính mình hơi thở thật sự từ kim đan kỳ nháy mắt nhảy lên tới nguyên anh kỳ. Lý Hiền thật là trợn tròn mắt, Cắt Chính Phong đều đem nguyên anh kỳ hơi thở hiện lộ ra tới, này tỏ vẻ lão nhân ra sắc thật là nổi giận, không phải ở nói giỡn. Nhưng Lý Hiền cũng nóng nảy, rốt cuộc thể vị đến tú tài gặp được binh khốn cảnh. Không đúng, là người văn minh gặp được dã man người, là chuyên gia gặp được gạch ra khốn cảnh. Hai bên căn bản là không có tiếng nói chung. Thiên A, thần tiên A, ta đã giải thích không ra. Lý Hiền khoa trương ngửa mặt lên trời thở dài. Ngươi là không lời nào để nói đi. Nói xong lời cuối cùng, ngươi một cái nghi vấn đều không có giải thích rõ ràng. Đệ nhất, sao trời vì cái gì có thể vĩnh viễn tồn tại? Đệ nhị, vì cái gì thái dương quang mang là nhiệt, mà thái âm sao trời quang mang lại là lãnh? Còn có, ngươi nói quang đều là giống nhau, này cùng nói nước biển cùng nước giếng là giống nhau, đồng dạng buồn cười. Lý Hiền thở dài một hơi, hảo đi tiền bối, ngươi thắng, là Lý Hiền ngu muội. Lý Hiền đã quyết định từ bỏ, có thuyết phục ngươi cái này người bảo thủ tâm, thiếu gia ta thả rằng đi tìm cái kia cái gì Miêu Tòng Dung, nghe tới cái kia Miêu Tòng Dung hẳn là hoạt bát người, có thể dễ dàng tiếp thu tân tư tưởng. Lý Hiền xoay người phải đi, Cắt Chính Phong không làm. Bắt lấy Lý Hiền ống tay áo, tiểu tử, lừa ta lão nhân ra liền muốn trốn chạy. Tưởng đều đừng nghĩ. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta giải thích rõ ràng, cũng đừng rời đi nơi này. Ác thảo. Lý Hiền giờ khắc này thật sự muốn chửi má nó, ngươi này lao hôn đản thật đúng là không biết xấu hổ. Hao hết tâm tư giải thích ngươi không nghe, đi ngươi lại không cho đi, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì đâu. Cũng mặc kệ Cắt Chính Phong khi nguyên anh kỳ cao thủ, Lý Hiền trực tiếp dùng một chút lực, ống tay áo bị xé rách, rồi sau đó sải bước về phía trước phương đi đến, ta hôm nay chính là phải đi, ai dám ngăn cản xuống dưới thử xem. Bốn phía có tam giá phi cơ lập tức thay đổi phương hướng, trên phi cơ chuyên chở cơ pháo, loại nhỏ pháo ống liền nhắm ngay Cắt Chính Phong. Không chỉ có như thế, Lý Hiền bên người thân tín cũng một đám móc ra thật dày một phen phụ triện, đỉnh đầu trực tiếp bay ra một chi pháp bảo cấp phi kiếm, liền chuẩn bị làm một trận. Cắt Chính Phong vừa thấy, đệ nhất mồ hôi lạnh chạy xuống dưới. Tuy rằng Cắt Chính Phong khi nguyên anh kỳ cao thủ, nhưng nhìn chung quanh vài người tất cả đều là kim đan kỳ, một đám hạng nặng võ trang, pháp bảo đều là thành bộ, phụ triện một đống ra bên ngoài đảo, cũng vẫn là có chút ra đầu khẩn. Lý Hiền cũng quay đầu, trong tay tế ra pháp bảo, chỉ cần Cắt Chính Phong hiện tại dám động tác một chút, tuyệt đối sẽ gặp vây công. Nguyên anh kỳ lại làm sao vậy, không có pháp bảo nguyên anh kỳ cao thủ, thật đúng là so ra kém 5-6 cái hạng nặng võ trang kim đan kỳ cao thủ liên thủ, càng đừng nói, chung quanh còn có tam giá phi cơ đâu. Cắt Chính Phong xấu hổ cười hắc hắc, ngươi chính là như vậy nhận người. Không, ta là như thế này giết người. Lý Hiền sắc mặt đã bắt đầu có chút lãnh lệ, Cắt tiền bối, ta kính trọng ngươi là tiền bối, mới hảo ngôn khuyên bảo, nhưng ngươi lại vô cớ gây rối. Ngươi vô lương tâm nói, những cái đó vấn đề ngươi thật sự không biết sao. Các ngươi nhất mạch tương truyền không biết nhiều ít vào năm, liền tính không biết, nhưng ta nói ra lúc sau, thật giả như thế nào, ngươi thật sự không có một chút phán đoán sao. Cái này Cắt Chính Phong sắc mặt khó được đỏ, cái này. Lý công tử, là tiểu lão nhân kỳ thật. Ngạch. Ta nơi này xác thật là. Ngạch cái kia. Cắt Chính Phong trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn, nhưng rốt cuộc vẫn là đem ý tứ biểu đạt ra tới. Nói đến này Cắt Chính Phong thật đúng là chính là không có trêu đùa Lý Hiền ý tứ, cũng sẽ không như vậy nhảm chán. Lão nhân ra chỉ là muốn kích thích một chút Lý Hiền, làm Lý Hiền nói càng nhiều chút. Mà này Cắt Chính Phong một mạch xác thật có rất nhiều truyền thừa. Đủ loại truyền thừa pha tạp vô pháp tưởng tượng, gần đối tinh quang vì cái gì là lãnh, liền có mấy ngàn loại phỏng đoán. Ở như thế giới tình huống, nghe được Lý Hiền này độc đáo giải thích, khó tránh khỏi có chút thấy cái mình thích là thèm, rồi sau đó, phần tử trí thức một ít đặc có tật xấu liền nhảy ra tới, tỉ như đấu võ mồm, cố chấp, không chịu thua trở. Cuối cùng Cắt Chính Phong kỳ thật đã bị Lý Hiền cấp thuyết phục không ít, muốn lôi kéo Lý Hiền tiếp tục thảo luận, lại không nghĩ Lý Hiền đã không phải quá khứ Lý Hiền. Qua đi Lý Hiền là một cái công tử ca, hiện tại Lý Hiền đã là một phương tiểu vương gia. Đương Lý Hiền từ nơi này rời đi, tham gia An Dương mấy vạn binh lính lễ tang khi, Lý Hiền liền minh bạch một cái vương giả trách nhiệm. Đương Lý Ngọc Long thổ lộ thân phận, hơn nữa làm Lý Hiền trở thành Hiền Vương thời điểm, Lý Hiền thân phận tiến thêm một bước thay đổi. Mà đương Lý Hiền chân chính xác định thành lập thương nghiệp đế quốc thời điểm, Lý Hiền đã xem như một cái ông vua không ai, hình thức thượng, Lý Hiền đã là một cái vương giả, mà Cắt Chính Phong vẫn là một cái có điểm năng lực tu sĩ, không hơn. Thân phận thượng chênh lệch, chú định Cắt Chính Phong phần tử trí thức tật muốn nháo điểm mâu thuẫn. Cắt Chính Phong nói không ít, hai bên không khí rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới, Cắt Chính Phong rốt cuộc vẫn là bị Lý Hiền đả động. Chỉ là trải qua như vậy một lần khẩn trương, Cắt Chính Phong ở Lý Hiền nơi này địa vị, đem vĩnh viễn không thể cùng Nghiêm Trạch An, Bắc Thần Ngọc Khanh đám người so sánh với. Vốn là Lý Hiền tự mình lại đây thỉnh, này so Hứa Nhân địa vị đều phải cao, kết quả này một náo, hảo, thành Cắt Chính Phong cầu Lý Hiền. Địa vị có thể nói là khác nhau như trời với đất. Chương 223, các ngươi đánh các ngươi. Cuối cùng con hảo, Cắt Chính Phong trung quy đáp ứng rồi, chờ Đại Hạ Quốc Tiên Hoàng 49 ngày tế kết thúc, liền đi An Dương. Như thế, Lý Hiền cũng liền ngồi phi cơ lảo đảo lắc lư quay trở về. Đối Lý Hiền tới nói, Cắt Chính Phong địa vị hơi chút rơi chậm lại, ngược lại là chuyện tốt, về sau lợi trò không chế. Đương nhiên, lúc gần đi chờ, Lý Hiền vẫn là lưu lại hai giá phi cơ, từ Đường Tuấn Phong phụ trách. Phương diện này là nói cho Cắt Chính Phong, ngươi đừng cho ta chạy, về phương diện khác cũng coi như là đối Cắt Chính Phong một loại đãi ngộ đi, chuyên cơ đâu. Đương nhiên cũng có chuyện phương tiện giao lưu. Phi cơ từ Hoàng Lăng đến An Dương, cũng chỉ yêu cầu một tiếng rưỡi mà thôi, thập phần phương tiện. Lý Hiền từ Hoàng Lăng nơi này có thể nói là thắng lợi trở về, Nghiêm Trạch An lại cũng tới Tùng Châu quận, gặp được Tùng Châu quận thứ sử Cao Bân. Sắc thực nói, Nghiêm Trạch An cũng là cưỡi phi cơ, trực tiếp bay đến Tùng Châu quận. Chỉ là đời thứ nhất phi công nhóm có một vấn đề, rất nhiều người ở không trung không biện phương hướng, Nghiêm Trạch An phi công liền náo loạn một chút tiểu chê cười, còn bay đến mỗ một cái thương đội đỉnh đầu dò hỏi phương hướng tới. Nhưng đương một trận phi cơ xuất hiện ở Tùng Châu quận trị sở, đưa châu phủ bên ngoài thời điểm, Cao Bân đã bị kinh động. Phi cơ thứ này, sớm đã trở thành An Dương đánh dấu. Nhưng nhìn đến bầu trời chỉ có hai giá phi cơ, Cao Bân còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vô luận như thế nào hai giá phi cơ cũng vô pháp phát động chiến tranh, ít nhất tạm thời xem ra Cao Bân cái này ý tưởng là chính xác. Cuối cùng Nghiêm Trạch An chỉ huy hai giá phi cơ chậm rãi rớt xuống đến Tùng Châu trước phủ phương đất trống rớt xuống, Nghiêm Trạch An mới đi ra gặp mặt Cao Bân. An Dương quận văn thừa Nghiêm Trạch An, tiến đến bái phỏng. Đối ngoại, Nghiêm Trạch An tự xưng, vẫn là văn thừa, mà phi tể tướng. Cao Bân liền ở trên tường thành, thấy Nghiêm Trạch An là dựa theo lễ tiết, trình bái thiếp bái kiến, không biết phi cơ trực tiếp bay đến cửa nhà tính cái gì lễ tiết, liền đem Nghiêm Trạch An đón tiến vào. Chương 224, đàm phán. Còn không có ngồi xuống, Nghiêm Trạch An liền bắt đầu khích lệ, chúc mừng Cao Đại Nhân, thân kiêm Tùng Châu quận cùng Ninh Châu quận thứ sử, Đại Nhân uy danh. Xa ở An Dương, đều đã như sấm bên hai. Cao Bân lập tức đại hỉ, nơi nào, đây là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, như thế nào so được với An Dương Ngục, Lý Hiển, đâu? Đại nhân nhưng đừng không tin, hiện tại An Dương đều ở làn chuyển Cao Đại Nhân uy danh đâu. Người xem, Nghiêm Trạch An nói, lại là đưa ra mấy phần báo chí, đây là An Dương báo chí, Đại Nhân thỉnh xem, báo chí thượng đô có Đại Nhân ca ngợi chi tử. Cao Bân tiếp nhận tới vừa thấy, cũng không phải là sao. Báo chí thượng đại độ dài đưa tin Cao Bân thủ đoạn cao minh, ở khác hào kiệt phản ứng lại đây phía trước, liền cướp lấy Ninh Châu quận quyền khống chế, thậm chí đem nguyên lai Ninh Châu quận thứ sử trực tiếp khống chế lên. Nói thực ra, chiêu thức ấy xác thật là rất cao minh, Cao Bân cũng rất đắc ý, hiện giờ nhìn đến An Dương báo chí đăng như thế tin tức, lại nghe được Nghiêm Trạch An người như vậy khích lệ, này Cao Bân liền càng thêm đắc ý. Cho nên, Cao Bân hỏi một câu, Nghiêm tể tướng cho rằng, Cao Bân cùng An Dương Ngục, Lý Hiền, so sánh với như thế nào đâu? Nghiêm Trạch An thực nghiêm túc nói, đại nhân, ngài trí tuệ ở chỗ thiên hạ, mà Lý Hiền ánh mắt ở chỗ thương nghiệp. Đây là không có cách nào đối lập sự tình. Theo ta xem ra, vẫn là đại nhân ánh mắt càng cao một tầng. Ha ha, Cao Bân đắc ý cười, thanh âm chấn đến cái bản đều ở rất nhỏ run rẩy. Nghiêm tể tướng, có hay không hứng thú tới ta Tùng Châu chiến đâu? Nghiêm Trạch An như cũ thực nghiêm túc, cảm tạ Cao đại nhân để mắt. Chỉ là An Dương đối ta Nghiêm gia có ân cứu mạng. Câu cửa miệng nói, tích thủy tri ân đương dũng tuyển để báo, xin thứ cho Nghiêm mỗ cô phụ đại nhân hảo ý. Cao Bân chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi, nghe được Nghiêm Trạch An như thế trả lời, thực tự nhiên nói sang chuyện khác, Nghiêm tể tướng hôm nay tiến đến, là vì chuyện gì? Thật không dám dâu diếm, phía trước cũng nói, nhà của chúng ta thiếu gia ánh mắt không ở với cùng thiên hạ tranh bá, mà là kinh doanh công thương nghiệp. Lần này tiến đến, cũng là cùng công thương nghiệp có quan hệ. Chúng ta muốn ở Tùng Châu quận cùng Ninh Châu quận từng người mua một thành trì, làm An Dương thương nghiệp cứ điểm. Mà chúng ta đem ở chỗ này bán ra An Dương các loại thương phẩm. Không chỉ là giống nhau thương phẩm, thậm chí bao gồm pháo, phi cơ, hỏa dược, ổ trục, động cơ đốt trong, xe đạp đầu, máy xe, đoàn tàu, công nghiệp dây dẫn, hệ sợi chế tác, cùng hải hồn ti, binh khí áo giáp cung nỏ từ từ, đều đem công khai bán ra. Giá cả bảo trì thôi sáng tinh thần tập đoàn nhất quán tới nay phong cách, ổn định giá tiêu thụ. Nga Cao Bân có thể trở thành thứ sử, âm thầm khống chế Ninh Châu quận, đương nhiên không phải là ngu ngốc, vừa nghe Nghiêm Trạch đã nói, liền do dự lên, nghe đi lên không tồi, nhưng đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Đúng vậy, làm như vậy, đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Đừng nói quên mình vì người linh tinh, đó là gạt người, cũng đừng lấy ra tới mất mặt. Lại nói ngươi ở ta nơi này mua một cái thành thị, đừng không phải muốn ở ta nơi này lộng cái gì căn cứ quân sự, đến lúc đó hảo nhất cử gồm thâu ta đi. Nghiêm Trạch Đan thấy Cao Bân như thế dò hỏi, không chút do dự trả lời nói, mọi người đều biết, nhà của chúng ta thiếu ra mục tiêu, là thành lập một cái trên danh nghĩa thương nghiệp vương quốc. Trước mắt chính là chúng ta thành lập thương nghiệp vương quốc bước đầu tiên, chúng ta muốn ở mỗi một cái châu quận, mỗi một quốc gia thành lập một cái, thậm chí nhiều thương nghiệp cứ điểm. Cuối cùng lợi dụng này đó thương nghiệp cứ điểm, chế tạo một cái thương nghiệp vương quốc. Các ngươi chuẩn bị mỗi một cái châu quận, quốc gia đều mua sắm một cái thậm chí nhiều thương nghiệp cứ điểm. Các ngươi có như vậy nhiều tiền sao? Huống hồ liền tính là có như vậy nhiều tiền, vì cái gì nhất định phải thương nghiệp cứ điểm đâu? Các ngươi đại lý thương hình thức liền rất hảo a. Cao Bân đương nhiên không phải ngu ngốc, để cho người khác ở chính mình nơi này mua sắm một cái thành thị. Kia nếu là thành thị này bỗng nhiên tạo phản làm sao? Nghiêm Trạch An thực tự nhiên mỉm cười nói, cái này đương nhiên muốn kỹ càng tỉ mỉ đàm phán, hôm nay ta tới, chỉ là tỏ vẻ một cái ý đồ, không hơn. Nếu đại nhân đồng ý, chúng ta liền nói chuyện, nếu không đồng ý liền tính. Không đồng ý liền tính, kết hợp phía trước nói, đây là một câu lại rõ ràng bất quá uy hiếp lời nói. Có thương nghiệp cứ điểm, chúng ta liền kinh thương. Không có thương nghiệp cứ điểm, về sau ngươi một cái đinh ốc đều mua không được. Đây là Lý Hiền tự tin, cũng chính là vì cái gì đến bây giờ Lý Hiền mới bắt đầu chấp hành chính mình thương nghiệp đế quốc kế hoạch. Liên hiện tại đại hạ quốc đâu, ai dám quang minh chính đại nói một câu, ta không cần An Dương thương phẩm. Chương 225, phi thăng quá phiền toái. Chẳng sợ hiện tại bên ngoài thượng thực lực cường đại nhất Bảo Phong quận, đại hoàng tử, Tiêu Lập Minh cũng không dám nói như vậy. Cao Bân đương nhiên nghe ra tới, lập tức híp mắt nhìn Nghiêm Trạch An. Nghiêm Trạch An khí định thần nhàn, trong tay có át chủ bài A, trong lòng không hoảng hốt. Ngươi nơi này không đồng ý, chúng ta liền đi khác châu quận. Nhưng rằng co không phải đàm phán tư thái, cho nên hơi chút tạm dừng một hồi, Nghiêm Trạch An vẫn là mở miệng nói, chúng ta có thể thề, cái này thương nghiệp cứ điểm tuyệt đối là chân chính thương nghiệp cứ điểm, tuyệt không sẽ công thành đoạt đất. Đương nhiên, nếu chúng ta gặp công kích phải nói cách khác. Cao Bân gõ cái bàn trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên hỏi nói, An Dương đối với hiện tại đại hạ quốc hình thức như thế nào xem? Nghiêm Trạch An trịnh trọng nói, các ngươi đánh các ngươi, chúng ta chỉ lo kinh thương. Thật sự. Chương 226, Thái Quốc. Hứa Nhân vẫn luôn mỉm cười, nhưng trong ánh mắt một chút khẩn trương đã hoàn toàn rút đi, lưu lại cũng chỉ có tự tin. Quả nhiên, đối bất luận cái gì người tu chân tới nói, phi thăng, tiên giới từ từ, đều là vô pháp kháng cự dụ hoặc. Vàng bạc tài bảo, giai nhân mỹ thiếp, danh lợi quyền thế, tất cả đều là xem qua mây khói, phi thăng, mới là lớn nhất, chân chính tài phú. Nơi này là tu hành thế giới, có tu hành thế giới pháp tắc. Nếu ngươi có thể trở thành kim đan kỳ, trúc cơ kỳ linh tinh tài phú được một cách dễ dàng, nếu ngươi có thể trở thành nguyên anh kỳ, thứ tốt liền dài qua cánh, chính mình liền bay tới, không cần còn không được. Mà nếu có thể phi thăng, trước mắt tài phú, danh lợi bất quá là hoàng lương một ngộng, tùy thời có thể vứt bỏ. Cho nên, nếu là có cơ hội phi thăng, hoặc là nói đi tiên liên giới, chỉ cần điều kiện không quá hà khắc, cơ hội sở hữu người tu hành đều nguyện ý. Đây là Hứa Nhân suy tính, bằng cái này đả động đối phương, cũng bằng cái này mời chào cao thủ. 100 trúc cơ kỳ cao thủ so ra kém một cái kim đan kỳ, đồng dạng, 1000 cái kim đan kỳ cao thủ, so ra kém một cái nguyên anh kỳ. Trên lệch không chỉ có ở chỗ sức chiến đấu, còn ở chỗ có ảnh hưởng lực. An Dương vẫn luôn không có công khai Tiếu Ngọc Tuyền cái này nguyên anh kỳ cao thủ, bởi vì Tiếu Ngọc Tuyền là nghiên cứu nhân viên, nắm giữ An Dương nhất trung tâm bí mật. Mà Tiếu Ngọc Tuyền cũng mừng rỡ như thế, độc hưởng sao? Nhưng nếu có thể sử dụng phi trung tâm bí mật, tuyển nhận một cái nguyên anh kỳ tay đấm, chú ý là tay đấm, mà không phải nghiên cứu nhân viên, như vậy là có thể dùng cái này tay đấm làm quảng cáo, tuyển nhận càng nhiều nguyên anh kỳ cao thủ. Đây là Hứa Nhân ở nhìn thấy Phi Vũ chân nhân trước tiên liền tính toán hảo. Hồi lâu, Hứa Nhân lại lần nữa mở miệng, tiền bối nếu là không tin, sau đó có thể theo ta đi An Dương nhìn xem. Ta chính mình cũng có thể đi xem. Các ngươi còn có thể cự tuyệt ta không thành. Lao tiền bối rất có tự tin. Đúng vậy, tiêm là nguyên anh kỳ đâu, thiên hạ to lớn chạy đi đâu không được, tuy nói không đạt được tiên nhân như vậy chiều du Bắc Hải mộ thương nô, nhưng ngự kiếm phi hành, một ngày vạn dặm nhẹ nhàng. Muốn đi An Dương nhìn xem, kia còn không đơn giản. Hứa Nhân không chút hoang mang giải thích, tiền bối tự nhiên có thể đi nhìn xem, nhưng hiện tại An Dương vừa mới vừa triển, kỳ thật không có gì đẹp. Huống hồ tiền bối một mình đi trước, chỉ sợ không thấy được chân chính thứ tốt. Ta đây tuyên bố, ngươi hiện tại là con tin của ta. Phi Vũ chân nhân kia kêu một cái dứt khoát ta. Hứa Nhân tự tin mỉm cười, tiền bối, nếu ngươi gần chỉ là muốn nhìn liếc mắt một cái, tự nhiên không sao cả. Nhưng nếu tiền bối muốn đi tiên giới, làm như vậy chỉ sợ không ổn. Hừ, đi tiên giới nghe dễ nghe, đã có thể các ngươi này rách nát ngoạn ý nhi, chỉ sợ liền đạo thứ nhất thiên kiếp đều ngăn không được đi. Muốn đi tiên giới, cũng không phải là trò đùa. Cho nên nói, chúng ta còn muốn trăm năm trở lên thăm dò a, nhưng ít ra hiện tại chúng ta đã lấy được cũng đủ huy hoàng thành tựu. Hơn nữa, mang sơn tu chân đạo tràng Tiếu Ngọc Tuyển tiền bối cũng gia nhập chúng ta, chuẩn bị cùng nhau thăm dò. Tiếu Ngọc Tuyển. Nga nga nga, nguyên lai Tiếu Ngọc Tuyển đi chính là ngươi nơi đó a, vậy được rồi, ngươi trước chơi đi, ta đi tìm Tiếu Ngọc Tuyển ôn chuyện. Nói xong, đẩy ra cửa khoang, trực tiếp bay đi. Mãi cho đến người này phi xa, Hứa Nhân mới lau một phen mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, trở về muốn cùng thiếu gia nói một tiếng, An Dương cần thiết muốn nhanh hơn bước chân, đã bắt đầu khiến cho Nguyên Anh kỳ chú ý. Bất quá nếu có thể lợi dụng hảo, lại cũng có thể mượn sức không ít Nguyên Anh kỳ cao thủ đầu nhập vào. Hắc, ngồi máy bay trực tiếp đi tiên giới, này khẩu hiệu không tồi. Ha! Hứa Nhân lau một phen mồ hôi lạnh, phía trước người điều khiển cũng là một thân mồ hôi lạnh. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Phi cơ phi ở trên trời. Bên cạnh lại bỗng nhiên xuất hiện một cái nguyên anh kỳ cao thủ ghé vào cửa sổ mạn tàu thượng, trường hợp này thật sự là có điểm nhiên người sợ hãi. Cuối cùng Hứa Nhân linh cơ vừa động, lại là kết hợp Lý Hiển quá khứ một ít cách nói, mặc sức tưởng tượng, đem một cao thủ cấp lừa dối đi rồi, thậm chí về sau còn có khả năng trở thành An Dương sức chiến đấu chí nhất. Chỉ cần Lý Hiển cùng Thôi Sán tinh thần tập đoàn biểu hiện ra một phân tiềm lực, có năng lực đi thông tiên giới tiềm lực, liền đủ để điếu trụ vô số nguyên anh kỳ cao thủ ăn uống. Về sau sự tình cũng liền hảo làm rất nhiều. Đi sứ Tề Quốc, nhìn đến Tề Quốc cường đại lúc sau, Hứa Nhân vẫn luôn có chút nhăn mày, rốt cuộc nhẹ nhàng xuống dưới. Lại là hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, phi cơ rốt cuộc kiêu ngạo bay đến Thái Quốc Đế Đô Thượng Dung ngoại thành trên không, rồi sau đó chậm rãi rớt xuống. Hứa Nhân hảo phóng đi ra phi cơ, Đại Hạ Quốc, An Dương quận Hứa Nhân, vì thông thương mà đến. Thông thương sao? Thái Quốc hiện tại đối thương cái này tự thực mẫn cảm, bởi vì An Dương phá giá sách lược, làm Thái Quốc sinh rõ ràng biến hóa. Bởi vì Thái Quốc ở ngoài còn có quốc gia, An Dương bản thân rốt cuộc quá tiểu, phá giá kế hoạch mang đến ảnh hưởng tuy rằng có, nhưng không đủ để khiến cho Thái Quốc quá nhiều ác tính biến hóa. Nhưng ảnh hưởng trung quy vẫn phải có. Lớn nhất ảnh hưởng chính là, trung thượng tầng càng thêm giàu có, hạ tầng khốn khổ một ít. Nhưng ở cái này tu hành trong thế giới, quyền lên tiếng chủ yếu là bị thượng tầng cùng cường giả đem khống, tiếp theo mới là trung tầng. Hạ tầng, không hề quyền lên tiếng. Bởi vì chỉ cần tu hành thành công, liền mục đích bản thân thăng cấp trở thành trung tầng hoặc là cao tầng. Dưới tình huống như thế, Thái Quốc đối An Dương rất có hảo cảm. Tuy rằng xâm lược không thành, nhưng có thể cùng nhau ra làm giàu, kia cũng là thực không tồi. Cho nên, Hứa Nhân không có gặp được bất luận cái gì làm khó dễ, nhẹ nhàng gặp được Thái Quốc Hoàng đế. So với Đại Hạ Quốc Hoàng đế, cường tráng thời điểm, Thái Quốc Hoàng đế càng cường đại hơn, cũng càng thêm có khí thế, nhưng so với Tề Quốc Hoàng đế, Thái Quốc Hoàng đế lại thuộc về á khỏe mạnh trạng thái. Cùng quốc gia số phận hoàn toàn kết hợp, chính là hoàng đế, mà hoàng đế tu vi, uy nghiêm từ từ, cũng hoàn toàn xem quốc gia cường thịnh cũng không. Đơn giản hàn huyên xong, Hứa Nhân liền đưa ra mua sắm thành trì kế hoạch. Thái Quốc dù sao cũng là một cái không thua gì Đại Hạ Quốc đế quốc, muốn hoàn thành thương nghiệp bao trùm, ít nhất muốn 5 cái vong điểm cùng căn cứ địa, nhiều nhất yêu cầu 13 cái, mỗi cái quận một cái cứ điểm. So với hiện tại chỉ có 11 cái quận Đại Hạ Quốc, Thái Quốc trung quy càng thêm cường thịnh một chút. Thời điểm mấu chốt, Thái Quốc tể tướng Hoàng Phó nhảy ra tới, "Bệ hạ, thần không đồng ý, thần cho rằng chúng ta có thể cấp An Dương 5 cái thành trì, thậm chí là 15 cái thành trì, nhưng chúng ta không cần tiền tài, chúng ta yêu cầu An Dương một cái khẩu lệnh có thể, chỉ cần An Dương thừa nhận Đại Hạ Quốc đã tiêu vong có thể." Hứa Nhân đôi mắt lập tức liền mị lên. Hoàng phò ý tứ thực rõ ràng, nếu An Dương thừa nhận nói Đại Hạ quốc đã tiêu vong, như vậy Thái quốc lúc trước cùng An Dương, đại biểu Đại Hạ quốc, ký tên sở hữu điều khoản, sở hữu lời thề đều có thể trở thành phế thải. Như thế, đối Thái quốc tới nói, bọn họ liền có thể không kiêng nể gì xâm lược Đại Hạ quốc thổ địa. Mà đối với An Dương cùng Lý Hiền tới nói, nếu thừa nhận Đại Hạ quốc không tồn tại, mọi người đều sẽ nói ngươi Lý Hiền như thế nào ăn cây táo, rào cây sung. Hứa Nhân lại không hoảng loạn, hoàng tể tướng, giao dịch muốn đạt thành điểm thứ nhất, nhất định phải có cộng đồng ích lợi mới được. Cái gọi là trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, ta hôm nay là đại biểu thương nghiệp đàm phán tới, không phải chính trị đàm phán. Về sau, An Dương đối ngoại chỉ có thương nghiệp, không có chính trị. Thương nghiệp vương quốc, mới là chúng ta tư tưởng. Mà thương nghiệp giao lưu có một cái cơ bản tiền đề, chính là đồng giá trao đổi, nó trung tâm chính là cộng thắng. Nếu chúng ta không thể làm được điểm này, thương nghiệp cũng liền không thể xưng là thương nghiệp. Hảo! Thái quốc hoàng đế đại tán, chỉ bằng Hứa Nhân ngươi này một phen lời nói, chấp liền cùng ngươi An Dương làm một lần đại giao dịch. 15 tòa thành không được, 3 tòa thành như thế nào? Chấp cũng không cần tiền tài, chỉ cần ngươi An Dương cũng phân 3 cái thành cho chấp. Đây chính là đồng giá trao đổi Nga. Giảo hoạt hoàng đế. Đây là dùng Hứa Nhân cách nói tới đổ Hứa Nhân khẩu. Nhưng này kiện tuyệt đối là không thể đáp ứng. Lại nói, Hứa Nhân như thế nào sẽ không có chuẩn bị đâu. Bệ hạ, An Dương mua sắm thành trì, là vì thương nghiệp giao lưu. Chúng ta có thể bán ra vật phẩm, bao gồm vải vóc tơ lụa, đèn màu pha lê, vũ khí áo giáp, pháo máy xe, công nghiệp linh tính dây dẫn, hệ sợi chế tác, hải hồn ti, linh thạch, động cơ đốt trong, châm dù, dầu bôi trơn, công nông nghiệp máy móc trở. Không biết bệ hạ mua sắm ta An Dương thành trì, là dùng làm gì? Thái quốc hoàng đế bệ hạ ngạc nhiên, đương nhiên là đóng quân, chờ đợi cơ hội đem An Dương bắt lấy. Đây là mọi người đều minh bạch sự tình, nhưng lời nói không thể nói như vậy a. Nhìn ngạc nhiên Thái quốc hoàng đế, Hứa Nhân cười. Đây là một cái bẫy, đương Thái quốc hoàng đế nói những lời này đó thời điểm, cũng đã lâm vào Hứa Nhân bẫy dập giữa. Thái quốc tể tướng Hoàng Phó lại nhảy ra tới, chúng ta đương nhiên cũng là kinh thương. Chúng ta không có như vậy nhiều công nghiệp phẩm, lại có rất nhiều nguyên vật liệu. Hứa Nhân định liệu trước, kia quý quốc nhưng tính toán quá lợi nhuận vấn đề. Chúng ta mua sắm thành trì chính là tính toán quá lợi nhuận. Rốt cuộc, chúng ta là thương nhân. Chương 227, vây quanh. Hứa Nhân chặt chẽ nắm chắc thương nghiệp hai cái tử, chúng ta chính là nói thương nghiệp. Mềm ở ngoài, Hứa Nhân cũng có ngạnh, phi cơ đại pháo, chúng ta sẽ chỉ ở mua sắm xuống dưới căn cứ địa nội bán ra. Nếu các ngươi Thái quốc không cần, chúng ta đây cũng không cái gọi là, chúng ta hoàn toàn có thể đem vũ khí bán cho quốc gia khác, tỉ như các ngươi sau lưng quốc gia. Thương nghiệp làm sao vậy, thương nghiệp cũng có thể thao túng chiến tranh. Nếu nói có ai đối An Dương súng ống đạn dược hiểu biết sâu nhất, phi Thái quốc Mạc Trúc, mấy vạn người dùng sinh mệnh chứng minh rồi súng ống đạn dược cường đại. Trừ phi có thể tổ chức đại lượng kim đan kỳ cao thủ đánh bất ngờ, nếu không bình thường đại quân căn bản là ngăn không được điên cuồng súng ống đạn dược công kích. Trải qua một ngày nói chuyện nhiều phán, rốt cuộc đạt thành hiệp nghị, An Dương ở Thái quốc nơi này mua sắm 6 cái tiểu thành, đều là phạm vi 7-8 dặm tiểu thành, cộng chi trả 24 vạn lượng hoàng kim. Thái quốc không cần hoàng kim, đổi thành trở thành 24 vạn lượng hoàng kim phi cơ, pháo, ổ trục, động cơ đốt trong, du phẩm, công nghiệp dây dẫn, inox, lò xo, nỏ giường linh kiện trở. Mặt khác, đã chữa trị chiến tranh pháp khí, Thái quốc chính mình khai trở về, nếu không có linh thạch, khai không quay về, chúng ta An Dương mặc kệ. 24 vạn lượng hoàng kim súng ống đạn dược giao dịch, nhận lời ở 2 năm nội hoàn thành. Một khi vô pháp đúng hạn hoàn thành, Thái quốc đem thu hồi sở hữu thành trì, mà An Dương đã chi trả vũ khí trở, đem sẽ không lui về. Đây là bá vương điều khoản, nhưng Hứa Nhân cũng chỉ có thể tạm thời nhận, ai làm An Dương hiện tại còn tương đối nhược đâu. Vô luận như thế nào, Thái quốc cũng là một quốc gia, không phải Đại Hạ quốc nội những cái đó cắt cứ chính quyền. Chờ Hứa Nhân rời đi sau, Thái quốc hoàng đế cười ha ha, ngu ngốc An Dương. 2 năm sau ta Thái quốc lực lượng quân sự đem bay lên đến mức tận cùng, đến lúc đó nhất cử đánh hạ Đại Hạ quốc, thậm chí có thể xuất binh Trần quốc 24 vạn lượng hoàng kim súng ống đạn dược a, nếu không phải sợ hãi các ngươi hoài nghi, chấm thật muốn dùng sau đó tòa thành đổi lấy sở hữu súng ống đạn dược, rồi sau đó lại quay đầu lại đem các ngươi bóp chết. Hoàng phó chạy nhanh tiến lên, bệ hạ, không thể đại ý, An Dương không có khả năng không có phương diện này suy xét. Lại nói, chúng ta cùng Đại Hạ quốc ký kết hiệp nghị chính là 5 năm đâu. Thái quốc hoàng đế cười ha ha, 5 năm thời gian có cái gì hảo lo lắng, tìm một ít đại hạ người, làm cho bọn họ tuyên bố Đại Hạ quốc đã hôi phi yên diệt, hiện tại Đại Hạ quốc sớm đã khi chư hầu cắt cứ loạn thế, không phải kết. Hoàng phó khuyên, bệ hạ chờ một chút, tạm thời không nên công kích Đại Hạ quốc. vì cái gì? Hiện tại không phải cơ hội tốt sao? Thái quốc hoàng đế ánh mắt rõ ràng có chút bực bội. Bệ hạ xin nghe thần giải thích. Hứa Nhân lảo đảo lắc lư ngồi máy bay phản hồi An Dương, Lý Hiền đã sớm đã trở lại. Lý thiếu gia tâm tình thực hảo, đem Cát Chính Phong cấp khuyên phục, An Dương đại phương hướng thượng nhân mới cũng đều cụ bị. Chạm vạng thời điểm, Hứa Nhân liền quay trở về An Dương. Nhìn thấy Lý Hiền sau, Hứa Nhân nói thẳng nói, thiếu gia, chúng ta còn có 2 năm triển thời gian. Vì cái gì? Hứa Nhân bỗng nhiên toát ra những lời này, làm rất nhiều người nghi hoặc. Đại hạ quốc đều đã rối loạn, các lộ đại quân đã chậm rãi hướng hoàng thành tới gần, thái tử cùng Viên Chiêu xuất lĩnh đại quân, đã lướt qua An Dương quận phạm vi, tiến vào Võ Dương quận, mắt thấy liền phải đến hoàng thành. Chiến tranh, sắp bạo. Dưới tình huống như thế, Hứa Nhân lại nói An Dương còn có 2 năm triển thời gian, này. Không đúng đi, 2 tháng còn kém không nhiều lắm. Lăng Chí Phong nhưng thật ra sinh động, lao hứa, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng vì cái gì ta suy tính hạ, chúng ta cũng chỉ có 1 tháng an ổn đâu. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng gạt ta tâm tư thực đơn thuần, thực dễ dàng bị thương. Hứa Nhân như cũ tự tin mỉm cười, nhưng nghe đến Lăng Chí Phong lời này, vẫn là chịu chịu khoe miệng. Lan, ngươi bắt nhân ra tiểu cô nương tay đoán mệnh thời gian, so bắt lấy nam nhân tay đoán mệnh, thời gian nhiều gấp 3. Lăng Chí Phong rào rạt đắc ý, hắc, ngươi không nghe nói nữ nhân tâm đáy biển châm những lời này sao, đừng nói gấp 30 lần thời gian cũng thực bình thường. Trung quanh tức khắc vang lên một mảnh tiếng cười. Nghiêm Trạch Đan nhưng thật ra cấp Hứa Nhân chống lưng, cũng nhất có thể lý giải Hứa Nhân ý tứ, thiếu gia, Hứa tiên sinh nói chính là triển thời gian, nói cách khác chúng ta nghiên cứu khoa học cùng công nghiệp khuyết trường, còn có 2 năm an tinh thời gian, mà không phải nói toàn bộ An Dương. Trên thực tế, Đại Hạ Quốc tuy rằng hiện tại đã liền danh nghĩa đều biến mất, nhưng bởi vì Lao Gia vì Đại Hạ Quốc kéo dài 15 năm thọ mệnh, làm cho Đại Hạ Quốc các chư hầu lực lượng quân sự đều chưa từng có cường đại. Thiếu gia không hiện Đại Hạ Quốc nội kim đan kỳ cao thủ quá ít sao? Kỳ thật không phải quá ít, mà là đều bị mời chào cùng ẩn tàng rồi. Quá nhiều cao thủ, đều đã ở bất chi bất giác trung bị các cắt cứ chính quyền cấp hấp thu. Hiện tại các cắt cứ chính quyền đều có cường đại lực lượng quân sự, chung quanh quốc gia sẽ không tùy tiện động thủ, khẳng định phải chờ ta nhóm bên trong thời gian dài hôn chiến, sở hữu lực lượng đều hàng đến thung lũng nhất thời điểm xuất binh. Mà Thái Quốc nếu nói muốn 2 năm nội hoàn thành sở hữu súng ống đạn dược giao dịch, đã nói lên Thái Quốc kế hoạch là 2 năm mới xuất hiện công kích, đối chúng ta công kích. Không phải có lời thề ước thúc sao? Thái Quốc 5 năm nội đều không chuẩn tiến công Đại Hạ Quốc. Lăng Chí Phong có chút ngốc lăng lăng hỏi. Ha ha, Hứa Nhân đắc ý cười, ngươi vẫn là hảo hảo làm ngươi thầy bói đi, lục đục với nhau không thích hợp ngươi. Lời thề ước thúc là không thể công kích Đại Hạ Quốc, nhưng nếu Đại Hạ Quốc diệt vong đầu. Mà chuyện này thực hảo giải quyết, nếu là ta nói, liền sẽ nâng đỡ mấy cái đã suy bại con rối cắt cứ chính quyền, làm cho bọn họ tuyên bố Đại Hạ Quốc đã hoàn toàn diệt vong. Hoặc là bọn họ trực tiếp tuyên bố thoát ly Đại Hạ Quốc, nhập vào Thái Quốc, coi như vậy Thái Quốc liền có quang minh chính đại xuất binh lý do. Còn có thể như vậy. Hứa Nhân bỗng nhiên thở dài một tiếng, quốc cùng quốc chi gian lời thề chờ, đều là có lỗ hổng, hơn nữa là cố tình, cũng không tránh được tránh cho có lỗ hổng. Vô luận là thề vẫn là giao lưu, đều phải chú ý một cái bình đẳng quan hệ a. Lại vào lúc này, Trần Kim Binh bỗng nhiên tiến vào báo cáo, thiếu gia, ngoài cửa có một cái tự xưng vì Phi Vũ chân nhân, nói muốn gia nhập An Dương. A Lý Hiền ánh mắt kinh hỉ, Hứa Nhân sau khi trở về liền đem người này nói, không nghĩ tới thật thành công. Lập tức vội vã đứng dậy, ta tự mình đi ra ngoài nên đón. Đại Hạ Quốc đế đô, Võ Dương Thành, đã từng phồn hoa náo nhiệt Võ Dương Thành, hiện giờ tiêu điều, khẩn trương, tử vong hơi thở bắt đầu bao phủ nơi này. Bốn phía tinh kỳ pháp phối, đen nghìn nghịt binh lính đem Võ Dương Thành bao quanh vây quanh. Vương gia liên hợp thượng quan quảng, trực tiếp động binh biến, ủng lập tam hoàng tử đăng cơ, nhưng hoàng quyền thực tế lại khống chế ở vương gia trong tay, binh quyền là vương gia cùng thượng quan quảng cắt chấp nhất nửa. Lý Ngọc Long đi rồi, đi thực dứt khoát, này đối vương gia tới nói cũng không có cái gì, Lý Ngọc Long đi dứt khoát, ngược lại làm Vương Xuyên Vương đại nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có người thích chính mình bên người có Lý Ngọc Long như vậy người tài ba, địch nhân. Cho nên, Lý Ngọc Long đi thực thuận lợi. Nhưng là Khổng Tường liền không được, một lần nữa phản hồi đế đô Khổng Tường. Chính là vô bổn chi nguyên, vô căn chi mục, Khổng gia lực lượng sớm đã rời ra đế đô. Mà Khổng Tường trở về thời gian lại quá ngắn, không kịp trùng kiến Khổng gia lực lượng, đã bị vương gia nắm lấy cơ hội cấp khống chế. Hiện tại Khổng Tường, chính là vương gia trong tay con tin. Chỉ là, tuy rằng nắm có con tin, lại không đủ. Từ bốn phương tám hướng tới quân đội, đã đem Võ Dương Thành bao quanh vây quanh. Chương 228, phá hoành đế đô. Khẩn trương không khí ở đế đô Võ Dương Thành bắt đầu lan tràn. Sở hữu đắm chìm ở công thương nghiệp phồn vinh mọi người bỗng nhiên hiện, nguyên lai chính mình là như thế yếu ớt. Vê đút vê đút. Thảo phạt Ngụy Hoàng Hạ Quảng. Thảo phạt Hạ Quảng. Một mảnh lảnh lót khẩu hiệu, ở Võ Dương Thành bốn phía quanh quẩn, nạp đại Võ Dương Thành bị bốn phương tám hướng quân đội bao quanh vây quanh. Phương Đông, là Thái tử, Nhị Hoàng tử, Hạ Thù dẫn dắt quân đội, được xưng 10 vạn. Tây Bắc phương hướng, là Đại Hoàng tử, Hạ Húc dẫn dắt đội ngũ, được xưng 20 vạn. Phía Đông Nam là Khổng Gia, Khổng Gia gia chủ, Nam Dương quận thứ sử Khổng Đông Lai tự mình mang đội, được xưng 15 vạn. Tây Nam phương là Tùng Châu quận thứ sử, Cao Bân dẫn dắt quân đội, được xưng 10 vạn. Duy độc chỉ có phương Tây, là Vương gia chính mình quân đội, bảo hộ Quảng Lăng quận cùng đế đô Võ Dương Thành chi gian liên hệ, cũng nhân tiện cắt đứt địch nhân ở cái này phương hướng vây kín. Võ Dương Thành nội, thượng quan Quảng tự mình dẫn dắt 2 vạn binh lính thủ thành. Ma Thái úy Phó Minh Huy cũng đã rời khỏi tranh phong, dẫn dắt 1 vạn nhiều bổ sung sau Ngự Lâm quân, đóng quân ở 500 dặm ở ngoài Hoàng Lăng, trên danh nghĩa là bảo hộ Hoàng Lăng, xem như bảo trì trung lập. Bất quá mọi người đều ở tranh thủ mượn sức cổ lực lượng này, bao gồm đại hoàng tử, Ngự Lâm quân chúng quy là tinh nhuệ quân đội, Phó Minh Huy bản thân cũng là một cái ưu tú tướng lãnh. Khẩn trương hình thức một xúc tức, toàn bộ đại hạ quốc cũng chỉ là Lý gia khống chế phạm vi, An Dương quận cùng Khai Bình quận án binh bất động. Trời cao trung, có một chút bốn phía quốc gia phái lại đây nguyên anh kỳ cao thủ điều tra, quan sát nơi này chiến đấu tình huống. Thậm chí này đó nguyên anh kỳ cao thủ, không thiếu tướng quân thống soái. Tỷ như Tấn Quốc liền đem chính mình trung quân thống soái, nguyên anh sơ kỳ Lý Lập Tùng phái lại đây. Lý Lập Tùng hiện tại đứng ở cây số trời cao quan sát phía dưới chiến tranh. Từ An Dương công khai tiêu thụ súng ống đạn dược lúc sau, từ công thương nghiệp khẩu hiệu truyền mở ra lúc sau, một ít ưu tú thống soái tướng lãnh liền nhạy bén nhận thấy được, tương lai chiến tranh tình thế muốn sinh biến hóa. Chỉ là sở hữu trời cao quan sát người, đều dùng ẩn thân loại pháp thuật, không cẩn thận quan sát, tìm kiếm, lại là tìm không thấy. Lý Lập Tùng cứ như vậy chân đạp phi kiếm, lặng lặng mà quan sát phía dưới, thậm chí đã bắt đầu sử dụng ngọc giản ký lục sở hữu tình huống. Khắc lục ngọc giản đối với trúc cơ kỳ tới nói là một kiện rất mệnh sự tình, nhưng đối với nguyên anh kỳ tới nói, chính là một bữa ăn sáng. Lý Lập Tùng trước hết quan sát đến, chính là sở hữu đội ngũ trung ương, đều có một mảnh sắt thép rừng cây, đó là từ An Dương mua sắm súng ống đạn dược, cùng với từng người chế tác hỏa dược loại vũ khí. Không thể xem thường người khác trí tuệ, tuy rằng đại gia không có đủ công nghiệp hệ thống, sinh sản An Dương như vậy pháo, nhưng sinh sản nguyên thủy pháo cũng đủ. Này đó nguyên thủy pháo dùng quả cầu sắt, thậm chí là sắt sa khoáng làm công kích thủ đoạn, lực sát thương đồng dạng không thể khinh thường, so thấp nhất cấp cung tiễn mạnh hơn nhiều. Chỉ là công kích khoảng cách rất gần là được. Vây thành quân đội có súng ống đạn dược, Võ Dương Thành quân coi giữ đồng dạng có. Làm một cái súng ống đạn dược thương, Lý Hiền chính là thực công bằng, đại gia mua sắm đều không sai biệt lắm. Thông qua khống chế súng ống đạn dược, Lý Hiền gián tiếp khống chế chiến tranh. Trừ bỏ pháo, chính là nỏ xe, tiến công phương, nỏ giường, phòng thủ phương, linh tinh. Bởi vì có ổ trục, có lò xo, có chuẩn hóa vật liệu thép, càng có An Dương bán ra công nghiệp dây dẫn. Làm cung nỏ cũng sinh thật lớn biến hóa. Hiện tại cương nỏ, so quá khứ lớn hơn nữa, số lượng cũng càng nhiều. Lý Lập Tùng nhìn Võ Dương Thành, trên tường thành lớn nhất nỏ giường, cũng là hít hà một hơi. Đó là như thế nào nỏ giường à, nó có 12 điều cung cánh tay, trên dưới 3 tầng, cung cánh tay triển khai có gần như 3 trượng chiều dài. Tạo thành bộ phận có dây thép, lò xo, dòng dọc từ từ, ngoài ra nỏ giường sở hữu có thể khắc họa trận pháp địa phương, đều hữu dụng công nghiệp dây dẫn chế tác trận pháp bám vào này thượng. Quỷ dị lại mỹ lệ, tán rắn độc ánh sáng. Treo ở nọ trên giường, là 10 căn 7 tấc phẩm chất, 1 trượng chiều dài nọ thất, quả thực chính là cương trụ. Còn có, trên tường thành còn lại không ít đen nhánh pháo khẩu, thoạt nhìn phá lệ dữ tợn, hình như là một đám đi thông địa ngục cửa sổ. Đây là cái gọi là công nghiệp lực lượng sao? Lý Lập Tùng chau mày, chiến tranh còn không có bắt đầu, nhưng Lý Lập Tùng cũng đã cảm nhận được bất đồng, này tất nhiên sẽ là một hồi điên đảo qua đi chiến tranh hình thức, mới tinh chiến tranh. Khẩn trương không khí giằng co, nhưng Lý Lập Tùng cũng không sốt ruột, cứ như vậy chậm rãi, cẩn thận quan sát. Lý Lập Tùng thực minh bạch, kéo 15 năm đại hạ quốc nội sớm đã mâu thuẫn thật mạnh, chỉ kém một cái cớ. Mà hiện tại sao, lấy cớ liền ở trước mắt, không đánh mới là lạ. Quả nhiên, thực mau phía dưới liền truyền đến từng người binh lính, quan quân chửi má nó thanh, dần dần tiếng ồn ào âm càng lúc càng lớn. Không bao lâu, tường thành phòng thủ phương diện tướng lãnh, thượng quan Quảng, cùng với chung quanh các địa phương chính quyền quân đội tướng lãnh thứ sử bắt đầu đối thoại. Đều là già côi đối thoại, cái này nói ngươi là bất nghĩa, chúng ta là chính nghĩa chi sư, cái kia nói các ngươi đây là tạo phản, là phản quốc. Hai bên ồn ào đến đỏ mặt tiến hai, lại là ai cũng không thể thuyết phục ai. Mắt thấy chạm vạng, rốt cuộc thái tử, nhị hoàng tử, Hạ Húc trước hết nhịn không được, ngôi vị hoàng đế bổn hẳn là chính mình, hiện tại lại trưởng cánh bay đi, đây là tuyệt đối không cho phép. Thái tử ra lệnh một tiếng, thảo phạt bất nhân bất nghĩa Tam hoàng tử Hạ Quảng, Chu sát loạn thần tặc tử Vương Xuyên, Thượng quan Quảng. Nọ Dương cùng thổ chế pháo tạm thời vô dụng, Viên Chiêu tự mình tọa trấn chỉ huy năm o môn lớn lớn bé bé pháo, bắt đầu điều chỉnh góc độ. Lần đầu tiên công kích, yêu cầu tinh chuẩn, muốn đả kích địch nhân tin tưởng. Mắt thấy thái tử bên này có động tác, phòng thủ một phương tức khắc nóng nảy. Thượng quan Quảng ra lệnh một tiếng, bán. Không thể làm phản tặc chủ động công kích. Ra lệnh một tiếng, trước hết chuẩn bị tốt nỏ giường ong một tiếng run minh, một cây lại một cây cương trụ đột nhiên bay ra. Trên bầu trời, Tấn Quốc Trung quân thống soái Lý Lập Tùng đôi mắt đều mị lên, chỉ thấy này ít nhất có 14 nhân thể trọng cương trụ, lấy kim đan kỳ cao thủ cơ hồ vô pháp bắt giữ độ nổ bắn ra mà ra, mấy cái hô hấp gian liền bay vọt 1 km khoảng cách, tập hướng Lữ Lương quận trận địa pháo doanh địa. Viên Chiêu đâu? Không chút hoang mang, mắt thấy đối phương chủ động khởi công kích, ngược lại cười, là các ngươi trước công kích Nga, chúng ta là bị động phản kích. Cự nỏ bay tới, chung quanh mấy cái kim đan kỳ cao thủ, đại lượng trúc cơ kỳ tiểu cao thủ đống nhiên ra tay, pháp thuật, phụ triện, pháp khí chờ liên hợp ngăn cản này thật lớn nỏ thất. Ầm vang. Một tiếng chấn vang, hai cái kim đan cao thủ lại là bị cự nỏ cấp đâm bay. Nay cương đại nỏ thất lấy hoàn toàn cậy mạnh, đâm bay 2 gã cao thủ. Nhưng nỏ thất bản thân rốt cuộc chỉ là bình thường sắt thép, vẫn là bị ngăn cản xuống dưới, giống như bánh quai trèo giống nhau vặn mèo, tập rơi xuống đất mặt. Nhưng dư lại kim đan kỳ, trúc cơ kỳ cao thủ cũng không chịu nổi, như thế mãnh liệt va chạm, làm cho bọn họ pháp khí chờ cơ hồ rách nát, chân nguyên đều bị chấn động. Chính cái gọi là dốc hết sức phá trăm xảo, thuần túy cậy mạnh đạt tới cực hạn, như cũ có thể thương tổn kim đan kỳ cao thủ, bất luận cái gì sự tình đều có một cái cực hạn. Đã có thể tại đây một trì hoãn thời gian, Nam O môn lớn nhỏ không đồng nhất pháo rốt cuộc điều chỉnh tốt tư thái, uy. Ở trên không Lý Lập Tùng xem ra, liền xem một cổ chấn sóng tàng ra, một đoàn xương khói nổ tung, xương khói chung một ít đầu đạn lấy nỏ thất mấy lần độ lao ra, trong chớp mắt liền bay vọt 1 km khoảng cách, tập trúng tường thành. Này độ, là nguyên anh kỳ Lý Lập Tùng đều cơ hồ vô pháp bắt giữ. Vâng. Mãnh liệt mà nổ mạnh truyền đến, bởi vì khoảng cách tương đối cao nguyên nhân. Lý Lập Tùng cơ hồ đồng thời nghe được bắn cùng đạn pháo nổ mạnh thanh âm. 50 viên đạn pháo đồng thời nổ mạnh, tường thành một trận lay động, tường thành mặt ngoài phòng ngự trận pháp càng là giống như sóng gợn giống nhau phập phồng không chừng. Lớn nhất đạn pháo nổ mạnh uy lực, quá giống nhau kim đan hậu kỳ cao thủ toàn lực ra tay lực lượng. Mà như vậy đạn pháo, còn có rất nhiều rất nhiều. San sát Tùng đôi mắt mị lên, chiến tranh tình thế, thật sự sinh biến hóa. Binh lính không hề gần gũi giao phòng, vừa mới bắt đầu chính là viễn trình công kích. Đây là hai bên đệ nhất sóng giao phong, nhưng này đệ nhất sóng giao phong ngay từ đầu liền không có đình chỉ. Nọ xe tiếp tục bắn, võ dương thành trên tường pháo cũng bắt đầu uy, lớn lớn bé bé đạn pháo rơi xuống phía trước Lữ Lương quận binh lính đội ngũ giữa. Một mảnh nổ vang, chính là mấy trăm binh lính bị xé rách. Rồi sau đó hai bên chiến hỏa không ngừng, không có công thành chiến, không có tường thành phòng ngự chiến, có chỉ có pháo viễn trình công kích. Khắc cái gì đều không làm, trước pháo hoanh một trận lại nói. Trách không được An Dương Thành muốn hủy đi tường thành, trách không được An Dương Thành xây dựng thêm sau không kiến tường thành. Thì ra là thế. San sát Tùng ánh mắt lập lòe, nội tâm cũng đã là sóng gió mãnh liệt, chiến tranh tình thế biến hóa chính là như thế hoàn toàn. Mà chiến tranh tình thế biến hóa, tất nhiên sẽ làm cho toàn bộ doanh châu thế lực hoàn toàn mới phân chia. Đương nhiên, đây là một cái lâu dài đề tài, trước mắt còn không nóng nảy. Mấy ngày nay liên tục bạo, đề cử phiếu đâu? Vẽ thắng đâu? Duy trì điểm A. Chương 229, các vị hảo A. Thời gian một phân phân qua đi, hai bên như cũng là pháo công kích không ngừng. UNGGF võng. Tường thành phòng ngự trận pháp phá, võ dương thành quân coi giữ bắt đầu xuất hiện thật lớn thương vong. Nhị hoàng tử, Lữ Lương quận phương diện binh lính đội ngũ đã sớm loạn thành một nồi cháo, đối mặt này cuồng bạo hoanh tạc, nghe thiên địa đều đang run rẩy tiếng sớm, nói không sợ hãi là giả. Võ dương thành thượng, thượng quan Quảng sắc mặt ngâm đen, tính sai. Chiến tranh tình thế biến hóa. Làm thượng quan Quảng bảy thành phòng thủ kế hoạch đều mất đi hiệu quả. Công nghiệp hóa lúc sau trận đầu chiến tranh, làm phòng thủ phương càng thêm trở tay không kịp. Đột nhiên, thượng quan Quảng sửng sốt, bởi vì bốn phía đều truyền đến pháo vang, khói thuốc súng từ võ dương thành tứ phương xuất hiện. Vây công bắt đầu rồi. Lửa đạn bắt đầu bao phủ võ dương thành, mọi người kinh hoàng thất thố, nhiều ít năm không có chiến tranh đại hạ quốc đều, ngay từ đầu liền gặp tới rồi thế giới này lần đầu tiên tập hỏa công kích. Từ bốn phương tám hướng phóng tới đạn tháo, tựa hồ làm cho cả võ dương thành đều đang run rẩy. Thét chói tai, hoảng loạn, ở cái này thành thị bắt đầu xuất hiện, hỗn loạn, cũng không thể tránh khỏi sinh, cướp bóc giết chóc, các loại tội ác bắt đầu xuất hiện, làm nửa ngày trước còn bình thản võ dương thành, nháy mắt liền thành nhân gian địa ngục. nhưng đã không có người để ý này đó. Tam hoàng tử, không đúng, tiểu hoàng đế sợ tới mức lạnh run run, gắt gao mà ghé vào mẫu thân bên người, Hoa quý phi ôm nhi tử, cũng là sắc mặt tái nhợt. Tranh quyền đoạt lợi là một chuyện, thật sự sinh chiến tranh lại là một chuyện khác. Bởi vì Lý Ngọc Long đám người khuyên nhủ, hoàng đế cũng không có làm hoàng hậu, quý phi chờ có con cái trốn cùng. Bên cạnh, Vương Xuyên thần sắc khẩn trương, không còn nữa lúc trước Chí Châu nắm nhàn nhã. Trái lại Khổng Tường, lại vừa vặn tương phản, thế nhưng ngồi ở ghế dựa ngủ gà ngủ gật, tựa hồ bên ngoài kia không phải pháo thanh, mà là bài hát du ngủ. Còn lại bảo đủ loại quan lại sắc mặt khác nhau. Lý Hiển! Lý Hiển! Lý Hiển! Vương Xuyên xem chung quanh tình huống, sắc mặt càng âm trầm. Chờ lửa đạn văng lên, chờ toàn bộ Võ Dương Thành đều đang run rẩy, đương toàn bộ Võ Dương Thành tràn ngập hoảng loạn thời điểm, Vương Xuyên liền biết chính mình sai một nước cờ. Nguyên nhân rất đơn giản, đại gia tuy rằng nhìn đến quá mức pháo công kích cùng ý lực, nhưng diễn tập cùng chân chính chiến tranh là không thể so. Liền giống như phòng cháy tri thức, đều nói nếu cháy, muốn tìm khăn lông ướt, nhưng nếu là thật sự gặp được hỏa hoạn, ai còn có cái kia nhàn nhã thời gian đi tìm khăn lông ướt ta, cất bước chạy mới là trực tiếp nhất, đơn giản nhất lựa chọn. Trước mắt tình huống cũng là như thế, bốn phía bị pháo vây quanh đánh, Vương Xuyên mới rốt cuộc thiết thân cảm nhận được cái loại này khác biệt. Một khi bị vây quanh, bị động phòng thủ một phương, chú định là muốn có hại. Kỳ thật Vương Xuyên trong lòng ở cuồng mắng, Lý Hiển tên hôn đàn này, tướng quân hỏa bán nơi nơi đều là, bất an hảo tâm. Này chiến tranh bắt đầu rồi, đại gia bỗng nhiên hiện, a nha, ngươi cũng có pháo à, số lượng cũng không ít ta. Nhưng tuy rằng trong lòng tức giận mắng, Vương Xuyên mặt ngoài còn tận lực bảo trì vững vàng. Ít nhất nhà mình không thể rối loạn đầu trận tuyến. Rồi sau đó, Vương Xuyên mới nhìn về phía bốn phía, các vị, hiện tại tình huống có điểm không ổn, còn thỉnh các vị tiếp thu ý kiến của chúng. Đủ loại quan lại không nói gì. Rất nhiều quan viên bản thân liền thuộc về cưỡng bách tính chất, là không có cách nào mới khuất tùng Vương Xuyên, Vương gia, ủng lập trước mắt Tam Hoàng tử làm Hoàng đế. Kỳ thật tiểu Hoàng đế chính là một cái tiêu chuẩn con rối, quyền lợi bị Vương gia khống chế. Vương Xuyên đợi một hồi, thấy được đủ loại quan lại biểu hiện sau. Sắc mặt tâm trầm. Trên bầu trời, đệ tử bốn phương tám hướng quan sát viên nhóm cũng đều sắc mặt ngưng trọng. Có thể bị phái tới quan sát, đương nhiên sẽ không có hồ đồ chứng. Này xưa nay chưa từng có chiến tranh tình thế biến hóa, làm không ít người cảm giác được nguy cơ. Đồng nhiên, Lý Lập Tùng nghe được đỉnh đầu có nổ vang truyền đến, ngẩng đầu liền nhìn đến mấy giá phi cơ chậm rãi bay qua, này đó phi cơ phía sau ném xuống vô số trang giấy giống như bông tuyết phiêu tán, cơ hồ che đậy không trung. Đây là phi cơ. Giải trang giấy làm cái gì? Lý Lập Tùng nhìn trời cao phi cơ, đây là tam giá song tầng cánh phi cơ, thân máy soát Tùng Châu chữ. Lại là Tùng Châu từ An Dương nơi đó mua sắm súng ống đạn dược chí nhất. Rồi tay tiếp nhận một trương trang giấy, Lý Lập Tùng vừa thấy liền cười, nguyên lai này màu trắng trang giấy là thư khuyên hàng, là giải cấp Võ Dương Thành trung ba cánh. Ý tứ cũng rất đơn giản, tam hoàng tử, vương, gia, thượng quan người nhà với phản nghịch, trong thành ba cánh chạy nhanh chạy trốn, không cần cấp phản nghịch chôn cùng bán mạng a. Kia quá không đáng giá. Nhưng sau khi cười xong, Lý Lập Tùng nhìn bông tuyết rơi dụng thư khuyên hàng, ánh mắt vẫn là mị lên, lại là một loại hoàn toàn mới chiến tranh phương thức a. Nhìn nhìn lại phía dưới, chiến tranh đã ở hừng hực khí thế tiến hành, ở pháo nổ vang cùng yểm hộ hạ, một ít trúc cơ kỳ tinh anh đội ngũ bắt đầu khởi đánh bất ngờ. Này đó trúc cơ kỳ tinh anh tiểu đội ở lửa đạn yểm hộ hạ, chớp mắt liền vọt tới tổn hại tường thành trước mặt, không đợi phòng thủ một phương có điều phản ứng, này đó tiểu đội liền xông lên tường thành. Triển khai tàn khốc giết chóc. Chờ phòng thủ phương phản ứng lại đây thời điểm, này đó trúc cơ kỳ tinh anh tiểu đội bỗng nhiên lui lại, rồi sau đó lại ở lửa đạn che giấu hạ lại lần nữa khởi công kích. Một lần, lại một lần, lại một lần lặp lại công kích. Binh lính bình thường thậm chí tìm không thấy thượng chiến trường cơ hội, chỉ có pháo cùng trúc cơ kỳ trở lên tinh anh, ở chiến trường tung hành. Phòng thủ phương cũng đã tổn thất thảm trọng, ngắn ngủn hai cái canh giờ công phòng chiến, tường thành phòng ngự cũng đã tổn hại, đại lượng thủ thành binh lính bị giết. Mắt thấy liền phải hỏng mất. Thời khắc mấu chốt, tới. Không biết thượng quan Quảng sẽ như thế nào phòng thủ đâu. Lý Lập Tùng hít mắt. Làm nước láng giềng tướng lãnh, Lý Lập Tùng đương nhiên là biết thượng quan Quảng. Thượng quan Quảng đâu? Thượng quan Quảng sắc mặt ngưng trọng, thậm chí có chút dữ tợn, phòng thủ đã mất đi hiệu quả, vậy chỉ có thể ra khỏi thành tác chiến. Chuyên lệnh, cánh tả tam vạn người, xuất kích, bất kể đại giới nhảy vào địch nhân doanh địa, triển khai cận chiến đấu. Sở hữu pháo điểm hộ. Ra lệnh một tiếng, cánh tả tam vạn tinh anh ra, bọn họ không có mở cửa thành, cứ như vậy trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống. Người vừa lên vạn, vô biên vô hạn, tam vạn người dường như thủy triều giống nhau trào ra tường thành, ầm ầm nhằm phía trước. Đoàn binh gặp nhau truyền thống chiến đấu vẫn là bạo, hai bên binh lính bình thường vừa tiếp xúc, trên chiến trường liền tuôn ra một cái hoa mỹ trên mặt đất cầu vồng, dọc theo hai bên giao chiến tuyến, mấy vạn pháp thuật, phụ triện, pháp bảo chờ bạo. Dường như mà rũ dáng màu, dường như vạn hoa nở rộ, chỉ là này đóa hoa không thể tránh khỏi mang theo huyết sắc. Trời cao trung, Lý Lập Tùng khẽ như mày, thượng quan Quảng đang làm gì? Như vậy phương thức chiến đấu không đúng, đây là chịu chết. Tuy rằng phòng thủ đã ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng lấy tam vạn người đánh sâu vào ngoài thành một cái 10 vạn người quân đội, căn bản chính là làm binh lính chịu chết. Lý Lập Tùng vừa mới nói xong, đống nhiên Hạ Võ Dương thành binh lính bình thường trung lao ra mấy trăm đạo thân ảnh, này đó thân ảnh cả người bao vây pháp thuật quan mang, kia chấp nhằm phía kia nổ vàng tháo. Thì ra là thế. Lý Lập Tùng gật đầu, lại tiếp tục quan sát, chiến tranh, tuyệt không sẽ như thế đơn giản. Quả nhiên, mắt thấy Võ Dương thành quân coi giữ xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh đột kích, công kích một phương cũng tế ra tương ứng thủ đoạn, liền xem pháo chung quanh đống nhiên có vô số pháp thuật bay lên trời, từng mảnh pháp thuật hình thành nghiêm mật phòng hộ. Pháp thuật rất nhiều, có công kích, có phòng ngự, có trầm trà. Pháp thuật đem pháo trận doanh bao vây lại, theo sau cũng có mấy trăm người vọt ra nên chiến. Tiếng kêu thảm thiết, pháo tiếng gầm rú, hơn nữa pháp thuật công kích nháy mắt sán lạn quan mang, làm trận này chiến đấu giống như biến thành ca vũ biểu diễn, nhưng trên thực tế, đây là một hồi thảm thiết tiêu hao chiến. Thời gian một chút qua đi, đại địa bắt đầu xuất hiện màu đỏ dòng suối, huyết tinh hơi thở phóng lên cao, hai bên binh lính đều đã giết đỏ cả mắt rồi. Chiến trường sát khi đã ở bắt đầu lặng lẽ ăn mòn sở hữu binh lính tâm thần. Đồng nhiên, tiến công phương pháo tiếng gầm rú đình chỉ. Sao lại thế này? Lý Lập Tùng nghi hoặc, linh thức vận chuyển, rốt cuộc bắt giữ đến mỏng manh tin tức, đạn pháo, dùng xong rồi. Lý Lập Tùng ánh mắt lập lòe, nhìn pháo doanh địa nơi nào giống tuyết phía sau, rốt cuộc cười, nguyên lai, còn có như vậy khuyết điểm. Ta liền biết, trên thế giới này sẽ không có hoàn mỹ sự vật tồn tại. Đúng lúc này, Lý Lập Tùng lại lần nữa nghe được đỉnh đầu có phi cơ nổ vang, nhưng loại này nổ vang tựa hồ có điểm không giống nhau. Ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc sửng sốt. Đó là như thế nào phi cơ à, so vừa rồi Tùng Châu quận phi cơ lớn mấy lần, nó có 4 cái động cơ, phi hành độ càng mau, nhất bắt mắt, chính là thân máy thượng đại đại hai chữ, An Dương. Tam giá như vậy phi cơ giống như mũi tên giống nhau xẹt qua Lý Lập Tùng đỉnh đầu, nhưng phi cơ cũng không có rời đi, mà là chậm rãi giảm, cuối cùng dừng lại ở giữa không trung. Lý Hiền ở một cái nguyên anh kỳ cao thủ dưới sự bảo vệ bay ra tới, rất là trương dương ở trời cao phất tay, hải, đại gia hảo. Chương 230, tuyên ngôn. Lui về nửa ngày thời gian trước. Đường Võ Dương thành chiến đấu sắp bắt đầu thời điểm, Phi Vũ chân nhân chủ động tới cửa bái phòng Lý Hiền. Vê đút cú S. Gặp mặt sau, Phi Vũ chân nhân lập tức tỏ vẻ, ta muốn gia nhập An Dương, thậm chí còn nguyện ý hỗ trợ tìm kiếm bằng hữu gia nhập. Một cái nguyên anh kỳ cao thủ. Thế nhưng chủ động tỏ vẻ muốn gia nhập An Dương, này đương nhiên là một kiện đáng giá kinh hỉ sự tình, vừa mới còn ở thảo luận Phi Vũ chân nhân đâu. Lý Hiền khẳng định sẽ không cự tuyệt, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút, tiền bối nhưng có điều kiện gì? Phi Vũ chân nhân sán lạ cười, không có, ta không có bất luận cái gì điều kiện. Bất quá ta người này tự do quán, tướng quân, quan viên gì đó không thích hợp ta. Ta có thể tọa trấn An Dương, phòng ngừa thiếu tiểu, cũng có thể đi theo thiếu gia bên người, gần người bảo hộ. Trừ cái này ra, ta cái gì đều không làm. Làm một cái người thông minh, Phi Vũ chân nhân cũng không có cùng Lý Hiền nói chuyện gì điều kiện, chỉ là tỏ vẻ nguyện ý gia nhập An Dương. Vì cái gì không nói chuyện điều kiện? Quá đơn giản, làm cái thứ nhất chủ động gia nhập An Dương nguyên anh kỳ cao thủ, căn bản là không cần nói chuyện gì điều kiện. Như thế, Phi Vũ chân nhân thuận lợi gia nhập An Dương, cũng trở thành Lý Hiền cận vệ trí nhất. Nguyên lai ảnh tử, tác âm thầm bảo hộ An Dương thành, hoặc là Thanh Vân Sơn cốc nơi đó. Lý Hiền cấp Phi Vũ chân nhân đãi ngộ, là Tiếu Ngọc Tuyển chân nhân đãi ngộ một nửa. Hai người đều là nguyên anh kỳ lúc đầu, nhưng Ngọc Tuyển chân nhân dù sao cũng là trận pháp đại sư, là nghiên cứu nhân viên. Đối này, Phi Vũ chân nhân cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Theo sau đại gia tiếp tục lúc trước thảo luận hiện tại thế cục. An Dương còn có thể bảo trì 2 năm phát triển, này tự nhiên là thứ tốt, mà đối với hiện tại An Dương tới nói, hòa bình phát triển thời gian càng dài càng tốt. Thảo luận. Liên thảo luận đến đại hạ quốc hiện tại thế cục. Hứa Nhân hơi sau khi tự hỏi nói, thiếu gia, hiện tại mọi người đều xuất binh đế đô, chúng ta cần thiết phải có sở tỏ vẻ mới được. Không nhất định phải tham chiến, nhưng ít ra phải có tỏ vẻ, làm chúng ta không cần có vẻ quá đặc thù. Nên như thế nào tỏ vẻ? Lý Hiền cũng thực sầu. An Dương không nghĩ tham chiến. Nếu muốn kinh thương, An Dương cần thiết bảo trì trung lập. Nhưng hiện thực cùng lý tưởng tóm lại có chút bất đồng, liền giống như Hứa Nhân theo như lời. Người khác đều thảo phạt Ngụy Hoàng, An Dương nếu là không có gì tỏ vẻ, liền có điểm không thể nào nói nổi. Nhưng nếu muốn tham chiến, liền sẽ làm An Dương mất đi trung lập tư cách, làm An Dương kế tiếp thương nghiệp kế hoạch chờ xuất hiện không cần thiết phiền toái. Trung lập, tài năng thuận lợi mọi bề, tài năng càng tốt mà kinh thương. Hơn nữa Lý Ngọc Long cũng không có gì động tác, Khai Bình quận cũng không có bất luận cái gì tuyên ngôn, càng làm cho Lý Hiển có chút khó có thể nắm chắc thế cục. Cho nên nghe được Hứa Nhân mở miệng điểm ra cái này, Lý Hiển cũng rất có chút buồn rầu, thật là không biết nên như thế nào làm a. Hứa Nhân tự tin cười, rất đơn giản, thoát ly. Thoát ly hiện tại chiến trường. Thiếu cũng không phải có đại hạ quốc phương Đông Đô Đốc chức vị sao, thiếu gia chỉ cần đi trên chiến trường công khai tuyên bố một việc. Tiên Hoàng chỉ phong thiếu gia phương Đông Đô Đốc chức vụ, cũng không có phong cái gì phụ chính đại thần linh tinh, cho nên chúng ta không có quyền can thiệp ngôi vị hoàng đế. Nếu không có quyền can thiệp ngôi vị hoàng đế, như vậy chúng ta có thể làm, chính là bảo hộ phương Đông, bảo đảm đại hạ quốc phương Đông an bình, không hơn. Làm bất cứ chuyện gì đều phải có đại nghĩa, có này trương cờ xí, chúng ta là có thể chân chính bảo trì trung lập. Lý Hiền hơi tự hỏi hạ, rốt cuộc chậm rãi gật đầu, nhưng còn có một việc, cha ta tựa hồ cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, Khai Bình quận hiện tại còn bình tĩnh. Nghiêm Trạch Đan mở miệng nói, theo ta thấy, Lao Gia nơi đó phòng trừng cũng đang đợi chúng ta bên này. Huống hồ Lao Gia dù sao cũng là bị đuổi đi đế đô, nếu là xoay người liền đánh trở về, không phải rất đẹp, sẽ cho người một loại bụng dạ hẹp hòi cảm giác. Rồi sau đó lại thảo luận hồi lâu, rốt cuộc đem An Dương kế tiếp phát triển phương hướng chờ thảo luận rõ ràng. Rồi sau đó Lý Hiền ngồi trên phi cơ, bay đi đế đô Võ Dương, đuổi tới Võ Dương thành thời điểm, vừa vặn đuổi kịp hai bên đạn pháo hao hết, chiến tranh sắp chuyển nhập thảm thiết công thành chiến, truyền thống chiến đấu phân đoạn. Ở phi vũ chân nhân dưới sự bảo vệ, Lý Hiền cứ như vậy phi ở Võ Dương thành trên không, uy phong lấm lấm nhìn phía dưới thảm thiết chiến đấu, rồi sau đó tươi cười đầy mặt hướng mọi người chào hỏi. Chiến trường trong lúc nhất thời có chút quỷ dị, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Lý Hiền, không biết gia hỏa này muốn làm cái gì. Đương nhiên, có cao thủ bay lên trời, có tướng quân, có Châu Mục chờ mấy người bay về phía Lý Hiền. Trước hết một người, chính là Tùng Châu quận thứ sử Cao Bân, thật xa liền chào hỏi, Lý Đô Đốc, các ngươi cũng là tới thảo phạt Ngụy Hoàng. Hảo gia hỏa, một câu liền phải buộc Lý Hiền chiến đội. Chỉ là ngượng ngùng, Lý Hiền sớm đã có chuẩn bị, có Hứa Nhân người cộng đồng kế hoạch chuẩn bị, Cao Bân trí tuệ cùng Hứa Nhân trí tuệ so sánh với, còn có điểm chênh lệch. Nhìn chung quanh, Lý Hiền thản nhiên cười, các vị hảo, đại hạ quốc nội loạn, này chỉ sợ không phải tiên hoàng nguyện ý nhìn đến, Lý Hiền quyết định, gánh vác khởi phương Đông Đô Đốc chức vụ, bảo hộ đại hạ quốc phương Đông an bình, không tham dự ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chiến tranh. Cao Bân cũng không ngốc, lập tức phản bác, Lý Đô Đốc ngươi lời này liền sai rồi, nếu tất cả mọi người giống như ngươi như vậy khoanh tay đứng nhìn, kia đại hạ quốc vĩnh vô yên lặng. Chân chính có thể làm đại hạ quốc khôi phục phương pháp, chỉ có một, đó chính là lật đổ Ngụy Hoàng, ủng lập thái tử đăng cơ. Lý Hiền bỗng nhiên thở dài một hơi, xin lỗi, Lý Hiền chỉ là một cái phương Đông Đô Đốc, không phải phụ chính đại thần, cũng không phải kinh đô và vùng lân cận quan viên, cho nên không có quyền can thiệp ngôi vị hoàng đế. Ta có thể làm, chính là bảo hộ đại hạ quốc phương Đông bình tĩnh, bảo vệ cho đại hạ quốc cuối cùng một phương tịnh thổ. Trung quanh khác thứ sử cũng đến, Nam Dương quận thứ sử Khổng Đông Lai phản bác, Lý Đô Đốc ngươi lời này liền không đúng rồi, nếu mọi người đều giống như ngươi ý nghĩ như vậy, đại hạ quốc đã có thể hoàn toàn xong rồi. Nếu bệ hạ đã xác lập thái tử, chúng ta nhất định phải ủng lập thái tử. Lý Hiền mắt thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều, lập tức la lớn, các vị, An Dương có thể làm cũng chỉ có này đó, chỉ có thể nghiêm khắc tuân thủ tiên hoàng di mệnh, trấn thủ phương Đông. Cáo tử. Dứt khoát nhanh nhẹn, sau khi nói xong, lập tức ý bảo Phi Vũ chân nhân hành động, Phi Vũ chân nhân không chút do dự, nắm lấy Lý Hiền, toàn lực thúc giục chân nguyên, giống như một đạo tia chớp phản hồi phi cơ lập tức bắt đầu gia tốc. Ngồi ở trên phi cơ, Lý Hiền thực nhàn nhã hướng phía dưới sắp tiếp cận mọi người, các vị, tái kiến. Mắt thấy phi cơ không ngừng mà gia tốc, dần dần đem mọi người ném ra sau, các thứ sử nhóm hai mặt nhìn nhau. Vẫn là Khổng Đông Lai dẫn đầu mở miệng, hừ, giảo hoạt An Dương, nhát gan An Dương, tổn hại hoàng ân An Dương. Chính là Lý trước người như vậy nhiều, đại hạ quốc mới là có hiện nay bộ dáng. Đúng vậy chung quanh một mảnh tán đồng. Tuy rằng các mang ý xấu, nhưng không ngại ngại đại gia cùng nhau mắng chửi người. Chỉ là khẩu thượng nói như vậy, nhưng sâu trong nội tâm, đại gia đối với Lý Hiền bỗng nhiên ra mặt, bỗng nhiên tuyên bố không tham dự lần này chiến tranh, đại gia vẫn là âm thầm vui mừng, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, một cái cường thế đối thủ cạnh tranh. Đại gia tấn công đế đô, tự nhiên là có mục đích tích, mục đích là cái gì đâu. Đại hoàng tử cùng thái tử mục đích đơn giản nhất, muốn đăng cơ. Nam Dương quận Khổng gia mục đích, tiêu khẩu hiệu là cứu trở về Khổng Tường, trên thực tế là chuẩn bị công thành đoạt đất, mở rộng thổ địa. Đồng dạng có cái này tâm tư, còn có Tùng Châu quận thứ sử Cao Bân. Hiện giờ Lý Hiền tỏ vẻ không tham dự, đại gia âm thầm vẫn là có chút vui sướng. Không tham dự đúng không? Hừ hừ, chờ ra khống chế Võ Dương quận, có ngươi An Dương đẹp. Lúc này không công thành đoạt đất, ngươi Lý Hiển sẽ hối hận. U. Chương 231, Tấn Quốc người tới. Lý Hiển rời đi, nhưng Võ Dương thành chiến đấu còn muốn tiếp tục đánh tiếp. U. Đu. N. Võng đại gia lòng mang khác nhau, nhưng có một mục tiêu lại là nhất trí, đó chính là đem Vương gia lực lượng đuổi ra Võ Dương. Trước đem Vương gia lực lượng đuổi ra đi, đại gia tài năng ngồi xuống chia cắt Võ Dương quận ích lợi. Lý Hiển đâu, kiêu ngạo lộ diện sau, lại kiêu ngạo rời đi, trở lại An Dương sau, Lý Hiển tiếp tục vui vẻ thoải mái, nhìn qua chơi bời lêu lổng, mặc kệ sự. An Dương hiện tại trên cơ bản đã đưa vào quỹ đạo, Lý Hiển hiện tại thật sự thực nhàn nhã, xác thật là không có gì làm mà trị. Lý Hiển xác định đại phương hướng, Hứa Nhân tra lậu bổ khuyết, phụ trách các loại mưu hoa, Nghiêm Trạch An phụ trách cơ sở. Phương Thế Tĩnh, Đường Vinh cùng Tiếu Ngọc Tuyển phụ trách thôi sán tinh thần tập đoàn triển. Lăng Chí Phong phụ trách vận mệnh quốc gia giám sát, nếu vận mệnh quốc gia hành thông, liền mặc kệ, nếu vận mệnh quốc gia nhấp nô, liền sẽ nhắc nhở Lý Hiển đám người. Còn lại người mỗi người vào vị trí của mình, chỉ chờ 2 năm sau, An Dương đem sinh lần đầu tiên lột xác. Nhưng có đôi khi luôn là có các loại ngoại ý muốn sinh, tỉ như Lý Hiển trở về còn không có 3 ngày, đang xem đế đô Võ Dương tình hình chiến đấu, đang xem An Dương thương nghiệp triển sách lược khi, Trần Kim Binh đưa tới một phong quốc thư, là Tấn Quốc. Tấn Quốc thế nhưng lấy quốc thư như vậy chính quy, nghiêm khắc, bình đẳng phương thức, cùng An Dương thư từ qua lại. Đây là Tấn Quốc Hoàng đế tự tay viết tin, đại ý chính là, muốn cùng An Dương hợp tác, từ An Dương nơi này mua sắm kỹ thuật, thậm chí mua sắm súng ống đạn dược. Lại là lúc trước Tấn Quốc Trung quân thống soái Lý Lập Tùng ở quan khán 2 ngày Võ Dương thành chiến tranh sau, tràn đầy cảm xúc, sau khi trở về tự nhiên là đúng sự thật hội báo. Càng đừng nói còn có Ngọc Giản ký lục một ít chiến đấu tình huống. Tấn Quốc quân thần xem xong này đó tư liệu sau, tự nhiên là một phen khắc khẩu. Có người nói mấy thứ này nhìn qua không tồi, lại quá cồng kềnh, chỉ cần một cái nguyên anh kỳ cao thủ, là có thể đem mấy thứ này hủy diệt, kiềm giữ loại này quan điểm, chủ yếu là văn thần phương diện. Nhưng cũng có người, đặc biệt là võ tướng phương diện có bất đồng cái nhìn, pháo quá lợi hại, nếu có thể lợi dụng hảo, uy lực thập phần mạnh mẽ. Càng đừng nói An Dương còn có phi cơ, còn có tàu chiến bọc thép, còn có càng nhiều sự vật. Hai bên xảo hồi lâu, vẫn là Tấn Quốc Hoàng đế đánh nhịp, đừng xảo, xảo tới xảo đi cũng không có gì ý tứ, dứt khoát, trực tiếp phái người đi An Dương hỏi một chút không phải hảo. Nếu xác thật hữu ích, chúng ta đàm phán, nếu không có tác dụng, vậy đánh đổ bái. Ở an bài ai đi sứ An Dương thời điểm, Tấn Quốc Hoàng đế lại rất có thấy xa, làm tể tướng Tư Mã Hiên cùng Trung quân chủ soái Lý Lập Tùng cùng đi. Nếu muốn đàm phán, muốn đi An Dương nhìn xem, liền hoàn toàn điểm. Dùng Tấn Quốc Hoàng đế cách nói chính là, một phương diện tỏ vẻ tôn trọng cùng coi trọng, về phương diện khác cũng là muốn đem áp bách hạ An Dương, chúng ta Trung quân chủ soái cùng tể tướng tự mình tiến đến đàm phán, này thành ý đủ rồi đi, các ngươi An Dương hay không cũng tỏ vẻ hạ thành ý đâu. Ngoài ra, Tấn Quốc Hoàng đế càng là tự tay viết thư, cấp An Dương đưa lên quốc thư, tỏ vẻ chúng ta muốn bái phỏng. Này lễ tiết, chính là thực long trọng. Lý Hiển nhận được như vậy quốc thư sau, cũng tự tay viết thư một phòng, lại làm Tấn Quốc người mang tin tức đưa trở về. Kể từ đó một hồi lãng phí hơn 10 ngày thời gian, Tấn Quốc sứ giả, tể tướng cùng Trung quân chủ soái rốt cuộc đến An Dương. Đi xuống đoàn tàu, hai người nhìn trước mắt cùng giống nhau thành trì hoàn toàn bất đồng An Dương, trong lúc nhất thời có chút ngây ngốc. Hiện tại An Dương thành triển thực mau, chung quanh hiểu rõ đống đại lâu chính đột ngột từ mặt đất mọc lên. An Dương chung quanh đã càng ngày càng hiện đại hóa, sáng ngời office building, rộng lớn đường phố, đan xen chiếc xe, thân xuyên chế phục tuần tra nhân viên cùng giao cảnh, hết thảy đều là như vậy không chân thật. Ở Tấn Quốc tể tướng Tư Mã Hiên cùng Trung quân chủ soái Lý Lập Tùng xem ra, trước mắt An Dương tựa hồ chính là một thế giới khác. Đông nhiên một cái hoa lệ đoàn xe nên diện mà đến, chiếc xe thượng viết An Dương hai chữ. Một người đi xuống xe tới, tại hạ Hứa Nhân, đặc tới đón tiếp các vị sứ giả, thỉnh lên xe. Hứa Nhân, ngươi chính là Hứa Nhân. Được xưng Lý Hiển bên người đệ nhất nhu sĩ. Tể tướng Tư Mã Hiên có chút kinh ngạc đánh giá Hứa Nhân. Theo An Dương quật khởi, theo Lý Hiển thanh danh càng vang dội, An Dương một ít chủ yếu nhân viên trở, cũng dần dần bị mọi người sở biết rõ. Hứa Nhân, Nghiêm Trạch An, Bắc Thần Ngọc Khanh, Lăng Chí Phong, Phương Thế Tĩnh, Công Tôn Vô Thương từ từ, cơ hồ trở thành đại tân sinh nhu sĩ. Văn sĩ, phương sĩ trở thần tượng trí nhất. Hứa Nhân hơi hơi mỉm cười, kẻ hèn tiện danh, không đáng nhắc đến. Thỉnh khách quý lên xe. Tấn Quốc tể tướng Tư Mã Hiên vừa đi một bên cười nói, này cũng không phải là kẻ hèn tiện danh, mà là đỉnh đỉnh đại danh. Hiện tại ai không biết An Dương đệ nhất mưu sĩ Hứa Nhân đại danh. Đều là bằng hữu nâng đỡ. Hứa Nhân khiêm tốn một tiếng, đem mọi người thỉnh đến chiếc xe thượng, chiếc xe lảo đảo lắc lư khai quá 4 km khoảng cách, xuyên qua mới tinh cao ốc điệu đình, rốt cuộc đến An Dương Phủ. Ven đường, Tấn Quốc nhân viên kinh ngạc liền không có đình chỉ quá. Chờ xuống xe thời điểm, Tấn Quốc tể tướng Tư Mã Hiên đột nhiên hỏi Hứa Nhân, các ngươi nơi này thương nghiệp kiến trúc, thế nhưng so thành chủ phủ còn muốn huy hoàng, còn muốn cao lớn, chẳng lẽ không sợ các thương nhân vượt qua. Hứa Nhân hơi hơi mỉm cười, thương nghiệp cùng giống nhau quản lý bất đồng. Giống nhau trị quốc đều là quản lý dân chúng, quy định dân chúng chỉ có thể làm cái gì. Nhưng thương nghiệp tắc hoàn toàn tương phản, chúng ta là quy định không thể làm cái gì, pháp luật ở ngoài sự tình, đều có thể làm. Như vậy, tài năng đầy đủ huy dân chúng tính tích cực. Vì cấp dân chúng gia tăng tin tưởng, chúng ta xây dựng này đó cao ốc điệu đinh. Hiệu quả như thế nào? Tư Mã Hiên ngay sau đó liền hỏi. Thực hảo. Hứa Nhân trong giọng nói tràn ngập tự hào, tính đến trước mắt mới thôi, mọi người đều ở nỗ lực sáng tạo thuộc về chính mình tương lai. Gần ngày hôm qua một ngày, liền có 46 cái cửa hàng chờ đăng ký thành lập, đề cập đến các ngành các nghề. Hiện tại An Dương, có thể nói không có mua không được Đông Tây. Không nói Thái Quốc cùng Đại Hạ Quốc đặc sản, liền tính là Tề Quốc, Trần Quốc, cùng với Quý Quốc, Tấn Quốc, đặc sản nơi này đều có. Thậm chí còn có mang sơn tu chân đạo tràng ở chỗ này thiết lập tiêu thụ, mua sắm trung tâm. Nga Tư Mã Hiên lên tiếng, trong giọng nói tràn ngập trầm tư. Hiển nhiên An Dương triển có chút ra tưởng tượng, An Dương nơi này tư tưởng, cũng có một phong cách riêng. Tiến vào thành chủ phủ, Lý Hiền tự mình tiếp kiến rồi Tấn Quốc tể tướng Tư Mã Hiên cùng trung quân chủ soái Lý Lập Tùng, mặc kệ nói như thế nào, nhân ra Tấn Quốc hoàng đế tự tay viết thư, Lý Hiền vẫn là muốn tỏ vẻ một chút. Một phen khách khách khí khí, ngoài cười nhưng trong không cười gặp mặt sau, Tấn Quốc tể tướng Tư Mã Hiên liền mở miệng nói, Lý Đô Đốc, lần này tới, ta đại biểu Tấn Quốc, muốn cùng An Dương triển khai hợp tác, không biết Lý Đô Đốc ý hạ như thế nào? Như thế nào hợp tác phương thức? Nói đến nghe một chút. Tư Mã Hiên hơi chút trầm ngâm một hồi, đông nhiên ngạo khí tận trời, Tấn Quốc là đại quốc, chúng ta có năng lực cùng An Dương triển khai toàn diện hợp tác. Lý Hiền đôi mắt nhíu lại, lời này chính là mang theo uy hiếp đâu, Tấn Quốc là đại quốc, ngươi An Dương cũng chỉ có một quận nơi, ngươi cần phải suy xét rõ ràng à. Tâm tư quay nhanh, Lý Hiền trong đầu đang ở tiến hành thiên nhân đánh giá, này Tấn Quốc là người tới không có ý tốt à, là hoàn toàn cự tuyệt đâu, vẫn là tính, trước nói chuyện lại nói. Nhìn xem này Tấn Quốc là như thế nào công phu sư tử ngoạm. Chương 232, tan rã trong không vui. Đã chữa trị. Võ Dương Thành vây thành chi chiến còn ở tiếp tục, Ngụy Hoàng, Tam Hoàng tử, Vương gia cùng Thượng quan Quảng đã dần dần đỉnh không được áp lực. Thời khắc nguy cơ, Vương Xuyên quyết đoán hạ lệnh, triệt. Lôi cuốn Ngụy Hoàng, các lộ quan viên từ từ, chuẩn bị rút khỏi Võ Dương Thành, rút về chính mình lãnh địa Quảng Lăng quận. Cũng vào lúc này, Tấn Quốc sứ giả đang ở cùng Lý Hiền đàm phán. Lý Hiền nhìn Tư Mã Hiên, ngữ khí lược có trào phúng, Tấn Quốc tuy rằng là chúng ta phương Đông cường đại nhất quốc gia chi nhất, nhưng An Dương công thương nghiệp phát triển lại là hoàn toàn mới sự vật, này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tư Mã Hiên cười hắc hắc, còn thỉnh Lý Đô Đốc giải thích hạ, nơi nào có bất đồng đâu. Ít nhất có tam điểm bất đồng. Lý Hiền vươn ba ngón tay, đệ nhất, chế độ bất đồng. Đệ nhị, cơ sở bất đồng. Đệ tam, lý niệm bất đồng. Điểm thứ nhất ta minh bạch. Điểm thứ hai cùng đệ tam điểm là có ý tứ gì? Cơ sở bất đồng, là bởi vì An Dương lấy công thương nghiệp vì xã hội cơ sở, toàn bộ xã hội từ vùi đầu tu hành chuyển biến đến làm buôn bán thiên hạ. Lý niệm bất đồng, là bởi vì chúng ta từ trên xuống dưới đều ở quán triệt công thương nghiệp tư tưởng, cho nên mới có hiện tại An Dương. So sánh với dưới, này doanh châu thượng cơ hồ sở hữu quốc gia đều này đây trung ương tập quyền làm cơ sở. Gần chỉ nhìn tam điểm, Tấn Quốc muốn cùng An Dương toàn diện hợp tác, khó khăn thật mạnh a. Tư Mã Hiên không có lập tức đáp lời hoặc là phản bác, mà là ở hảo hảo mà tự hỏi, Lý Hiền nói rất có đạo lý, liền bên cạnh Hứa Nhân đám người, đều như suy tư gì. Tư Mã Hiên tự hỏi, bên cạnh Tấn Quốc Trung quân chủ soái Lý Lập Tùng lại mở miệng hỏi, Lý Đô Đốc, nếu chúng ta gần chỉ là hợp tác thành lập công nghiệp cơ sở đâu? Thành lập động cơ đốt trong nhà xưởng, thành lập pháo nhà xưởng, thành lập phi cơ nhà xưởng, thành lập ngầm chọc khí chia liệu tinh luyện nhà xưởng từ từ. Đây là muốn đảo của cải a. Một mở miệng liền phải An Dương hiện tại mấy hạng chủ yếu kỹ thuật, đối ngoại Quảng làm người biết kỹ thuật. Lý Hiền ánh mắt hiện lên trào phúng, Lý Tướng Quân, hợp tác không phải không được, nhưng nếu muốn hợp tác, liền phải chú ý công bằng. Ta An Dương có thể lấy ra này đó kỹ thuật, nhưng các ngươi dùng cái gì tới trao đổi. Ngạch Lý Lập Tùng trong lúc nhất thời có chút mắc kẹt, làm một cái thống soái, hành quân đánh giặc đương nhiên là không có vấn đề, xuất binh đánh cướp cũng không có vấn đề, nhưng đề cập đến này đó giao dịch vấn đề liền lực bất tòng tâm. Cuối cùng Tư Mã Hiên phản ứng lại đây, Lý Đô Đốc nói rất khắc sâu. Nếu không như vậy như thế nào, chúng ta không toàn diện hợp tác, chỉ ở bên trong châm cơ, pháo, phi cơ, ngầm trọc khí chia lịa tinh luyện thượng hợp tác như thế nào. Làm hồi báo, ta có thể làm chủ, ở Tấn Quốc nội vẽ ra 10 cái, đường kính 10 km căn cứ địa, vĩnh viễn đưa cho An Dương. Lý Hiền lắc đầu, Tư Mã Tể Tướng, căn cứ địa, chỉ là An Dương đối ngoại thương nghiệp sách lược một bộ phận, mà không phải kỹ thuật hợp tác. Nếu muốn cùng An Dương triển khai kỹ thuật hợp tác, Tấn Quốc còn cần càng nhiều thành ý mới được. Thương phẩm có giới, thổ địa có giới, nhưng kỹ thuật vô giá. Có kỹ thuật là có thể sáng tạo tài phú, cho nên, thỉnh Tư Mã Tể Tướng đưa ra một chút có thực tế ý nghĩa hợp tác cơ sở đi. Tư Mã Hiên không có kinh ngạc, đây đều là đoán trước bên trong sự tình. Thương phẩm có giới, bởi vì thương phẩm vốn dĩ chính là bán ra, kỹ thuật vô giá, bởi vì kỹ thuật chính là khác loại cây dụ tiền. Tư Mã Hiên làm Tấn Quốc Tể Tướng, đương nhiên minh bạch điểm này. Lược làm suy xét, Tư Mã Hiên ngự khí có chút hài hước nói, gần nhất ta nghe nói một cái lời đồn, nghe nói An Dương chuẩn bị liên hợp Quảng Lăng quận, giao hảo Tấn Quốc, một hơi tiêu diệt Nam Dương quận, không biết lời này là thật là giả. Lý Hiền mặt không đổi sắc, lời đồn mà thôi, hà tất thật sự. Kỳ thật Lý Hiền cũng nghe nói này đó lời đồn. Hơn nữa không chỉ là này một cái lời đồn, còn có càng nhiều đồn đãi vớ vẩn ở tàn sát bừa bãi. An Dương đang ở bí mật điều tra lời đồn lai lịch, tạm thời còn không có tìm được nơi phát ra. Từ xưa đến nay, lời đồn liền nhiều lần cấm không ngừng, Tư Mã Tể Tướng hà tất tin vào lời đồn đâu. Lý Hiền này quả thực chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, ngươi là tể tướng ai, ngươi thế nhưng tin vào lời đồn, ngươi này tể tướng là như thế nào làm. Tư Mã Hiên không có từ bỏ, có nói là không có lửa làm sao có khói, đã có lời đồn, tất nhiên có cơ sở. Nếu không như vậy như thế nào, chúng ta Tấn Quốc giúp ngươi đánh hạ Nam Dương quận, ngươi đem sở hữu công nghiệp kỹ thuật chuyển cho Tấn Quốc. Ta có thể đại biểu Tấn Quốc cùng An Dương ký kết huynh đệ minh ước, vĩnh không phản bội. Một cái đại quốc cùng một cái quận, ký kết huynh đệ minh ước, là vì cái gì? Tấn Quốc thật sự như thế khai sáng, như thế chiêu hiền đại sĩ sao? Không. Lý Hiền trong lòng thực minh bạch, Tấn Quốc lần này thật là quyết tâm muốn công nghiệp kỹ thuật. Ta đều đã như thế hạ mình kết giao, người An Dương cũng không nên không biết tốt xấu a. Đơn giản mà nói chuyện, lại đi bước một đem An Dương bước đến góc tường. Lấy đại hạ quốc hiện tại hình thức, An Dương lựa chọn tốt nhất, tựa hồ thật sự cũng chỉ có này một cái, cùng Tấn Quốc tiến hành huynh đệ minh ước, đem kỹ thuật giao cho Tấn Quốc, Tấn Quốc quay đầu lại hỗ trợ tấn công Nam Dương quận. Nếu còn chưa đủ, có thể hơn nữa Đông Nguyên quận. Tư Mã Hiên ở Lý Hiền trầm tư quá trình, thế nhưng chủ động tăng giá. Không phải không nói chuyện giá cả sao, chúng ta nói chính trị. Ngươi cho chúng ta kỹ thuật, chúng ta giúp ngươi đánh hạ Đông Nguyên quận cùng Nam Dương quận. Chỉ cần đem này hai cái quận nắm trong tay, Lữ Lương quận cũng là vật trong bàn tay. Như thế có được bốn quận nơi, An Dương đã có lập quốc căn cơ. Những lời này nói hết rồi chính là, ngươi cho chúng ta kỹ thuật, chúng ta giúp ngươi lập quốc. Tư Mã Hiên đã đem ý tứ biểu đạt như thế rõ ràng. Không khí nhất thời nặng nề, Hứa Nhân, Nghiêm Trạch An, Lý Nguyên Minh, Bắc Thần Ngọc Khanh, Lăng Chí Phong bọn người nhìn về phía Lý Hiền, lúc này, có thể làm quyết định, cũng chỉ có Lý Hiền. Tấn Quốc phương diện người cũng đều nhìn về phía Lý Hiền, đều biết sự tình tới rồi thời khắc mấu chốt. Lý Hiền gật đầu, đại gia chính là huynh đệ, ngươi Lý Hiền nếu là dám lắc đầu, chúng ta liền không chết không ngừng. Dám cự tuyệt chúng ta Tấn Quốc hảo ý, chê sống lâu đi. Một cái hô hấp, 10 cái hô hấp. Rốt cuộc, Lý Hiền cười, Tư Mã Tể Tướng, ngươi quá không có thành ý, kỳ thật ai nấy đều thấy được tới, chúng ta An Dương không có xưng bá dã tâm, chúng ta lấy kinh thương là chủ. Nếu chúng ta biểu hiện ra dã tâm, như vậy chúng ta kinh thương chi lộ liền sẽ đoạn tuyệt. Cho nên, xin lỗi, quý quốc điều kiện, không thích hợp An Dương, cho nên chúng ta không thể tiếp thu. Ngậy! Mọi người sửng sốt, ngươi này vừa không là gật đầu cũng không phải lắc đầu, mà là đem người khác điều kiện cấp làm thấp đi không đáng một đồng. Nhưng Lý Hiền cũng không phải nói bậy, sự thật cũng là như thế. An Dương hiện tại sở dĩ có thể cùng đại hạ quốc sở hữu cắt cứ chính quyền làm buôn bán, là bởi vì An Dương không có biểu hiện ra dã tâm tới. Thậm chí liền Võ Dương quận này liền ở bên miệng thịt mỡ, An Dương đều không có động một chút, mà là mặc kệ người khác chiếm lĩnh. Nếu An Dương hiện tại biểu hiện ra dạ tâm, như vậy tất nhiên sẽ khiến cho người khác cảnh giác, mất đi hiện có thương nghiệp hoàn cảnh, ưu thế. Như thế xem ra, nay Tấn Quốc cũng bất an hảo tâm. Lý Hiền xác định nhạt dạo, Hứa Nhân đám người rốt cuộc mở miệng. Lăng Chí Phong đương trường bòi toán một quải, nhân tiểu thất đại, không cát. Sửa đổi sách lược, không cát. Cùng mọi người là địch, không cát. Huynh đệ huých với tường mà cầu lấy ngoại viện, không cát. Hứa Nhân ánh mắt hơi mang trào phúng, vô luận là Đông Nguyên quận vẫn là Nam Dương quận, đều là ta đại hạ quốc lãnh thổ, người ngoài không có quyền can thiệp. Lý Nguyên Minh liền càng trực tiếp, Đông Nguyên quận cùng Nam Dương quận, vốn dĩ chính là chúng ta đại hạ quốc. Tư Mã Tể Tướng dùng chúng ta đại hạ quốc Đông Tây tặng lễ, thật đúng là một cọc vô buồn mua bán a. Chúng ta An Dương không phải không muốn hợp tác, nhưng Thỉnh Quý Quốc đưa ra thích hợp, có thành ý điều kiện. Tư Mã Hiên sắc mặt có chút khó coi, hoặc là nói đã có chút dữ tợn. Lý Đô Đốc, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, hiện tại Đại Hạ Quốc như thế nào, không cần ta thuyết minh đi. Huống hồ kia Đông Nguyên quận cùng Nam Dương quận, liền tính là thuộc về Đại Hạ Quốc, cũng không thuộc về An Dương. Mà các ngươi hiện tại không chỉ có không có năng lực công hãm Nam Dương quận cùng Đông Nguyên quận, thậm chí khả năng gặp phải Nam Dương quận, Đông Nguyên quận, Lữ Lương quận thậm chí là Tùng Châu quận toàn lực phản công. An Dương, nhìn như đứng ngoài cuộc, hình thức cũng đã nguy như lưu chứng, vô luận là Nam Dương quận thứ sử Khổng Đông Lai vẫn là Đông Nguyên quận thứ sử Viên Trung, thậm chí là nhị hoàng tử, thái tử Hạ Thủ, thậm chí đại hoàng tử Phương Diện, đều không thích nhìn đến một cái cường tráng phát triển An Dương, không nghĩ nhìn đến một cái tọa sơn quan hổ đấu lý ra. Đây là các ngươi hiện tại tình thế, các ngươi yêu cầu một cái ngoại viện, mà Tấn Quốc chính là các ngươi duy nhất ngoại viện. Lời này thật là nói đến cùng. Lý Hiền lại bất vi sở động, cảm tạ Tư Mã Tể tướng để mắt An Dương. Nhưng ta tưởng nói, An Dương, cũng không phải không có chuẩn bị. Nếu mọi người đều thành thành thật thật giao dịch, như vậy hết thể hảo thuyết, nếu có người muốn khiêu chiến An Dương, như vậy ta sẽ làm hắn hối hận cả đời. Lý Hiền ngữ khí len ken hữu lực, lại cũng ai một ngữ hai ý nghĩa. Tư Mã Hiên cười lạnh một tiếng, ta đây chờ cáo tử. Chương 233, Ngưu Tính. An Dương, Lý Hiền ngồi ở địa vị cao thượng, phía dưới không chỉ có Hứa Nhân đám người, ở đội ngũ mặt vị, thậm chí còn có thương nhân đại biểu đứng hàng. An Dương công thương nghiệp cải cách, đã càng thêm thâm nhập, thương nhân địa vị, bắt đầu kế tiếp bò lên. Hạ Thanh Thanh ngồi ở Lý Hiền hữu hạ sườn, đỉnh đầu mũ phượng, sắc mặt thánh khiết mà nghiêm túc, có chứa điểm điểm bi thương, trên người còn ăn mặc áo tang, đại biểu giữ đạo hiếu. Bên cạnh Hứa Nhân đám người sắc mặt nghiêm túc, hôm nay hội nghị, quyết định An Dương tương lai. Lý Hiền quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Ngô Bằng, Ngô Bằng, Tấn Quốc người, hiện tại đến nơi nào? Hồi Đô Đốc, thuận đoàn tàu Nam Hạ đến Nam Dương quận, đồng tiến nhập Nam Dương phủ bái phỏng, không còn có ra tới. Lòng ngông dạ thú. Lý Hiền thanh âm không cao, khoe miệng gợi lên một tia trào phúng, nhìn dáng vẻ An Dương vẫn luôn không có động tác, để cho người khác xem thường. Lý Nguyên Minh đứng dậy, thiếu gia, An Dương muốn phát triển, yêu cầu một hồi chiến tranh, một hồi vui sướng tràn trề thắng lợi, một hồi xưa nay chưa từng có giết chóc. Uy nghiêm, yêu cầu dùng máu tới đổ bê tông. Ở tiên vực, ở chúng ta phát triển lúc đầu, chỉ có để cho người khác sợ hãi, An Dương mới có yên lặng phát triển không gian. Lý Hiền nghĩ nghĩ, tán đồng gật gật đầu. Lý Nguyên Minh tuy rằng thủ đoạn có chút tàn nhẫn, nhưng thường thường nhất châm kiến huyết. Này có lẽ là độc sĩ một cái khác ưu điểm, bởi vì không có băn khoăn, tài năng xem thấu triệt. Nhưng quá mức giết chóc, cũng không phù hợp Lý Hiền lý niệm, hơn nữa quá mức giết chóc cũng sẽ đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền toái. Cho nên Lý Hiền quay đầu nhìn về phía Hứa Nhân, tiên sinh nhưng có thượng sách. Chúng ta hiện tại yêu cầu một hồi chiến tranh tới tạo uy nghiêm. Nhưng vì duy trì thương nghiệp hoàn cảnh, chúng ta lại không thể chủ động công kích người khác, ít nhất phải có một cái không có trở ngại lấy cớ mới được. Hứa Nhân tự tin cười, thiếu gia không cần lo lắng, cơ hội nói đến là đến. Võ Dương Thành nhiều nhất chỉ có thể thủ vững 3 ngày thời gian, đến lúc đó quần hùng công phá Võ Dương Thành, chắc chắn rắn mất đầu, vì ích lợi mà từng người tranh phong. Đến lúc đó, Sa Đồ chinh phạt thái tử, Lữ Lương quận quân đội cùng Đông Nguyên quận quân đội, tất nhiên sẽ phản hồi. Lấy thái tử tâm tính, cùng với chúng ta quá khứ ân oán, tất nhiên sẽ tiện đường tấn công chúng ta. Một khi thái tử tấn công chúng ta, người khác cũng sẽ tọa sơn quan hổ đấu, thậm chí là quạt gió thêm củi. Lấy tiên sinh cái nhìn, Võ Dương Thành hình thức, sẽ như thế nào phát triển? Hứa Nhân tự tin cười, sẽ là rất có ý tứ một nồi cháo. Thái tử, Lữ Lương quận căn cơ cùng Võ Dương quận chi gian cách chúng ta An Dương quận. Sáng suốt nhất cách làm, bọn họ sẽ ở Võ Dương Thành, Hoàng Cung đăng cơ sau, rút về Lữ Lương quận, thủ vững một phương. Nam Dương quận cùng Võ Dương quận chi gian cách Tùng Châu quận, bọn họ sẽ đánh cướp bộ phận tài phú sau, rút về Nam Dương quận, ven đường khả năng sẽ tấn công Tùng Châu quận. Võ Dương quận chung quanh trực tiếp giáp giới, có Đại Hoàng tử nơi Bảo Phong quận cùng Tân An quận, Tam Hoàng tử, Ngụy Hoàng, Vương gia sở chiếm cứ Quảng Lăng quận, cùng với Cao Bân sở chiếm cứ Tùng Châu quận. Võ Dương quận phương đông chính là thiếu gia cùng lão gia nơi An Dương quận, Khai Bình quận. Tạm thời chúng ta bên này án binh bất động, mặt khác tam phương sẽ kiệt lực tranh thủ chia cắt Võ Dương quận. Chúng ta hiện tại không cần bất luận cái gì hành động, chuyên môn chờ đợi thái tử khởi binh công kích liền hảo. Ta bổ sung một chút, Nghiêm Trạch An đứng dậy, nếu không có ngoài ý muốn, thái tử sẽ ở Võ Dương Thành đăng cơ xưng đế. Nếu đăng cơ sau, thái tử lại công kích chúng ta, ít nhất có một chút trên danh nghĩa ưu thế, mà chúng ta còn không thể công kích hoặc là giam thái tử. Cho nên ta cho rằng, chúng ta hẳn là ở đánh bại thái tử quân đội sau, đem thái tử đưa về Võ Dương Thành. nhất định không thể làm thái tử trở lại Lữ Lương quận.
Đúng vậy, cứ như vậy làm. Lý Nguyên Minh ánh mắt hiện lên kinh hỉ, thái tử tất nhiên sẽ đăng cơ, chúng ta không thể làm đăng cơ sau thái tử phản hồi Lữ Lương quận, nếu không đối chúng ta nhiều có khái vướng. Chúng ta muốn đem thái tử hộ tống hồi đế đô, cắt đứt thái tử cùng Viên gia quan hệ ràng buộc, làm thái tử trở thành chân chính người cô đơn. Như thế, chúng ta là có thể nhân tiện cưỡng bách thái tử nhường ra Lữ Lương quận. Lý Hiền tính toán một chút, rốt cuộc gật gật đầu, Lý Nguyên Minh, như thế nào áp giải?
Khu khu. Hộ tống thái tử chuyện này, liền giao cho ngươi.
Mặt khác, Bắc Thần Ngọc Khanh, ngươi xuất lĩnh quân đội, chuẩn bị chặn lại thái tử quân đội.
Lúc này, Nghiêm Chính Thanh bỗng nhiên đứng dậy, thiếu gia, chúng ta đều dự tính thái tử sẽ công kích chúng ta, nhưng nếu thái tử không công kích đâu?
Thái tử bên người có Viên Chiêu, còn có Viên gia người, bọn họ xem sự tình vẫn là tương đối thanh tỉnh.
Nếu thái tử bỗng nhiên đổi tính, có thể tiếp thu ý kiến, chúng ta nên như thế nào làm?
Lý Hiền sửng sốt, đúng vậy, quang nghị thái tử tính cách xúc động, lại đã quên thái tử bên người còn có một cái Viên Chiêu đâu.
Lý Hiền đối cái này hảo huynh đệ chính là thực hiểu biết.
Muốn nói lúc trước bốn cái huynh đệ, Trương Toàn, Thượng Quan Dũng, Lý Hiền, Viên Chiêu bốn người chung, Trương Toàn tinh với tính kế, Thượng Quan Dũng là giỏi về che giấu, giả ngu giả ngơ, Viên Chiêu ánh mắt nhất lâu dài.
Lúc trước mua sắm dệt cơ thời điểm liền đã nhìn ra.
Trương Toàn mua sắm hai đài bình thường nhất, Thượng Quan Dũng học theo, chỉ có Viên Chiêu trực tiếp mua sắm hai đài mới nhất dệt cơ.
Hiện giờ Viên Chiêu thâm đến thái tử tín nhiệm, ít nhất là người ngoài trung tín nhiệm nhất một cái, hơn nữa vẫn là rất có năng lực một cái, cho nên, nếu Viên Chiêu phụ trách bảy mưu tính kế, thái tử rất có khả năng sẽ tiếp thu.
Lý Nguyên Minh lại lần nữa mở miệng, đại gia suy nghĩ nhiều, chỉ cần thái tử dám đăng cơ xứng đế, đó chính là hoàng đế sao, đương nhiên muốn ở tại Võ Dương Thành mới được. Cho nên, chúng ta muốn nên phụng bệ hạ hồi đế đô.
Nếu có người dám ngăn cản, chính là loạn, sắt.
Muốn thành đại sự, đương không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần đại nghĩa có thể.
Sự tình cứ như vậy vui sướng nói định rồi, một loạt kế hoạch bố trí đi xuống, vô luận như thế nào cũng muốn làm thái tử lưu tại Võ Dương Thành.
Bắc Thần Ngọc Khanh xuất lĩnh An Dương gần nửa tinh nhuệ, chờ ở trên đường.
An Dương một nửa tinh nhuệ, bao gồm
chính thức binh lính 5 vạn, tất cả đều là luyện khí kỳ 5 tầng trở lên tu vi. Mỗi người trang bị sơ cấp pháp khí phi kiếm một kiện, pháp khí tấm chắn một kiện, in ấn phụ triện 10 chương.
Khôi giáp đã bắt đầu dần dần đổi mới vì pháp khí.
Tinh binh 5.000, tất cả đều là luyện khí kỳ 7 tầng trở lên, mỗi người trang bị sơ cấp pháp khí trang phục một bộ, in ấn phụ triện 100 chương. Vũ khí phương diện trên cơ bản đều là trung cấp pháp khí, tiểu đội trưởng sử dụng đều là cao cấp pháp khí.
Máy móc sư 2.000 người, có được pháo tổng cộng 500 môn, máy xe 500, súng máy 200, súng ngắm 50.
Mỗi người trang bị bình thường súng ống, nguyên bộ trung cấp pháp khí trang phục.
Hải quân tạm thời không có, đất liền chiến tranh cùng hải quân không quan hệ.
Nhưng có rảnh quân, 200 người, cùng sở hữu phi hành khí 20 tòa, phi cơ 80 giá.
Trong đó phi hành khí tốc độ vì 450 km, phi cơ tốc độ vì 600 km.
Hết thể đều đã cụ bị, liền chờ phía trước biến hóa.
Cũng đúng lúc này, Tấn Quốc Tể tướng Tư Mã Hiên, Trung quân đại soái Lý Lập Tùng đám người, ở Nam Dương quận, Nam Dương phủ làm khách.
Nam Dương quận thứ sử Khổng Đông Lai không ở, đi tiền tuyến, nhưng Khổng gia thiếu gia, Khổng Đông Lai nhi tử Khổng Ảnh Chí, tự mình tiếp kiến rồi Tấn Quốc sứ giả.
Bất đồng với Lý Hiền ngạo mạn, chỉ phái đoàn xe nên đón, Khổng Ảnh Chí tự mình ra khỏi thành, long trọng nên đón, lễ tiết đều làm được cực hạn.
Chương 234, ai đăng cơ?
Khổng Ảnh Chí lấy vạn bối thân phận, cung kính mà không nịnh nọt, đem Tấn Quốc đoàn người đón vào thành chủ phủ, phong làm tòa thượng tân.
Hơi chút hàn huyên vài câu, hai bên liền thẳng vào trọng điểm.
Đối mặt Tấn Quốc Tể tướng Tư Mã Hiên hảo ý, Khổng Anh Chí thực trực tiếp, chúng ta nguyện ý cùng Tấn Quốc kết làm huynh đệ, không xâm phạm lẫn nhau.
Nếu có thể liên thủ công hãm An Dương, đem cùng chung An Dương sở hữu kỹ thuật.
Hảo, sảng khoái.
Tư Mã Hiên đại hỉ, ta Tấn Quốc có 100 vạn tinh binh, tùy thời có thể điều động.
Ta Tấn Quốc vĩnh viễn là Nam Dương quận kiên cố nhất hậu thuẫn.
Kia quá cảm tạ.
Khổng Anh Chí mặt ngoài cảm động đến rơi nước mắt, nội tâm lại ẩn ẩn có chút phát khẩn.
100 vạn tinh binh à, đây là ẩn hàm uy hiếp, các ngươi Khổng gia nếu là nghe lời, này 100 vạn tinh binh chính là kiên cố hậu thuẫn, các ngươi nếu là không nghe lời, này 100 vạn tinh binh chính là kiên cố không phá vỡ nổi cối xay.
Muốn chúng ta Tấn Quốc làm hậu thuẫn vẫn là làm cối xay, ngươi Khổng gia cần phải hảo hảo suy tính nga.
Bởi vì Khổng Đông Lai ở phía trước phụ trách chiến tranh, còn không có trở về, Khổng Anh Chí tạm thời không dám toàn diện ký kết lời thề, nhưng hai bên cũng đã đạt thành miệng hiệp nghị, chỉ chờ Khổng Đông Lai trở về.
Sự tình quan trọng, Khổng Anh Chí làm đệ đệ Khổng Anh Tài đi phía trước tìm kiếm phụ thân Khổng Đông Lai, nhân tiện tiếp nhận phụ thân bố trí quân sự. Tấn quốc sứ giả nhóm cũng không có rời đi, liền ở chỗ này trú hạ, nhân tiện hiểu biết đại hạ quốc tình huống hiện tại, nói trắng ra, chính là quang minh chính đại gián điệp. Buổi tối thời điểm, đêm khuya tĩnh lặng thời khắc, Tấn quốc tể tướng Tư Mã Hiên cùng trung quân chủ soái Lý Lập Tùng nhỏ giọng giao lưu. Tư Mã Hiên dính nước trà, ở trên bàn họa ra một cái đơn giản hình dáng, rõ ràng là đại hạ quốc hiện tại địa phương cắt cứ hình thức. Hiện tại doanh châu phương đông các quốc gia san sát, đã lẫn nhau rằng có mấy trăm năm thời gian mà không có đại biến hóa. Đại hạ quốc đông nhiên biến hóa, chính là đánh vỡ này ngàn năm nặng nề cơ hội. Mà chúng ta vừa lúc tới gần đại hạ quốc, chỉ có nhân cơ hội nuốt rất đại hạ quốc một bộ phận, lớn mạnh chính chúng ta, tài năng làm tấn quốc trong tương lai loạn thế chúng thắng được tiên cơ. Đây là quá khứ ý tưởng. Nhưng hiện tại ra An Dương cái này biến số, loại này chưa bao giờ nghe thấy công thương nghiệp phát triển hình thức, làm chúng ta trở tay không kịp. Pháo đại lượng ứng dụng, có thể cực đại mà triệt tiêu binh lính bình thường tác dụng. Cho nên ta cho rằng, lấy được An Dương kỹ thuật, lấy được An Dương nhân tài, so thu hoạch thổ địa càng thêm mấu chốt. Lý Lập Tùng gật đầu, ta tận mắt nhìn thấy qua pháo uy lực, giống nhau tiểu pháo nổ mạnh uy lực, tương đương với kim đan kỳ giống nhau công kích lực lượng, nhưng pháo công kích là bốn phương tám hướng. Mà đại hình pháo nổ mạnh uy lực, cơ hồ so được với kim đan kỳ cao thủ tự bạo. Đặc biệt là pháo công kích, kinh thiên động địa, đối binh lính tâm linh có cực đại ảnh hưởng. Ngoài ra, còn có phi cơ, còn có tàu chiến bọc thép, còn có đoàn tàu chở, đều là cần thiết muốn đạt được kỹ thuật. Đặc biệt là đoàn tàu kỹ thuật, có thể ở ngắn ngủn trong vòng nửa ngày, đem trăm vạn binh lính thả xuống đến ngàn dặm ở ngoài, loại này kỹ thuật cần thiết phải được đến. Tư Mã Hiên khó hiểu, đoàn tàu kỹ thuật, còn không phải là một cái động cơ đốt trong sao? An Dương cũng công khai động cơ đốt trong thiết kế bản vẽ, còn có cái gì khó khăn? Khó khăn nhiều đi, xuất phát phía trước ta đi nhìn nhìn hoàng gia thợ thủ công sinh sản động cơ đốt trong, thảm không nỡ nhìn, căn bản là vô pháp vận tác. Tư Mã Hiên như suy tư gì, nhìn dáng vẻ An Dương quả nhiên để lại một tay, liền nói Lý Hiền không phải như vậy hào phóng người. Còn hảo Lý Hiền không ở nơi này, nếu không nhất định sẽ dậm chân, thiếu gia ta nếu là không hào phóng, các ngươi hiện tại cũng không biết công nghiệp sinh sản còn phải dùng bản vẽ đâu. Đều miễn phí công bố bản vẽ, các ngươi còn muốn gì? Còn tưởng tiếp tục không làm mà hưởng sao? Sáng sớm hôm sau, Khổng Đông Lai liền ngự kiếm bay tới, đơn giản trao đổi hạ, hơi chút có kẻ mặc cả một chút, hai bên liền ký kết hiệp ước, chỉ thiên thể. Chờ nhìn Tấn Quốc người rời đi sau, Khổng Đông Lai trên mặt tươi cười lập tức biến mất, hơi hơi nheo lại trong ánh mắt có hàn quang lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Lại nói Võ Dương Thành nơi này, quân coi giữ dần dần ngăn không được công kích. Pháo công kích kết thúc. Nhưng còn có tự chế thổ lửa đạn xuống đâu. Kiến thức tới rồi hỏa dược chỗ tốt sau, đại gia cũng là tiếp thu ý kiến của chúng, làm kỹ thuật tiến bộ vượt bậc. Chỉ cần một bọc nhỏ hỏa dược, là có thể làm súng nghệ tỷ tổ hện phát ra luyện khí kỳ 3 lần tầng uy lực, một đại bao hỏa dược, là có thể phát huy luyện khí kỳ 6-7 tầng uy lực, chỉ cần tam đại bao hỏa dược, bỏ vào nguyên thủy thổ pháo chung, là có thể phát huy ra trúc cơ kỳ lực công kích. Cho nên ở kiến thức tới rồi hỏa dược chỗ tốt sau, đại gia liều mạng sinh sản. Bồi dưỡng một cái trúc cơ kỳ cao thủ muốn mười mấy năm, còn muốn xem vật khí, mà sinh sản tam đại bao hỏa dược, chỉ cần bữa cơm công phu. Nếu quy mô hóa sinh sản, thời gian có thể xúc thiếu mười mấy lần. Hơn nữa hỏa dược phí tổn so phụ triện thấp gấp trăm lần có thừa. Có này hai cái ưu thế, hỏa dược đã bắt đầu thay đổi tiên vực truyền thống chiến tranh tình thế, đại gia ở bất chi bất giác chung, đã theo Lý Hiển kế hoạch lộ tuyến bắt đầu đi tới. Ít nhất đại hạ quốc nơi này, đã bắt đầu phát sinh thay đổi. Kỳ thật đây cũng là Lý Hiền kế hoạch, chờ tất cả mọi người thói quen phi cơ đại pháo thời điểm, chính là Lý Hiền trở thành thương nghiệp vương giả thời khắc. Khi đó, Lý Hiền là có thể thông qua thương nghiệp tả hữu chiến tranh, vì chính mình giành chỗ tốt. Hỏa dược cùng pháp thuật đối lâm, hoàn toàn mới cơ giới hóa nỏ giường cùng tiểu cũ, dùng yêu thú cốt cách chờ chế tạo nỏ giường đối bán. Kết quả là, hỏa dược có lẽ có không đủ chỗ, nhưng thắng ở lượng nhiều, mỗi người nhưng dùng, ngạnh sinh sinh đem phụ triện pháp thuật cấp đè ép đi xuống. Nỏ giường cũng là như thế, yêu thú cốt cách chờ chế tạo pháp khí cấp nỏ giường tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy quá ít, kết cấu đơn giản, xa xa không bằng máy móc nỏ giường nhiều, kết cấu linh hoạt. Trận này phát sinh ở Võ Dương Thành chiến tranh, không chỉ là tranh quyền đoạt lợi chiến tranh, càng là một hồi hoàn toàn mới chiến tranh. Này đó tham gia chiến đấu người có lẽ không có nhận thức đến, chiến tranh tình thế từ giờ trở đi, đã bắt đầu phát sinh biến hóa, đã xảy ra không thể nghịch chuyển biến hóa. Qua đi, đại gia chiến tranh tất cả đều là dựa vào tu vi. Vô luận là pháp bảo, pháp thuật vẫn là phụ triện, đều cần phải có cũng đủ tu vi tài năng luyện chế, thi triển. Nhưng hiện tại, hỏa dược cùng cơ giới hóa nỏ giường, làm người thường cũng có thể tham dự chiến đấu. Có lẽ này đó người thường chỉ là sau lưng quân giới sinh sản công nhân, nhưng bọn hắn lại gián tiếp mà tham dự chiến tranh. Mà chiến tranh thảm thiết, cũng nâng cao một bước.
Mấy ngày thời gian chiến tranh, cũng đã đổ máu phiêu lỗ, thương vong cơ hồ là qua đi chiến tranh gấp 3 đến 5 lần. Đây là cơ giới hóa chiến tranh mang đến tất nhiên kết quả, liền tính là tiên vực cũng không thể ngoại lệ. Đương nhiên, còn có một cái quan trọng biến hóa, đó chính là tiêu hao. Một hồi chiến tranh xuống dưới, đại gia mới tính chân chính minh bạch một đạo lý, đại pháo một vang, hoàng kim và lượng. Ngắn ngủn dăm ba bữa chiến tranh, liền tiêu hao 230 vạn lượng hoàng kim, vô luận là đạn pháo, hỏa dược vẫn là nỏ thất, tất cả đều là tiền A. Nhưng như vậy hỏa lực cũng rất cường đại, được xưng kiên cố không phá vỡ nổi An Dương thành tường đã phá thành mảnh nhỏ, lại bị máu tươi nhiễm hồng, khắp nơi đều có tàn phá tứ chi. Đây chính là đế đô tường thành A. Chiến tranh bùng nổ quá nhanh, cũng quá kịch liệt, chiến tranh bùng nổ 5 ngày sau, quân coi giữ phương diện liền thủ vững không được, vương gia cùng thượng quan Quảng xuất lĩnh tản quân bại tướng, lôi cuốn Ngụy Hoàng hốt hoảng đào tẩu, lui nhập Quảng Lăng quận khống chế khu, tiếp tục chuẩn bị hiệp thiên tử mà lệnh chư hầu, tuy rằng đây là Ngụy Hoàng, nhưng ít ra có một cái danh hảo. Nhưng liên quân phá thành sau, có ý tứ sự tình đã xảy ra, Hứa Nhân trong miệng có ý tứ sự tình. Đó chính là, ủng lập hoàng đế. Đại Hạ quốc tuy rằng đã diệt vong, nhưng chư hầu cũng không dám quang minh chính đại cái thứ nhất xưng đế, phong tồi tú cây rừng, vũ đánh ra đầu chuyên đạo lý mọi người đều hiểu. Tàn phá Võ Dương thành, huyết nhiễm trên đường, ở bá tánh kinh hoàng thất thố, hoảng sợ không chịu nổi một ngày là lúc, liên quân mênh mông quần quận khai nhập đế đô Võ Dương thành, cuối cùng hội tụ ở ngoài hoàng cung. Tây Bắc phương là đại hoàng tử đi đầu, phương Nam là Cao Bân đi đầu, phía Đông Nam là Khổng Anh Tài đi đầu, phương Đông là nhị hoàng tử, thái tử đi đầu. Phía Đông Bắc cùng phương Bắc không người, Lý gia người án binh bất động. Bốn bang nhân giữa, Cao Bân đại biểu Tùng Châu quận, Khổng Anh Tài đại biểu Nam Dương quận, mọi người đều thuộc về chư hầu cắt cứ chính quyền. Mà Tây Bắc phương đại hoàng tử Hạ Húc, phương Đông nhị hoàng tử Hạ Thủ, lại là hoàng gia huyết mạch, có tư cách đăng cơ xưng đế. Đặc biệt là nhị hoàng tử, vẫn là chính thức sắc phong thái tử, lẽ ra kế thừa ngôi vị hoàng đế là đương nhiên sự tình. Nhưng đầu năm nay, hẳn là sự tình nhiều đi, nhưng nói đến cùng vẫn là dựa nắm tay nói chuyện. Thứ phương hội tụ sau, đại gia trừng mắt, ai tới làm hoàng đế? Trung quanh tinh kỳ pháp phối, thứ phương đại biểu ra mặt. Đại hoàng tử Hạ Húc hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, liền mang theo 3 năm cái thân binh, mặt không đổi sắc đi đến ở giữa, hùng coi thứ phương. Cao Bân cùng Khổng Anh Tài thấy vậy, cũng chỉ mang theo mấy cái thân binh, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến ở giữa, cùng đại hoàng tử cách xa nhau không đủ 3 trượng. Cuối cùng ở trước mắt bao người, nhị hoàng tử, thái tử Hạ Thủ rốt cuộc do dự mà, ở viên chiêu khuyên bảo hạ, hơi có chút không cam lòng đi đến ở giữa, tứ phương bắt đầu tứ giác hội nghị. Hội nghị trung tâm là, ai đăng cơ? Chương 235, quà phạt tan dương. Tàn phá Võ Dương thành nội, mấy chục vạn đại quân đóng quân, Nam Dương Khổng gia nhất không có chiếm cứ Võ Dương thành dạ tâm, cũng không có hiện tại liền đăng cơ dục vọng, thời cơ không đúng. Cho nên, Khổng Anh Tài, mới đối thủ hạ hành động hoàn toàn mặc kệ, xác thực nói căn bản chính là mặc kệ thủ hạ cướp bóc. Nhưng hấp thụ An Dương cướp sạch Thái Quốc Hoài Hóa quận kinh nghiệm, Khổng Anh Tài cũng học theo, ba cánh đông tây là không thể đoạt, cũng đoạt không đến nhiều ít, còn đắc tội người, muốn cấp liền đoạt phía chính phủ. Tất yếu thời điểm, thậm chí có thể thích hợp phóng ném ra một chút biên giác, mượn sức ba cánh cùng nhau chia của. Huề thắng lợi chi uy Nam Dương bọn lính so thổ phỉ còn muốn ngang ngược, chỉ cần là quan phủ, hoặc là không có minh xác đánh dấu tương ứng, thậm chí là phú thương, tất cả đều ở đánh cướp trong phạm vi. Mà đối với Võ Dương thành ba cánh, cũng không phải hoàn toàn từ bỏ, mà là thông qua khuyên bảo. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ chờ thủ đoạn, đêm này đó ba tánh lôi cuốn đi rồi, chúng ta không cướp bóc ba tánh tài phú, nhưng chúng ta đoạt người. Trải qua như vậy một hồi chiến tranh sau, Võ Dương thành ba tánh đã sớm giống như chim sợ cảnh cong, vừa nghe nói Nam Dương quận nguyện ý tiếp thu bọn họ, đương nhiên là chạy nhanh đi. Nam Dương quận làm như thế, còn lại cũng đều học theo, nhưng trung tâm vấn đề thượng, chính là ai đăng cơ vấn đề thượng, đại gia còn ở giằng co. Nhị hoàng tử, thái tử đương nhiên không nghĩ từ bỏ. Nhưng đại hoàng tử cũng không phải hoàn toàn không có tư cách. Tuy rằng đại hoàng tử phía trước đã làm sai sự, lại cũng biểu hiện ra một cái hoàng giả thủ đoạn, hoàng đế liền không thể thiện lương. So sánh với dưới, nhị hoàng tử ngược lại có điểm mềm yếu nhưng khinh bộ dáng. Như vậy lập ai làm hoàng đế đâu? Hiện tại quyền chủ động liền nắm ở Nam Dương quận Khổng Anh Tài cùng Tùng Châu quận Cao Bân trong tay, tất cả mọi người nhìn về phía này hai người. Này hai người, chính là quả cân. Khổng Anh Tài nghĩ nghĩ, hướng Cao Bân đưa mắt ra hiệu. Cao Bân cũng không phải ngu ngốc, nhìn nhìn bốn phía, nhị vị điện hạ, xin cho hứa ta suy xét hạ. Khổng Anh Tài cùng Cao Bân mặt đối mặt, nhỏ đồng lứa Khổng Anh Tài đầu tiên mở miệng, Cao bá phụ hảo, tiểu chất cho rằng đại hoàng tử thế lực quá thịnh, bảo phong quận căn cơ hùng hậu, có được tinh binh 50 vạn, không thể lại cường thịnh đi xuống, nếu không nuốt Võ Dương quận lúc sau, đại hoàng tử thực dễ dàng hình thành thổi quét thái độ. Cao Bân cũng không phải ngu ngốc, mắt đều không nháy mắt nói, hình thành thổi quét thái độ không hảo sao. Ở chung quanh quốc gia không có phản ứng lại đây phía trước một lần nữa thống nhất Đại Hạ Quốc. Khổng Anh Tài khỏe miệng một hoài, trong lòng mắng to cáo giả, ngoài miệng lại nói, ta Khổng gia có thể duy trì Tùng Châu khống chế Võ Dương quận, cũng cùng Tùng Châu quận hình thành huynh đệ đồng minh, cộng đồng công chiếm phương Tây Quảng Lăng quận, phương Đông An Dương quận, Đông Nguyên quận trở. Cao Bân vừa nghe này kiện liền cười, ta cũng cảm thấy hẳn là ủng lập thái tử, rốt cuộc đây là hoàng gia chính thống đâu. Hơn nữa, này lập hoàng đế sao, liền phải lập một cái nhược điểm. Nhưng thái tử quá yếu, trung gian còn cách một cái An Dương, chỉ sợ vô pháp khống chế Võ Dương quận a. Khổng Anh Tài trong lòng mắng to tham lam vô độ cáo giả, mặt ngoài như cũ cười tủm tỉm nói, cho nên này Võ Dương quận còn cần Cao bá phụ hỗ trợ a, đây chính là tòng lòng chi công đâu. Cao Bân lập tức gật đầu, đúng vậy, thái tử muốn ngồi ổn hoàng cung, thật đúng là không thể thiếu ta hỗ trợ đâu. Hai người lại thương lượng một ít chi tiết sau, liền đi trở về đội ngũ phía trước, Cao Bân dẫn đầu mở miệng, đại nghĩa lăng nhiên, ta, Tùng Châu quận thứ sử Cao Bân, quyết định vâng theo tiên hoàng di nguyện, ủng lập thái tử đăng cơ. Nói xong, Cao Bân chuyển hướng thái tử phương diện, hơi hơi khom lưng, bệ hạ và tuế. Nhị hoàng tử, thái tử tức khắc cười. Đại hoàng tử sắc mặt âm trầm. Nhưng là đại hoàng tử âm trầm khuôn mặt hạ, lại có nhẹ nhẹ trào phúng. Ở mọi người phức tạp ánh mắt chú ý hạ, Khổng Anh Tài cũng đi đến thái tử trước mặt, hơi hơi khom lưng, bệ hạ và tuế. Đại hoàng tử sắc mặt hoàn toàn âm hắc, trào phúng cũng tiêu tán, có chỉ là phẫn nộ. Giờ phút này, chung quanh đã có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm đại hoàng tử, ý tứ thực rõ ràng. Chạy nhanh, đi lên kêu một tiếng bệ hạ vạn tuế a. Đại hoàng tử ngón tay niết kéo kẹt vang, tựa hồ có thể nghe được chung quanh vô số trào phúng thanh âm, cắt chính phong lời tiền tri ở đại hoàng tử trong lòng tiếng vọng, có làm thái tử mệnh, lại không có làm hoàng đế mệnh. Nhịn rồi lại nhịn, đại hoàng tử rộng mở xoay người, muốn làm ta thừa nhận cũng đúng, chỉ cần ngươi có thể một lần nữa thống nhất đại hạ quốc, ta liền nhận ngươi cái này hoàng đế. Hừ. Đại hoàng tử xoay người liền đi, mang theo đầy ngập lửa giận cùng xấu hổ và giận dữ. Nếu có thể, thật muốn giết sạch nơi này mọi người. Điện hạ thỉnh chờ một lát. Viên Chiêu chạy nhanh lộng mở miệng, chạy chậm đuổi theo qua đi. Đại hoàng tử sắc mặt xanh mét, còn có chuyện gì? Viên Chiêu sắc mặt nghiêm túc, điện hạ, dựa theo lệ thường, tân hoàng đế đăng cơ, dư lại hoàng tử chờ cần thiết phong vương. Còn thỉnh điện hạ chờ một lát mấy ngày, hoàn thành đăng cơ đại điện. Vừa nghe lời này, đại hoàng tử sắc mặt càng đen, lửa giận tận trời, mắt đầy sao xẹt, Viên Chiêu, ngươi tin hay không cô giết ngươi? Viên Chiêu đúng lý hợp tình, điện hạ, đây là quốc pháp. Tân hoàng đăng cơ, chư vị hoàng tử cần thiết phong vương. Đại hoàng tử thật là bị Viên Chiêu cấp khí hồ đồ, tức khắc giận tím mặt, một chữ cắn răng nói, cô. Không, cần, muốn. Đại hoàng tử nói xong, xoay người liền đi. Nhưng đại hoàng tử xuất lĩnh quân đội cũng không có bỏ chạy, mà là ở Võ Dương thành Tây Bắc Phương đóng quân xuống dưới, ý tứ không cần nói cũng biết, ta sẽ không từ bỏ. Chờ đại hoàng tử xoay người rời đi sau. Viên Chiêu lập tức đi đầu tổ chức đăng cơ đại điện. Liền giống như Hứa Nhân dự đoán giống nhau, nhị hoàng tử, thái tử hạ thù ở Đại Hạ quốc hoàng cung cử hành đơn giản, lại cũng nghiêm cẩn đăng cơ đại điện. Chỉ là này đăng cơ đại điện thật sự là keo kiệt, không có văn võ bá quan, không có vạn dân hoan tụng, không có nghiêm khắc hiến tế tổ tông, hiến tế trời cao, sở hữu hết thảy đều qua loa đi rồi một cái đi ngang qua sân khấu. Nguyên bản dự tính muốn vội hơn một tháng đăng cơ đại điện, lăng là ở trong vòng nửa ngày kết thúc, không có biện pháp. Thật sự là chờ không kịp, cũng không có cái kia nhàn nhã thời gian đi lãng phí. Tự nhiên, như thế đăng cơ đại điển căn bản là không hoàn chỉnh, thái tử, tân hoàng đế cũng không có nghe được thiên ngữ. Thậm chí bởi vì đăng cơ quá hấp tấp, mấy năm liên tục hào đều không có. Đến nỗi nói cái gì cấp đại hoàng tử, tam hoàng tử phong vương việc này, trước tạm thời áp xuống. Nhưng cũng may có cái này hình thức, thái tử cũng chính thức xứng đế, trên danh nghĩa liền phương tiện rất nhiều. Mà Viên Chiêu muốn, chính là cái này danh nghĩa. Khẩn trương lại đơn giản đăng cơ kết thúc, Viên Chiêu còn vớt một cái thái sư danh hảo. Thái tử. Phải nói hoàng đế ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, cuối cùng nhìn Viên Chiêu, ái khanh, ngươi nói chấm kế tiếp nên như thế nào xuống tay. Ai. Đại hạ quốc phá thành mảnh nhỏ, quốc đem không quốc, dân chúng lầm than, chấm tâm cực đau à, chấm tâm cực đau. Viên Chiêu thiếu chút nữa nôn ra tới, ngươi đừng như vậy giả được chưa, ngươi chính là một cái hữu danh vô thật hoàng đế. Giả hoàng đế, căn bản là không có người để ý ngươi. Trên thực tế đại hạ quốc đã sớm đã không có, tại tiên hoàng sau khi chết, đại hạ quốc cũng đã không tồn tại. Dùng một quốc gia tới chôn cùng, tiên hoàng căn bản là không có cấp đại hạ quốc lưu lại một chút sinh cơ, cho nên liền hoàng đế đều không có chỉ ra và xác nhận. Hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở, Viên Chiêu mới chịu đựng ghê tởm, bệ hạ, thần cho rằng Võ Dương thành đã tàn phá, vô hiểm nhưng thủ,
lại ở vào bốn chiến nơi. Cho nên, hẳn là vứt bỏ Võ Dương Thành, rời đô Lữ Lương quận, Nam Lương Phủ. Về trước Nam Lương Phủ ổn định phát triển, củng cố căn cơ sau, lại từ từ mưu tính. Tân Hoàng đế Hạ Thù Hư tình giả ý thở ngắn than dài đã lâu, rốt cuộc tiếp thu Viên Chiêu ý kiến. Võ Dương Thành rời xa Lữ Lương quận không nói, trung gian còn cách một cái An Dương, lại ở vào bốn chiến nơi, hiện tại xác thật không thích hợp cố thủ. Nhưng rời đi phía trước, Tân Hoàng đế ở Viên Chiêu kiến nghị hạ, phát hạ ba đạo thánh chỉ. Đạo thứ nhất, cấp đại hoàng tử Hạ Húc, phong đại hoàng tử vì võ vương, trấn thủ đại hạ quốc Tây Bắc, bao gồm Bảo Phong quận, Tân An quận. Đạo thứ hai, cấp tam hoàng tử Hạ Quảng, thượng một cái ngụy hoàng, phong tam hoàng tử vì văn vương, trấn thủ đại hạ quốc Tây Nam, bao gồm Quảng Lăng quận cùng Nam Dương quận. Đạo thứ ba, cấp Hạ Thanh Thanh, phong Hạ Thanh Thanh vì trưởng công chúa. Đạo thứ nhất cùng đạo thứ ba thánh chỉ không có gì, chung quy chung củ, nhưng đạo thứ hai thánh chỉ liền rất âm hiểm. Kia Nam Dương quận bản thân liền không phải tam hoàng tử thế lực phạm vi, là Khổng gia, hiện tại hảo, thánh chỉ một chút, ngụy hoàng, tam hoàng tử, vương gia liền có lấy cớ công kích Nam Dương quận. Đây là muốn quấy đục thủy đâu. Chờ ba đạo thánh chỉ rời đi sau, Tân Hoàng lại có lưỡng đạo khẩu dụ, làm Tùng Châu quận thứ sử Cao Bân tiếp nhận Võ Dương quận phương Nam phòng ngự, làm đã từng lang trung lệnh, thái úy, đóng giữ Hoàng Lăng phó Minh Huy phụ trách Võ Dương quận phương Bắc phòng ngự. Nay thủy là càng ngày càng hồn. Cao Bân nổi danh nghĩa, quang minh chính đại khống chế Võ Dương quận phương Nam, tự nhiên không chút khách khí, lập tức phái binh lính bắt đầu công thành rút trại. Mà phó Minh Huy lại không để ý đến này giả dối thánh chỉ, như cũ đóng giữ Hoàng Lăng, không chuẩn bị tham dự nội chiến. Tân Hoàng đế hạ đạt mệnh lệnh sau, sáng sớm hôm sau liền phải khải hoàn hồi triều, phản hồi Lữ Lương quận. Mênh mông quần quận đội ngũ rời đi đế đô lúc sau, Tân Hoàng đế liền có ý tưởng, Ái Khanh, Viên Triều, ngươi nói chúng ta có không tiện đường đánh hạ An Dương. Liền tính bắt không được toàn bộ An Dương, bắt lấy một nửa cũng đúng a. Nói những lời này thời điểm, Tân Hoàng đế ánh mắt lập lòe vô tận lửa giận, nhịn An Dương lâu như vậy, rốt cuộc tìm được rồi cơ hội trả thù. Lý Hiền Tiểu Nhi, chờ bắt được ngươi lúc sau, chấm nhất định phải hảo hảo nhục nhã ngươi. Chương 236, thỉnh bệ hạ hồi đế đô. Viên Chiêu nhắm hai mắt suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc lấy định rồi chú ý, bệ hạ, tấn công An Dương lão thành công khả năng tính rất thấp, An Dương tất nhiên có phòng bị. Nhưng bệ hạ nếu thật sự muốn tấn công An Dương, cũng không phải hoàn toàn không được, chờ chúng ta tiến vào An Dương biên giới sau, trực tiếp làm khó dễ, đem có rất lớn khả năng thành công. Chúng ta không cần công kích toàn bộ An Dương, chỉ cần công kích An Dương hiện tại phó đều Định Sơn Thành liền hảo. Chỉ cần đánh hạ Định Sơn Thành, hoặc là buộc Định Sơn Thành đầu hàng, như vậy đủ rồi. Rồi sau đó lấy Định Sơn Thành vì giới hạn, Định Sơn Thành phương Bắc như cũ về Lý Hiền quản hạt, Định Sơn Thành phương Nam, về chúng ta quản hạt. Như thế, còn có thể đả thông Lữ Lương quận cùng đế đô Võ Dương quận chi gian liên hệ, có lợi cho bệ hạ khống chế Võ Dương quận, khống chế Đại Hạ quốc. Đương nhiên, cũng có thể khai hỏa bệ hạ thanh danh. Lý Hiền, Hứa Nhân đám người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Viên Chiêu không chỉ có không có khuyên can, ngược lại ra chủ ý, tuy rằng có khuyên bảo, nhưng càng nhiều là xúi dục, còn bày mưu tính kế, chỉ đạo Tân Hoàng đế như thế nào chiến đấu. Viên Chiêu vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Rất đơn giản, nếu thành công cố nhiên hảo, tiêu diệt An Dương cái này đại địch, nếu không thành công, gặp phải ngăn trở hoàng đế càng dễ dàng khống chế. Viên Chiêu tâm tư, cũng là hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, cùng vương gia là một cái tâm tư, mà nếu muốn làm như vậy, tốt nhất muốn một cái mềm yếu hoàng đế mới là tốt nhất. Tam hoàng tử cái kia ngụy hoàng mới gần chỉ có 12 tuổi, hoàn toàn bị vương gia niết ở trong tay. Mà viên gia nếu muốn nắm này tâm tư rất nhiều tân hoàng đế, yêu cầu một hồi thất bại, làm tân hoàng đế gặp thất bại, gặp phải ngăn trở, mới rất có lợi với khống chế. Trên thực tế, thất bại khả năng tính rất lớn, liền tính thành công cũng sẽ tổn binh hào tướng, như thế, tân hoàng đế nhất định phải dựa vào viên gia dừng chân. Nhưng liền ở đội ngũ còn không có đến An Dương quận biên giới khi, phía sau liền có khoái mã giảm đến, đại hoàng tử cũng vào ở hoàng cung, đăng cơ xưng đế. Cái gì? Viên Chiêu đám người cả kinh, này đại hoàng tử thật đúng là một cái. Nóng vội thật sự người a bất quá, này đối Viên Chiêu kế hoạch ảnh hưởng không lớn. An Dương, một trận phi cơ chậm rãi rớt xuống, vì An Dương mang đến mới nhất tin tức. Lý Hiền lập tức triệu tập quần thần mở họp. Vương gia bại lui, lôi cuốn tam hoàng tử Hạ Quảng, ngụy hoàng chạy trốn. Nhị hoàng tử, thái tử Hạ Thù được đến Nam Dương quận cùng Tùng Châu quận ủng hộ, đăng cơ xưng đế, ngay sau đó liền rời đi Võ Dương Thành, đại quân mênh mông quần quận hướng phương đông mà đến. Trước mắt đại quân kỷ luật nghiêm minh, chỉ sợ người tới không có ý tốt. Mặt khác nhị hoàng tử đăng cơ sau liền đem Khổng gia cấp bán, sắc phong tam hoàng tử vì văn vương, phụ trách phạm vi bao gồm Khổng gia nơi Nam Dương quận. Đại hoàng tử Hạ Húc, ở nhị hoàng tử rời đi sau, một lần nữa nhập trú Võ Dương Thành, cũng đồng dạng cử hành đăng cơ đại điển. Đại hoàng tử đăng cơ đại điển càng thêm long trọng, cũng tuyên bố nhị hoàng tử nhát gan sợ phiền phức, từ bỏ đế đô, có thất đế vương thân phận, tam hoàng tử vị thành niên, không có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Này ba điều tin tức, làm Lý Hiền, Hứa Nhân bọn người trầm tư hồi lâu. Lý Hiền cười hắc hắc, thật là hiện thế báo tới cũng nhanh. Lúc trước, Khổng Tường qua cầu rút ván, đem Viên gia đuổi ra đế đô. Hiện tại nhị hoàng tử cũng qua cầu rút ván, đem Khổng gia nơi Nam Dương quận phong cấp tam hoàng tử. Nhị hoàng tử chân trước đi, đại hoàng tử sau lưng đăng cơ xưng đế. Hiện giờ một quốc gia thế nhưng có ba cái hoàng đế, mấy cái cắt cứ chính quyền, hắc, có ý tứ, hảo một nồi loạn cháo. Hứa Nhân lúc này bỗng nhiên nói, thiếu gia, cơ hội tới. Nghiêm Trạch Đan cũng đứng dậy, thiếu gia, có tam hoàng tử chi loạn, chúng ta có thể xưng vương, mà không đăng cơ xưng đế. Thiếu gia về sau yêu cầu lấy An Dương vương thân phận lộ diện. Trung quanh mọi người sôi nổi đứng dậy ủng hộ lên ngôi. Đặc biệt là những cái đó thương nhân đại biểu, nhất tích cực. Lý Hiền quay đầu nhìn về phía Lăng Chí Phong, nếu hiện tại xưng vương, hay không sẽ có nguy hiểm. Lăng Chí Phong đương trường lấy ra công cụ bài toán, sau một hồi rốt cuộc đến ra một cái kết luận, Trung Thượng Thiêm, không đạt được tốt nhất hiệu quả, nhưng cũng sẽ không mang đến tai họa. Chỉ là Trung Thượng Thiêm. Lý Hiền có điểm không hài lòng. Lý Nguyên Minh lập tức tỏ vẻ, thiếu gia, đã thực hảo. Chính cái gọi là kháng long có hối. Ở đại thế trước mặt, Trung Thượng Thiêm mới là tốt nhất, mới là nhất không dẫn người chú mục. Nếu là Thượng Thiêm, hoặc là Thượng Thượng Thiêm, ngược lại sẽ khiến cho người khác chú ý, cuối cùng vật cực mà phản, chuyện tốt đổi bại sự. Lý Hiền chậm rãi gật đầu, kia hảo, lấy ra hai phân thánh chỉ tới, ta phong chính mình vì vương, Hạ Thanh Thanh vì vương hậu. Hứa Nhân lại đứng dậy bổ sung, xưng vương sau, lập tức đăng tin tức, làm An Dương mọi người đều biết. Mặt khác, thông chi phía trước Bắc Thần Ngọc Khanh, làm tốt bố trí quân sự, phòng ngừa nhị hoàng tử, tân hoàng đế đột nhiên làm khó dễ. Còn có, thông chi trấn thủ phương Nam Nghiêm Chính Thành, phòng ngừa Đông Nguyên quận cùng Nam Dương quận bỗng nhiên liên thủ công kích chúng ta. Tất yếu thời điểm, có thể vừa đánh vừa lui, lấy không gian đổi lấy thời gian. Từng điều ra mệnh lệnh đạt, đưa mệnh lệnh chuyển tới phía trước Bắc Thần Ngọc Khanh trong tay thời điểm, tân hoàng đế dẫn dắt 10 vạn tinh binh, 30 vạn bá tánh, mênh ngông quần quận phản hồi An Dương. Tuy rằng trận chiến tranh này chung, nhị hoàng tử tân hoàng đế tổn binh hao tướng, nhưng như cũng được xưng 10 vạn đại quân, hơn nữa từ Võ Dương quận lôi cuốn tới ba cánh, càng là mênh mông quần quận, đội ngũ kéo dài chừng trăm dặm. Như thế đại quân, như thế ba cánh, tất nhiên có thể chiến thắng An Dương. Vừa mới đăng cơ nhị hoàng tử tin tưởng đầy cõi lòng, Ái Khanh, Viên Triều, ngươi nói làm sở hữu ba cánh đều dơ lên cờ xí, giả mạo quân đội, có thể hay không đem An Dương sợ tới mức kẻ ra quần. Đây là cái gì tao chủ ý? Viên Chiêu cơ hồ không cần suy nghĩ liền phải phủ định, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này tao chủ ý thật tốt quá. Tân hoàng đế vừa mới đăng cơ, nóng lòng lập uy, nhu cầu cấp bách một hồi vui sướng tràn trề thắng lợi, bởi vậy có ý nghĩ như vậy thực bình thường, hơn nữa tân hoàng đế tuổi trẻ khí thịnh, tạm thời không nên phản đối. Nhưng Viên Chiêu sở dĩ không phản đối, là bởi vì có mặt khác hai cái nguyên nhân, như vậy mệnh lệnh sẽ làm cho bá tánh nội bộ lục đục, làm tân hoàng đế vốn là không nhiều lắm dân tâm hoàn toàn thất lạc, như vậy mới có lợi cho khống chế. Đệ nhị chính là An Dương phương diện, nếu ba tánh dơ lên cờ xí, An Dương tất nhiên sẽ không phân xanh đỏ đèn trắng khởi xướng công kích, khi đó An Dương tất nhiên sẽ lưng đeo một cái đại đại hắc qua, tàn sát ba tánh. Tuy rằng nói ở tiên vực, người thường cũng không bị coi trọng, đại gia coi trọng chính là tu chân cao thủ, nhưng đối với một quốc gia tới nói, đối với một cái chính quyền tới nói, ba tánh lại là ác không thể thiếu, nếu An Dương trên lưng như vậy một cái hắc qua, vậy quá có ý tứ. Viên Chiêu nghĩ như vậy. Liên đối tân hoàng đế tao chủ ý đại gia tán đồng, bệ hạ thánh minh, An Dương vừa thấy chúng ta có 40 vạn đại quân, tất nhiên sẽ nghe tiếng liền chuẩn. Bên cạnh Nguyệt Thanh Phong muốn ngăn cản, chính là nói mấy câu lúc sau đều bị tân hoàng đế cấp cự tuyệt, thậm chí còn chọc đến tân hoàng đế không cao hứng. Vô pháp, Nguyệt Thanh Phong hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Viên Chiêu, trong lòng chỉ có vô số cảm thán. Người cùng người thật là không thể so à, Viên Chiêu tuổi so tân hoàng đế hạ thủ còn nhỏ một chút. Nhưng Viên Chiêu lại đem hạ thủ chơi xoay quanh, mà hạ thủ còn cam tâm tình nguyện, đối với chính xác ý kiến cũng đã nghe không vào. Đương tân hoàng đế xuất lĩnh đại quân lướt qua An Dương biên giới khi, sở hữu ba cánh bỗng nhiên giơ lên cờ xí, ba cánh cũng không biết cụ thể tình huống, bọn họ chỉ là bị cho biết, làm như vậy có thể lớn mạnh hoàng đế uy thế, có thể làm An Dương tránh lui, phòng ngừa ngoài ý muốn. Làm khen thưởng, chờ phản hồi Lữ Lương quận lúc sau, bọn họ mỗi người có thể được đến 10 lượng bạc trắng. Đáng thương các ba tánh cứ như vậy bị trở thành binh sĩ, thậm chí đi tuất đảng trước phương. Nói là phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, thực tế lại là chuyên môn phòng ngừa ngoại ý muốn không phát sinh. Chờ các ba tánh tiếp cận An Dương phó đều,
đã từng Trung Sơn quận trị sở định thành phố núi khi, các ba cánh yêu cầu tiến vào bên trong thành nghỉ tạm. Sắc thực nói, này đó đi đầu người nói chuyện đều là Viên Chiêu an bài. Giống như An Dương giống nhau, Định Sơn thành hiện tại cũng là không thiết tường thành, tựa hồ chỉ cần một cái xung phong, là có thể nhảy vào thành thị. Chỉ là hiện tại Định Sơn thành phía trước có thượng vạn bình thường vệ binh cản lại, khi trước một cái tiểu tướng lanh hô to, không được vào thành, nếu không coi cùng trộm cướp. Nơi xa, Bắc Thần Ngọc Khanh hít mắt, xa xa mà nhìn Tân Hoàng đế tọa giá, quân đội từ từ, trong lòng âm thầm tính toán. Định Sơn thành phía trước, hơn 30 vạn ba tánh tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, mênh mông quần quận tỏ vẻ An Dương bất nhân nghĩa, thế nhưng không chiếu cố chính mình đám người. Hơn 30 vạn người từ Võ Dương thành đi tới nơi này, đi rồi ước chừng 300 nhiều km khoảng cách, xác thật là thực mỏi mệt. Chỉ là Định Sơn thành vô luận như thế nào không thể làm này 30 vạn bá tánh vào thành, đây là 30 vạn A, ai biết bên trong hay không hỗn tạp có tinh nhuệ bộ đội. Trên thực tế, dựa theo bình thường tình huống, Tân Hoàng đế đội ngũ căn bản là không nên dừng lại, mà là trực tiếp lướt qua Định Sơn thành. Lưu lại, tất nhiên có điều mưu đồ. Quả nhiên giống như Hứa Nhân dự đoán giống nhau. Bắc Thần Ngọc Khanh hừ lạnh một tiếng, các vị tướng lãnh nghe lệnh, chuẩn bị chiến tranh. Cung Phúc Tường đưa tin, không quân 200 người, phi hành khí 20 tòa, phi cơ 80 giá, đã chuẩn bị xong. Doãn Hải Thụy đưa tin, máy móc sư 2.000 người, pháo 500 môn, súng máy 200, súng ngắm 50, máy xe 500, tất cả đều ổn thỏa. Dương Nhất Sơn đưa tin, chính thức binh lính 5 vạn, tinh binh 5.000, tất cả đều ổn thỏa. Dương Nhất Sơn khí phách hăng hái, đã từng cửa thành tiểu quan, bởi vì năng lực xung ra, hiện đã trở thành một phương chủ tướng. Bắc Thần Ngọc Khanh mọi nơi nhìn nhìn, khẽ gật đầu, thực hảo. Rồi sau đó Bắc Thần Ngọc Khanh nhìn nhìn nơi xa dần dần xúc động phẫn nộ ba cánh, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng mỉm cười, An Dương bảo trì trung lập cách làm nào đó người cho rằng dễ khi dễ. Vừa lúc, An Dương yêu cầu một cái khai đao. Truyền lệnh đi xuống, cấp sở hữu ba cánh 10 phút thời gian, 10 phút còn không rời đi, coi cùng đạo tặc. Vây đổ thành thị, đem dựa theo An Dương pháp luật xử lý. Đúng vậy, Viên Chiêu tưởng tuy rằng không tồi, nhưng Viên Chiêu quên mất, An Dương cùng địa phương khác bất đồng, An Dương này đầy pháp trị quốc. Về ba cánh vây đổ thành thị, trở ngại bình thường sinh hoạt trật tự, pháp luật có nghiêm khắc quy định, hơn nữa là văn bản rõ ràng quy định. Chúng ta An Dương không sợ tàn sát ba cánh, bởi vì bọn họ trái pháp luật. Mà An Dương đã tạo pháp chế quan niệm. Một cái kim đan kỳ cao thủ phi ở trên trời, lớn tiếng kêu gọi, các vị phụ lao hương thân nhóm, các ngươi đã xúc phạm An Dương pháp luật, cho các ngươi 10 phút thời gian, lập tức rời đi. Nếu không, chúng ta đem nghiêm khắc dựa theo pháp luật xử lý. Phía dưới có người giống to, cái gì thì pháp luật, đừng nói này đó vô dụng. Ra mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, muốn ăn cơm, muốn ở trọ. Ra có tiền, có rất nhiều tiền. Phía dưới tức khắc truyền đến một mảnh tán đồng thanh âm. Đừng nói, này đó đi theo Tân Hoàng đế đi, thật đúng là chính là có không ít kẻ có tiền. An Dương kim đan kỳ cao thủ nghe phía dưới hỗn độn thanh âm, nghe các loại âu ngôn ngữ, tức giận hừ một tiếng, An Dương pháp luật, vây đổ thành thị. Ảnh hưởng thành thị bình thường sinh hoạt trật tự, ba lần khuyên can không biết hối cải, sắt. 10 phút đếm ngược. Đây là An Dương pháp luật, tuy rằng Lý Hiền mượn một ít mặt khác thế giới ý tưởng, nhưng ở cái này tu hành thế giới, tốt nhất thủ đoạn vẫn là giết chóc. Sắt. Ta phi, ngươi dám động tay thử xem. Chúng ta 30 vạn người, nhẹ nhàng là có thể san bằng Định Sơn thành. Thức thời liền chạy nhanh điểm, nếu không chúng ta diệt các ngươi. Phía trên An Dương kim đan kỳ cao thủ không nói chuyện nữa, mà là chậm rãi đếm ngược. Thời gian 1 phút 1 giây trốn, khẩn trương không khí bắt đầu tràn ngập, một ít còn tính thanh tỉnh ba cánh, hoặc là một ít cẩn thận, nhát gan ba cánh chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này Viên Chiêu lặng lẽ cấp hoàng đế góp lời, bệ hạ, đại quân áp đi lên, không thể làm những cái đó tiện dân đào tẩu, nếu không phía trước sở hữu mưu hoa đều đem thất bại. Vừa mới đăng cơ Tân Hoàng đế tâm khí cao ngạo đều phải bay, nơi nào còn có thể phân biệt tốt xấu, một lòng chỉ nghĩ báo thù rửa hận. Tức khắc hạ lệnh, làm Nguyệt Thanh Phong dẫn dắt đại quân áp thượng. Nguyệt Thanh Phong hít sâu một hơi, nhìn bên cạnh có chút rào rạt đắc ý Viên Chiêu. Viên Chiêu, ngươi đây là muốn đem bệ hạ đặt ở hỏa thượng nướng. Viên Chiêu cười hắc hắc, Nguyệt tướng quân, không cần cọ tới cọ lui đến trễ quân cơ. Cơ hội hơi túng lướt qua, nhanh lên đi. Cứu cứu. Khu khu, thái úy vẫn là nhanh lên đi, đừng chậm trễ thời gian. Hoàng đế chạy nhanh thúc giục. Nhãi danh. Nguyệt Thanh Phong thấp giọng mắng một tiếng, cũng không biết là đang mắng Viên Chiêu, vẫn là đang mắng hoàng đế. Hiện tại tiến công An Dương, đối vừa mới đăng cơ, căn cơ không xong hạ thủ tới nói, tuyệt đối là tao không thể lại tao chủ ý chỉ là sự tình đã nháo đến nước này, muốn tránh miễn cũng vô pháp tránh cho, chỉ có thể căng ra đầu hướng lên trên hướng. Được xưng 10 vạn đại quân,
thực tế chỉ còn lại có 8 vạn nhiều đại quân mênh mông quần quần áp thượng. 8 vạn đại quân áo giáp sáng ngời, vũ khí lạnh lẽo, trình hình bán nguyệt chậm rãi vây quanh hướng Định Sơn thành. Đây là muốn đuổi đi bá tánh công thành. Quân đội vừa ra, rất nhiều bá tánh đều phản ứng lại đây, nhưng đã quá muộn. Đi tới, đi tới. Không cần lui về phía sau. An Dương không cho chúng ta liền chính mình lấy. Làm bùn xỉn An Dương người hối hận. Đi vào, đi vào, chúng ta có 10 vạn đại quân bảo hộ, An Dương không dám tạo phản. Được đến Đông Tây đều là chính mình a. Đối mặt thủy triều kích động, từ Võ Dương quận đi theo Tân Hoàng đế tới 30 vạn ba cánh, dần dần bị tham lam mê hoặc hai mắt, rốt cuộc ở bộ phận người dẫn dắt hạ, về phía trước phương ngăn cản chính mình Định Sơn thành vệ binh khởi xướng công kích. Ở cái này tiên vực chung, ba cánh chung cũng không thiếu hảo thủ, luyện khí kỳ 4-5 tầng nhìn mãi quen mắt, trúc cơ kỳ ngẫu nhiên cũng có. Lúc này đây xung phong, khiến cho vệ binh ngăn không được. Thượng vạn vệ binh như thế nào chống đỡ được 30 vạn điên cuồng mà ba cánh? Cơ hồ là trong chớp mắt, liền có đại lượng ba cánh hướng quá tuyến phong tỏa, hướng Định Sơn thành nội phóng đi. Nơi xa, Bắc Thần Ngọc Khanh khỏe miệng treo lên lạnh lẽo tươi cười, trước diệt vong tất trước điên cuồng. Nếu các ngươi lựa chọn con đường này, liền chớ trách chúng ta tâm tàn nhẫn. Mọi người nghe lệnh, xuất chiến. Cùng lúc đó, Viên Chiêu đứng ở Tân Hoàng đế bên cạnh, cũng đứng xa xa nhìn phía trước Định Sơn thành, khỏe miệng cũng treo trào phúng, hiền đệ a hiền đệ, lần này xem ngươi như thế nào làm. Không đỡ khẳng định không được, Định Sơn thành sẽ bị hủy diệt, chắn nói tất nhiên sẽ phát sinh chiến tranh, tàn sát ba cánh cái này hắc qua nhưng không hảo bối, bao nhiêu người đều bị cái này hắc qua áp con eo. Đương nhiên, Viên Chiêu mục đích không chỉ có cái này, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân chính là, muốn nhìn xem An Dương sẽ áp dụng như thế nào phương thức chiến đấu. Tất cả mọi người muốn hiểu biết hạ, làm công thương nghiệp, súng ống đạn dược ngọn nguồn An Dương, sẽ có như thế nào phương thức chiến đấu. Đồng nhiên, Viên Chiêu đôi mắt bị lên, liền thấy Định Sơn thành phía đông bắc hướng đông nhiên xuất hiện một mảnh điểm đen rất nhiều, tốc độ thực mau. Phi cơ. Đó là phi cơ. Ít nhất 60 nhiều giá phi cơ. Viên Chiêu trong lòng âm thầm tính toán, nhiều như vậy phi cơ muốn làm cái gì? Liền ở Viên Chiêu chú ý chung, này 60 nhiều giá phi cơ bắt đầu giảm xuống, phi hành tốc độ cũng không ngừng mà bò lên. Một mảnh tiếng gầm rú chung, 60 nhiều giá phi cơ xếp thành một loạt, chỉnh tề nhằm phía mặt đất đang ở nháo sự, đến từ Võ Dương thành ba cánh. Rồi sau đó Viên Chiêu cả đời đều quên không được thảm thiết cảnh tượng đã xảy ra. 60 nhiều giá phi cơ đồng thời mở ra cơ pháo đường kính có 30mm, mỗi phút bắn tốc cao tới 5-600 viên, mà này đó phi cơ cứ như vậy đối với bá cánh phóng đi. Từ Viên Chiêu vị trí nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến 60 nhiều giá phi cơ xếp thành một loạt, pháo hoa phun trào trùng, mặt đất nháy mắt có vô số máu, tàn chi đoạn tí vẩy ra. Phi cơ tốc độ thực mau. Mấy cái hô hấp gian liền kéo dài qua nháo sự ba cánh trận doanh, rồi sau đó phi cơ xoay chuyển, từng viên bom bị ném xuống. Đã sớm bị đánh ngốc ba cánh căn bản là không biết dùng phi kiếm, pháp thuật chờ chặn lại này đó thong thả rơi xuống bom, chỉ có thể trơ mắt nhìn bom rơi xuống. Oeng! Đất rung núi chuyển, nổ mạnh khói thuốc súng quần quận nhằm phía trời cao. Này đó hàng không bom đều là đại cái đầu, phân lượng 10 phần, uy lực 10 phần. Thi thể giống như phá bút bê vải giống nhau bị quẳng. Tàn chi đoạn tí bay lên trời. Tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh, phi cơ nổ vang dây dưa, đại địa cũng ở nhẹ nhàng phập phồng. Nhưng chiến đấu cũng không có kết thúc, phi cơ bắt đầu phản hồi, phía sau lại có 20 tòa phi hành khí, truyền thống chiến tranh pháp khí tạo hình phi hành khí bay tới, này đó chiến tranh pháp khí càng cường đại hơn, phía trên không chỉ có hữu cơ thường, càng có tốc bắn pháo. Tốc bắn pháo chuyên môn nhắm chuẩn người nhiều địa phương phóng ra, mỗi lần đều có thể mang đến thật lớn thương vong. Bọn họ thật sự đối ba tánh hạ sát thủ. Tân Hoàng đế bệ hạ môi run run, An Dương thế nhưng thật sự làm như vậy. Đừng nói Hoàng đế, liền Viên Chiêu đều sửng sốt, nhìn ba tánh đội ngũ trung gian bị quét sạch một cái con đường, nhìn ngày đó lộn mèo lăn khói thuốc súng, nhìn không trung chậm rãi rơi xuống hải cốt, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Đến nôi nói ba tánh, đã sớm bị dọa choáng váng. Nhưng vào lúc này chờ, Viên Chiêu bỗng nhiên cảm giác trong lòng kinh hoàng. Ông tiếng gầm rú từ đỉnh đầu truyền đến. Rồi sau đó Viên Chiêu liền nhìn đến 20 giá phi cơ bỗng nhiên xuất hiện ở quân đội trên không, không đợi quân đội phản ứng lại đây liền bắt đầu đại tàn sát. Lúc trước xem nơi xa phi cơ còn không cảm thấy, giờ phút này nhìn đến này đó gần trong gang tấc phi cơ, Viên Chiêu mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai này phi cơ tốc độ là như thế mau, liền tính là kim đan kỳ tốc độ cao nhất ngự kiếm phi hành, cũng đuổi không kịp phi cơ. Cơ pháo nổ vang, hàng không bom ở cơ pháo hiểm hộ hạ bình yên rơi xuống đất, rồi sau đó buộc phát ra nhất sán lạn ánh lửa. Đại địa đang run rẩy, binh lính ở kêu rên, tại đây mãnh liệt mà tiến công hạ, chỉ có trúc cơ kỳ trở lên, cao thủ chân chính mới có hy vọng may mắn thoát khỏi, những cái đó bình thường luyện khí kỳ cơ hồ không có bất luận cái gì may mắn thoát khỏi bị xé nát. Phi cơ thực mau liền bay qua, nhưng trên mặt đất lưu lại là một cái màu đỏ đen thảm. Chỉ là một đợt công kích, thái tử thủ hạ dư lại 8 vạn tinh binh, liền đi 7-8 ngàn. Như thế điên cuồng giết chóc, làm vốn dĩ liền ở Võ Dương Thành trong chiến tranh chịu đủ tàn phá binh lính, rốt cuộc bắt đầu hỏng mất. Luyện khí kỳ binh lính lực lượng cùng máy móc lực lượng so sánh với, chung quy là kém một chút. Những cái đó trúc cơ kỳ đội trưởng, phó tướng chờ cực lực giữ gìn đội ngũ, nhưng ảnh hưởng chung quy vô pháp đánh tan. Đại điệu lại lần nữa rất nhỏ run rẩy, Viên Chiêu ngẩng đầu vừa thấy, liền phát hiện một ít bề ngoài thiết kế giữ tợn máy xe chậm rãi tới gần, máy xe thượng có pháo, hữu cơ thương, còn có hạng nặng võ trang trúc cơ kỳ cao thủ tọa trấn. 500 nhiều máy xe chậm rãi đẩy mạnh, ngọn lửa phụt lên trùng, một mảnh lại một mảnh Võ Dương Thành bà tánh, cùng với hoàng đế thủ hạ binh lính ngã xuống, hình như là cắt lúa mạch giống nhau động tác nhất trí ngã xuống. Mỗi khi có cao thủ muốn công kích máy xe khi, sẽ có súng ngắm ngăn cản, không ít cao thủ đến chết cũng không biết chính mình là bị cái gì đánh trúng. Máy xe đội ngũ phía sau, là An Dương chủ lực đội ngũ, cao tới 5 vạn chủ lực đội ngũ càng thêm xa xỉ, mỗi người một thân pháp khí trang phục, mỗi người lưng đeo súng trường, mỗi người có phi kiếm, mỗi người trên người đều treo đầy phụ triện. Người tu chân cường kiện thân thể, làm này đó tinh binh có thể mang theo thượng 100 kg đạn dược vũ khí trang bị chờ. Này đó tinh binh tới rồi, hoàn toàn lấp kín hoàng đế bên này tan tác binh lính hoặc là ba cánh, An Dương tinh binh giống như lạnh băng máy móc, đạp chỉnh tề nệ bước, triển khai tam đoạn thức công kích. Vô luận là phụ triện vẫn là phi kiếm, thậm chí là súng máy, tất cả đều là tam đoạn thức công kích, hình thành vô phùng bao trùm. Hình như là hồng thủy đụng phải đê đập, An Dương binh lính tầng tầng đẩy mạnh, đè ép, hoàng đế bên này binh lính, ba tánh giống như rơm dạ động tác nhất trí ngã xuống. Không có thương hại, không có chiêu hàng. Có, cũng chỉ có giết chóc. Đương ba tánh bị tham lam che giấu, bị xúi dục trở thành lính hầu thời điểm, đương hai bên tiến vào chiến tranh thời điểm, kết quả này cũng đã chú định, không thể sửa đổi. Trên chiến trường không có ba tánh, có chỉ là quân nhân, trên chiến trường cũng không có thương hại, có chỉ là thắng bại sinh tử. Ông! Không chung lại lần nữa truyền đến vụ vụ, phi cơ đi mà quay lại, đã một lần nữa lắp đạn dược phi cơ lại lần nữa phát huy. Lao xuống. Súng máy bắn phá. Hàng không bom nở hoa. Lại là một cái đỏ như máu thảm chậm rãi sinh thành. Đều rên tiếng động, vang vọng thiên địa. Lần thứ hai phi cơ công kích sau, vô luận là ba tánh vẫn là hoàng đế bên này binh lính, đều bắt đầu hỏng mất. Nơi xa, bác thần Ngọc Khanh lạnh lùng chú ý, không ngừng mà chỉ huy binh lính đi tới, vây quanh, vu hồi, tập hỏa. Lần đầu tiên đại quy mô cơ giới hóa tác chiến, làm bác thần Ngọc Khanh phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Không chung cùng mặt đất cộng đồng phối hợp, làm lần đầu tiếp xúc như thế chiến tranh các binh lính không biết theo ai. Binh lính còn như thế, liền càng đừng nói ba tánh. Tham lam sớm đã rút đi, có chỉ là vô tận sợ hãi, vừa rồi hai mắt lập lòe tham lam quang mang các ba tánh, hiện tại giống như chó nhà có tang, lung tung pha vây, kết quả rất nhiều người đâm cho trường vó. Cũng có một ít tu vi tương đối cao ba tánh về phía sau phương chạy như điên. Đem che ở phía trước người dâm đảo, càng có một ít tương đối cơ linh ba cánh, chạy nhanh quỳ xuống, đôi tay giơ lên cao. Đối mặt này đó đầu hàng ba cánh, An Dương nhưng thật ra không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ là làm lúc trước vệ binh phong bọn họ chân nguyên chờ, giam giữ đi xuống, chờ đợi thẩm phán. Nơi xa, Viên Chiêu cũng ở quan sát chiến trường, tuy rằng phía chính mình binh lính, binh bại như núi hồng bộc phát, một phát không thể vãn hồi, mỗi thời mỗi khắc đều có người tử vong, nhưng Viên Chiêu tựa hồ cũng không có cái gì lo lắng. Cứ như vậy trơ mắt nhìn binh lính tử vong. Này đó binh lính, đều là hoàng đế cùng Nguyệt gia người, cũng chính là ngoại thích tổ kiến, cùng Viên gia không có một chút quan hệ. Cho nên, Viên Chiêu nhìn này đó binh lính tử vong, ngược lại trong lòng mừng thầm, đã không có này đó binh lính, Viên gia là có thể đem hoàng đế khống chế ở trong tay, bao gồm Nguyệt gia cái này ngoại thích, cũng vô pháp phản kháng Viên gia cường quyền. Chiến tranh bùng nổ mau, kết thúc càng mau, gần chỉ là nửa ngày thời gian liền kết thúc. An Dương phương diện ước chừng 6 vạn người đối thượng hoàng đế bên này 8 vạn đại quân, còn có 30 vạn ba tánh, như thế cách xa tỷ lệ, lại là lấy ít thắng nhiều, hình thành đơn phương tàn sát. Nửa ngày thời gian giết chóc cao tới 15 vạn. Này đã không phải chiến tranh, mà là giết chóc. Viên Chiêu sắc mặt rốt cuộc có chút tái nhợt, cho dù là gần nhất ngàn năm lớn nhất chiến tranh, chính là Ngụy quốc cùng Triệu quốc chi gian chiến tranh, hai bên cộng thuyên chuyển ngàn vạn quân nhân, 2.000 vạn dân phu, một ngày lớn nhất thương vong cũng không có vượt qua 10 vạn. Nhưng hiện tại, nửa ngày liền tàn sát 15 vạn. Nửa ngày a. Liền trước mắt chạm hướng, nếu tiếp tục đi xuống, phỏng chừng nhiều nhất 2 cái canh giờ, 4 cái giờ, dư lại hội binh tướng một cái đều chạy không thoát. Thay đổi. Thật sự thay đổi.
Viên Chiêu trong ánh mắt không còn có ý cười, không còn có Chí Châu nắm lưu hoa, có gần chỉ là đối tân chiến tranh tình thế sợ hãi. Tuy rằng vây công Võ Dương Thành thời điểm, pháo đã biểu hiện ra cường đại chiến tranh tiềm lực cùng giết chóc tiềm lực, nhưng mà đạn pháo chung quy hữu hạn, nhưng An Dương bất động, đạn pháo, bom, súng máy căn bản là không có bất luận cái gì tiết chế. Viên đạn giống như hạt mưa, đạn pháo giống như mưa đá, liên miên không dứt. Nổ mạnh còn ở tiếp tục, con súng máy còn ở càn quét, vô luận là tiến lên nên chiến, vẫn là tan tác chạy trốn, đều trốn bất quá giết chóc vận mệnh. Muốn mạng sống cũng chỉ có một cái phương pháp, quỳ xuống, nhấc tay đầu hàng, chờ đợi vệ binh lại đây phong tỏa chân nguyên, giam giữ. Nhìn kia đổ máu phiêu lỗ chiến trường, nhìn kia trong vũng máu đi tới An Dương binh lính, Viên Chiêu thật sâu mà hít một hơi, nỗ lực bình ổn trong lòng khiếp sợ. Đây là công thương nghiệp mang đến biến hóa sao? Đây là công thương Hưng Quốc kết quả sao? Viên Chiêu trong lòng không ngừng mà hỏi chính mình. Đúng lúc này, một cái phi hành khí chậm rãi bay tới, bay đến Viên Chiêu, hoàng đế đám người trước mặt. Này phi hành khí cùng khác phi hành khí bất đồng, mặt trên cũng không có thương pháo trở, chỉ có mấy cái kim đan kỳ cao thủ đứng gác, ở giữa, lại là phong độ nhẹ nhàng Bắc Thần Ngọc Khanh. Thấy vậy, Viên Chiêu lập tức nhảy ra tới, An Dương thật can đảm, dám công kích bệ hạ cấm vệ quân, các ngươi là muốn tạo phản sao. Bắc Thần Ngọc Khanh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Viên Chiêu. Ánh mắt lạnh băng trung có chứa trào phúng, theo sau Bắc Thần Ngọc Khanh liền chuyển hướng vừa mới đăng cơ hoàng đế, bệ hạ, quốc không thể một ngày vô quân, thỉnh bệ hạ phản hồi Võ Dương quận, chấp trưởng quyền to. Chưa xong còn tiếp. Chương 237, thẩm phán. Cái gì? Viên Chiêu, hoàng đế bên này tất cả mọi người sợ ngây người, như thế nào cũng không thể tưởng được Bắc Thần Ngọc Khanh thế nhưng nói ra nói như vậy. Liên Viên Chiêu tới nói, nghĩ đến chiến bại, cũng nghĩ đến An Dương sẽ trở mặt. Thậm chí nghĩ đến An Dương sẽ giam hoàng đế, mà đối với này đó khả năng kết quả, Viên Chiêu đều có biện pháp ứng đối. Lại như thế nào cũng không thể tưởng được, An Dương làm việc như thế tuyệt, thế nhưng muốn đem tân hoàng đế đuổi đi hồi Võ Dương Thành, đuổi đi hồi Hoàng Cung. Làm như vậy, sẽ làm cho như thế nào kết quả? Tân hoàng đế đi Võ Dương Thành sau, tất nhiên sẽ bị khốn thủ ở trong Hoàng Cung, thậm chí cả đời đều không thể rời đi Hoàng Cung. Mà mất đi nhị hoàng tử Lữ Lương Quận, rất có khả năng bị An Dương một ngụm nuốt vào. Không còn có Viên gia cùng Đông Nguyên quận chuyện gì. Viên Chiêu hết thể kế hoạch đều hóa thành bọt biển. Hơn nữa đem hoàng đế đuổi đi hồi Hoàng Cung, An Dương hoàn toàn đứng ở chính nghĩa một phương, trên danh nghĩa vô mệnh, đạo nghĩa thượng không tổn hao gì, mà An Dương lại chỗ tốt chiếm hết. Viên Chiêu chỉ là trong nháy mắt liền đem nơi này quan hệ chờ nghĩ kỹ, An Dương quả nhiên có cao nhân. Nhưng Viên Chiêu không nghĩ như vậy chịu thua, Bắc Thần Ngọc Khanh, ngươi chỉ là một cái thần hạ chi thần, có gì tư cách đối bệ hạ khoa tay múa chân? Nhìn thấy bệ hạ vì sao không tiến lên bài kiến. Bắc Thần Ngọc Khanh cười lạnh một tiếng, nếu các ngươi đối An Dương không mảy may tơ hảo, ta đương nhiên muốn tiến lên bài kiến, nhưng các ngươi lại xâm lược An Dương, chúng ta chính là đối địch hai bên. Huống hồ người thắng làm vua bại giả khấu, hiện tại các ngươi yêu cầu tự chói đôi tay, theo ta đi An Dương bái phỏng Hiền Vương. Hiền Vương. Viên Chiêu ánh mắt sửng sốt, nhạy bén bắt được cái này từ ngữ. Bắc Thần Ngọc Khanh ngẩng đầu đỡ ngực, địa phương các cứ, dân chúng lầm than. Vì cứu vớt thiên vạn dân, cũng vì giữ gìn đại hạ quốc, Lý công tử tự phong vì vương, Hào Hiền Vương. Viên Chiêu tiến lên một bước, ngữ khí len ken hữu lực, là ai cho phép Lý Hiền xưng vương? Nhưng có cho bệ hạ thượng thư? Bắc Thần Ngọc Khanh cười, ba cái hoàng tử, ba cái hoàng đế, chúng ta không biết cho ai thượng thư. Phi thường là lúc hành phi thường việc, trong lúc thời buổi rối loạn, chỉ có thể giao sắc chặt đầy rối. Như có đi qua giới hạn, chờ đại hạ quốc bình định, đã không có cái này khả năng. Hiền Vương tự nhiên sẽ chịu đòn nhận tội. Hiện tại sao? Vì thiên hạ đại hạ quốc, vì vạn dân, còn thỉnh bệ hạ phản hồi đế đô, tỏa chấn trung ương. Ta nếu là không đâu. Hoàng đế bệ hạ cũng mở miệng, vẫn luôn không mở miệng, đều phải bị trở thành rối gỗ. Bắc Thần Ngọc Khanh vung tay lên, phía sau mười mấy kim đan kỳ cao thủ giận dữ hét lên, vì đại hạ quốc cùng vạn dân sinh kế, thỉnh bệ hạ hồi Võ Dương Thành, tỏa chấn trung ương. Vừa mới đăng cơ hạ thủ sắc mặt xanh mét, Viên Chiêu sắc mặt sâm bạch, Nguyệt Thanh Phong sắc mặt ngưng trọng. Trung quanh đi theo hoàng đế bên người một ít quan viên cũng đều sắc mặt khác nhau, ai đều minh bạch, phản hồi Võ Dương Thành sau, chính là cá chậu chim lồng, vẫn là tùy thời có khả năng mất mạng cái loại này. An Dương nơi này nói thật dễ nghe, lại là ở đem hoàng đế chạy về Thiên Lao Trung, hôm nay vững chắc nếu vững chắc, còn không ở An Dương trong tay, nói cách khác, nếu về sau hoàng đế có ngoài ý muốn, An Dương không có một chút trách nhiệm. Trầm mặc chung, có một cái tương đối ngay thẳng quan viên đứng dậy. Nổi giận đùng đùng chỉ vào Bắc Thần Ngọc Khanh cái mũi nói, Bắc Thần Ngọc Khanh, ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại hình thức? Hiện tại bệ hạ hồi Võ Dương Thành, chỉ có thể trở thành cá chậu chim lồng, đối quốc gia không dùng được. Bắc Thần Ngọc Khanh lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt một cái,
nếu đăng cơ kế thừa ngôi vị hoàng đế, liền không thể lùi bước, không thể nhát gan sợ phiền phức. Muốn để cho người khác tôn trọng, muốn trở thành danh xứng với thực đế vương, nhất định phải làm ra gương tốt, trở về Võ Dương Thành. Đến nỗi ngươi, Bắc Thần Ngọc Khanh nhìn cái này dám nhảy ra tạc thứ quan viên, đến nỗi ngươi, ta hoài nghi ngươi là gian tế, lần này tiến công Định Sơn Thành sự tình là ngươi sai xử đi. Ngươi tới, đem này quan viên mang đi, chậm rãi thẩm tra. Người này trực tiếp trợn tròn mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới này Bắc Thần Ngọc Khanh nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, lại như thế không nói đạo lý, mắt thấy hai cái kim đan kỳ cao thủ đi tới, người này rốt cuộc luống cuống, không phải ta, không phải ta. Lần này sự tình hoàn toàn là Viên Chiêu sai sự. Bắc Thần Ngọc Khanh giận dữ, ngươi nói dối, Viên Chiêu cùng Hiền Vương là từ nhỏ chơi đến đại hảo bằng hữu, Viên Chiêu khẳng định sẽ không ra như vậy chủ ý ngươi như vậy lung tung sai xử người khác, càng thêm khả nghi, mang đi. Từ từ. Hoàng đế mở miệng, đây là châm thần tử, ngươi có cái gì quyền lợi mang đi. Bởi vì chúng ta thắng lợi. Bắc Thần Ngọc Khanh trong giọng nói tràn đầy đều là trào phúng, vậy vây tay làm hai cái kim đan kỳ cao thủ đem cái này ngày thẳng quan viên mang đi. Này quan viên căm tức nhìn bốn phía, nhưng mà Bắc Thần Ngọc Khanh bên này tất cả đều là như lang tựa hổ binh lính, hoàng đế bên kia lại mỗi người giận mà không dám nói gì. Hai cái kim đan kỳ cao thủ đem cái này ngay thẳng đại thần bắt lấy sau, phong bế chân nguyên, giam giữ một bên. Bắc Thần Ngọc Khanh chuyển hướng hoàng đế, bệ hạ, thỉnh khởi hành đi. Quốc không thể một ngày vô quân, hiện giờ hình thức hừng hực khí thế, thời gian chậm trễ không dậy nổi, hiện tại liền lên đường đi. Lên đường. Nay từ dùng thật tốt quá. Trung quanh mấy vạn An Dương binh lính như hổ rình mồi, vừa mới đăng cơ hạ thủ chịu đựng đầy ngập lửa giận, nhìn nhìn lại bốn phía không phải quỳ xuống đất vẫy đuôi lấy lòng, chính là bị giết chết binh lính, rốt cuộc không thể không nhận rõ hiện thực. Hạ thủ ngẩng đầu nhìn bầu trời, rất lâu sau đó, rốt cuộc thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ, suy sút, bất đắc dĩ, chua xót, hối hận từ từ tình cảm, chậm rãi xoay người. Viên Chiêu nhìn nhìn Bắc Thần Ngọc Khanh, nhẹ giọng nói, hảo một cái An Dương. Bắc Thần Ngọc Khanh vân đạm phong khinh, thiếu gia nhà ta nói, hoan nghênh viên công tử tùy thời tiến đến làm khách. Ta sẽ. Viên Chiêu rốt cuộc cũng là quay đầu rời đi. Phản hồi Võ Dương Thành đội ngũ thực đáng thương, cũng chỉ có một chút tùy tùng, một chút quan viên, có không ít quan viên thế nhưng giữ lại, đầu hàng An Dương, hiển nhiên trải qua này chiến lúc sau, không ít vốn dĩ đối đại hạ quốc còn ôm có một tia kỳ vọng quan viên, cũng hoàn toàn minh bạch, đại hạ quốc thật sự không có chút nào hy vọng. Lúc trước từ Lữ Lương quận xuất phát thời điểm, vẫn là thái tử Hạ Thù có 10 vạn tinh binh, chờ từ Võ Dương Thành phản hồi thời điểm, Hạ Thù đã trở thành đế vương, bên người còn có 30 vạn dân chúng đi theo, nơi này còn có không ít quan viên, thương nhân chờ, đại gia đối đại hạ quốc còn ôm có cuối cùng một tia hy vọng. Nhưng hiện tại, vừa mới đăng cơ Hạ Thù liền trở thành chân chính người cô đơn, bên người cũng chỉ có một chút nhân viên đi theo. Không có 10 vạn đại quân, cũng không có 30 vạn dân chúng, thậm chí toàn bộ đội ngũ thêm lên, cũng không đủ ngàn người. Một hồi tấn công Định Sơn Thành chiến đấu, làm sở hữu còn ôm có cuối cùng một tia hy vọng người đều xem minh bạch, đại hạ quốc hoàn toàn không có hy vọng. Nhìn xem hiện tại đều là chuyện gì đi, ba cái hoàng tử, ba cái hoàng đế, các nơi các cứ, các có tính kế, đối nội hợp tung liên hoành, đối ngoại dẫn sói vào nhà. Trên mảnh đất này ba cánh, đã sớm không biết đại hạ hai chữ. Kế tiếp, này phiến thổ địa chỉ có hai cái vận mệnh, hoặc là bị chung quanh quốc gia chính phủ, thậm chí là chia cắt, hoặc là chính mình ra tới một cái chân chính vương giả, có thể một lần nữa thống nhất này phiến thổ địa, cũng khai sáng một cái hoàn toàn mới đế quốc. Mà không ít người ở An Dương nơi này thấy được hy vọng, cho nên bọn họ giữ lại. Bắc Thần Ngọc Khanh phái người hộ tống hoàng đế đoàn người ra An Dương, thẳng đến đế đô Võ Dương Thành mà đi, chính mình lại quay đầu nhìn về phía chiến trường, nhìn về phía lưu lại thương nhân, quan viên tử tử. Này đó lưu lại thương nhân, quan viên chờ tất cả đều tiểu tâm mà nhìn Bắc Thần Ngọc Khanh, com đại khí không dám xuyến một ngụm. Liền sợ hãi một mở miệng liền mang đến tai họa. Bắc Thần Ngọc Khanh cũng không nói lời nào, chỉ là chỉ huy binh lính quét tước chiến trường. Cái gọi là quét tước chiến trường chính là đem dư lại, không có đầu hàng, tiếp tục ngoan cố chống lại hoàn toàn tiêu diệt, mà những cái đó đầu hàng cũng toàn bộ buộc chặt lên. Ngoài ra, một mảnh huyết sắc chiến trường cũng yêu cầu xử lý, đem chính mình chiến hữu thi thể lấy ra tới lúc sau, dư lại tất cả đều ngay tại chỗ vùi lấp, lợi dụng pháp thuật đem mặt đất lật qua tới, đem chiến tranh dấu vết tất cả đều vùi lấp đến ngầm. Như thế lại là bận rộn nửa ngày, mới rốt cuộc kết thúc. Bắc Thần Ngọc Khanh lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên này đầu hàng thương nhân quan viên từ từ, đi thôi các vị, chúng ta đi An Dương, thành chủ phủ. Vừa mới đầu hàng một ít quan viên nhạy bén phát hiện vấn đề, vì cái gì muốn đi An Dương. Thẩm phán. Bắc Thần Ngọc Khanh lạnh lùng phun ra hai chữ. Chúng ta không có tham dự chiến tranh, thậm chí chủ động đầu hàng, cũng muốn thẩm phán.
không ít quan viên luống cuống, dựa theo qua đi quy củ, đầu hàng quan viên không nói được đến trọng dụng, nhưng cũng sẽ lễ ngộ. Bắc thần Ngọc Khanh phất tay, làm bên người vệ binh tiến lên đem sở hữu quan viên thương nhân giam giữ, chính mình đi lên phi hành khí, xa xa chỉ để lại một câu, An Dương là pháp chế chính trị, sở hữu hết thảy đều phải đi pháp luật chính tự. Các ngươi hay không có tội, là pháp luật định đoạt. Này đó đầu hàng quan viên thương nhân chờ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đi lên phi hành khí, chuyện tới hiện giờ đã không có đường lui. Một chút quan viên ngồi phi hành khí trực tiếp bay đi An Dương, đại lượng tù binh chờ, tắc cơi đoàn tàu, một dụng hướng An Dương. Thiên tầm khoai tây cải biên 3D phủ không huyễn đấu tay du toàn dân đại chúa tể công chất lạc, tưởng chơi thư hữu nhóm thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hào tiến hành đao loạt trang bị, tay bơi ra phục bách khoa toàn thư tìm tòi xịp đệ lại 3 giây có thể phục chế. Chương 238, loạn cục. Bổn trạm thông cáo. Một xe lại một xe tù binh bị áp hướng An Dương, trong lúc này có không ít tù binh lo lắng tương lai, ý đồ chạy trốn, tuy rằng chân nguyên bị phong, lại ý đồ từ trên xe nhảy xuống đi. Đối mặt An Dương cái này hoàn toàn xa lạ chính trị hoàn cảnh, tù binh thế nhưng còn phải trải qua pháp luật thẩm phán, không ít tù binh trong lòng lo sợ. Chỉ là đối với ý đồ chạy trốn, tuyệt đối không khách khí, có thể bắt lấy liền trảo, không thể bắt lấy, hoặc là lười đến trảo, trực tiếp một thương kết quả. Có mấy cái ví dụ sau, dư lại mới xem như thành thật xuống dưới. Đoàn tàu nổ vang, số lấy 10 vạn kế tù binh đến An Dương các ba cánh thực hưng phấn, đã sớm biết phía trước đánh thắng trận, tất cả đều lại đây vây xem. Công tôn vô thương vội chân không chạm đất, triệu tập thủ hạ không nhiều lắm thẩm phán chờ bắt đầu chuẩn bị thẩm phán. Lý Hiền ở bên cạnh quan sát, công tôn vô thương, chúng ta An Dương muốn lấy pháp trị quốc, theo nếp trị quốc, không thể gần chỉ kêu khẩu hiệu, còn phải làm ra thực tế hành động tới. Mà lần này thẩm phán tù binh, chính là đối An Dương ba cánh, đối thiên hạ một cái xác thực công đạo, nhất định không thể qua loa. Hết thảy, đều dựa theo chiến tranh tù binh pháp thẩm phán. Mặt khác, đối với địch quốc đầu hàng quan viên, chúng ta giống nhau không cần. Chúng ta An Dương sở hữu quan viên, chỉ có hai loại, một loại là tuyển chọn, một loại là giống như hứa nhân trở như vậy hiện tại. Thiếu gia yên tâm, ta nhất định phải nhất cử khai hỏa An Dương pháp chế quan niệm. Công tôn vô thương tuy rằng vội chân không chạm đất, nhưng đôi mắt lại phá lệ sáng ngời. An Dương pháp chế, nhất thích hợp công tôn vô thương lý tưởng, tuy rằng còn có nào đó địa phương không phù hợp, nhưng ít ra so Lưu Quốc Vương pháp cường quá nhiều. Ở vạn chúng chú mục hạ, một hồi xưa nay chưa từng có, quy mô to lớn thẩm phán bắt đầu. An Dương chỉ có 100 nhiều vị thẩm phán toàn bộ trình diện, đối mặt cao tới 15 vạn tù binh triển khai cân nhắc quyết định. Bốn phía, vô số dân chúng tiến đến vây xem, thậm chí không thiếu một ít dấu ở dân gian kim đan kỳ cao thủ, trực tiếp phi ở giữa không trung, quá tò mò, tù binh thế nhưng còn muốn thẩm phán. Công tôn vô thương ngồi ở tịch, tâm tình cũng là có chút khẩn trương, lần đầu tiên làm chuyện như vậy ai trước kia ở Lưu Quốc tuy rằng cũng là pháp chế, nhưng đó là khốc pháp, căn bản là không có cái gọi là thẩm phán, phạm pháp trực tiếp xử quyết, cho dù có đoán cũng không chỗ khiếu nại. Trước thẩm phán chính là những cái đó đầu hàng quan viên. Sở hữu quan viên tách ra thẩm vấn, dò hỏi bọn họ làm cái gì, dò hỏi người khác làm cái gì, dò hỏi bọn họ biết đến bí thân. Mỗi người sẽ bị thẩm vấn 3 lần, 3 lần vấn đề chỉnh tự đợi lát nữa bị quấy rầy, nếu 3 lần khẩu cung không khớp, trực tiếp phán định chết cũng không hối cải. Nay trung quy là tiên vực, là chiến loạn thời đại, không phải thời đại hòa bình. Chỉ cần bị phán định chết cũng không hối cải, lập tức tuyên bố tử hình, không chút nào hàm hồ. Nếu là nghiêm túc trả lời, tắc tiến vào phúc thẩm trình tự. Công tôn vô thương đi đầu xét duyệt tư liệu. Lữ Lập Minh, Triều Nghị Lang, công đạo tư liệu là thật, này bản nhân chưa tham dự bất luận cái gì chiến đấu. Vô tội, ngay tại chỗ phóng thích, như muốn ở An Dương định cư, 3 năm sau có thể xin An Dương cư trú tư cách. Có được An Dương cư trú tư cách sau 5 năm sau, mới có tư cách tham dự An Dương quan viên tuyển chọn. Chu Cương, Triều Võ Gia Quý, tham dự chiến đấu, cũng chém giết 3 gã An Dương binh lính. Nhân thái độ thành khẩn, phán trung thân giam cầm, không được tạm tha. Ta không phục. Chu Cương giận dữ. Công tôn vô thương ánh mắt sát khí hiện lên, chạm lập quyết. Lập tức có kim đan kỳ cao thủ đi lên kéo đi Chu Cương. Chu Cương giống giận, liền tính chân nguyên bị phong, cũng muốn thiêu đốt linh hồn phản kháng. Chỉ là hai cái kim đan kỳ cao thủ đem Chu Cương hoàn toàn khống chế xuống dưới, căn bản là không dung phản kháng. Thực mau Chu Cương đã bị áp lên pháp trường, sớm đã có lửa giận hừng hực binh lính nổi giận gầm lên một tiếng, chém đầu. Cái này, đầu hàng quan viên đều thành thật. Như thế liên tiếp mấy chục cái quan viên thẩm phán qua đi, đại bộ phận là vô tội phóng thích, cá biệt nghiêm trọng yêu cầu giam giữ tam đến 10 năm, một chút tướng quân trực tiếp chém giết. Nếu là qua đi, đối với này đó tác chiến dũng manh tướng quân, mọi người đều sẽ nếm thử thu phục, nhưng An Dương không làm như vậy,
tác chiến dũng mãnh làm sao vậy, chúng ta không thiếu người như vậy. Có linh dịch, An Dương Kim Đan kỳ cao thủ giống như giếng phun bạo, đại lượng binh lính sôi nổi tiến vào trúc cơ kỳ, một chút tinh anh sôi nổi bắt đầu đột phá tiến vào Kim Đan kỳ. Mà cơ giới hóa phương thức chiến đấu, càng không cần cái gì manh tướng. Cho nên, thỉnh thoảng có mấy cái manh tướng thể, tỏ vẻ nguyện ý thần phục An Dương, kết quả không hề tác dụng. Pháp luật trước mặt, mỗi người bình đẳng. Thẩm phán xong rồi sở hữu quan viên sau, Công Tôn Vô Thương lạnh lùng ném xuống những lời này. Này tám chữ, mới là Lý Hiền phải đối ông ngoại khai. Lúc này đây, không còn có người cười nhạo, An Dương pháp luật, cũng là trải qua huyết cùng hỏa khảo nghiệm. Rồi sau đó chính là thương nhân, vì hoàng đế tiện thể mang theo quân dụng vật phẩm thương nhân tất cả đều trọng phán, một ít chuẩn bị tùy quân tài, càng là một cái không buông tha. An Dương đối thương nhân thái độ thực ý vị sâu xa, thành thành thật thật tuân thủ pháp luật hợp pháp thương nhân, đã chịu bảo hộ, nhưng nếu muốn đầu cơ trục lợi thương nhân, một khi bị bắt lấy tuyệt đối sẽ không có hảo kết quả. Thương nhân lúc sau chính là tù binh, ước chừng có 4 vạn tả hữu tù binh, một đám ủ rũ cục đôi. Phía trước thẩm phán, đã làm này đó binh lính bắt đầu tuyệt vọng. Quả nhiên, sở hữu binh lính đều là trọng phán, nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng, Lý Hiển cũng có rất nhiều suy xét, này đó binh lính trung quy đều là đại hạ quốc con dân, về sau cũng sẽ là An Dương chiến tranh tiềm lực nơi. Huống hồ binh lính chỉ là nghe lệnh hành sự, rất nhiều đều là thân bất do kỷ. Bởi vì người nhiều, tù binh không có khả năng một đám thẩm vấn. Công Tôn Vô Thương cùng thẩm phán, Lý Hiền đám người thương lượng một chút, liền làm ra phán quyết, sở hữu binh lính phục dịch một o năm, 10 năm sau phóng thích. Biểu hiện tốt đẹp có thể gia nhập An Dương. Cuối cùng giữ lại ước chừng mười mấy ba tánh. Này đó ba tánh chung có không ít còn có thương tích trong người, có thậm chí hơi thở thoi thoát. Bị tham lam mê hoặc hai mắt, cam nguyện hóa thành tội ác nanh bước, tội không thể tha thứ. Lấy cướp bóc tội giết người phán quyết. Sở hữu ba tánh, cả đời giam cầm. Không đầy 16 tuổi. Giam giữ giáo dục 2 năm, 2 năm sau xem tình huống, biểu hiện tốt đẹp phong thích. Chúng ta không phục, vì cái gì quân đội chỉ phán 10 năm, chúng ta lại là cả đời. Chẳng sợ gặp phải tử vong uy hiếp, rốt cuộc vẫn là có người giống giận. Đối mặt mười mấy vạn phẫn nộ ba cánh, Lý Hiền trực tiếp hiện thân, sắc mặt nghiêm túc, quân nhân chức trách chính là chiến tranh, mà ba cánh chức trách lại không phải cướp bóc. Quân nhân động chiến tranh, là phục tùng mệnh lệnh, đầu sỏ họa là thượng cấp quan quân chúng ta đã thẩm phán. Mà ba tánh tham dự cướp bóc, lại là tham lam quay phá, chính mình chính là đầu sỏ họa. Cho nên, quân nhân nhẹ phán mà ba tánh trọng phán. Nói như thế, đạt được rộng khắp tán thành, ít nhất An Dương phương diện, mọi người đều cấp Lý Hiển đưa lên vỗ tay. Đồng thời, pháp chế tư tưởng, tiến thêm một bước được đến củng cố. Lấy pháp trị quốc, đã dần dần bị An Dương tiếp thu. Đặc biệt là An Dương các thương nhân, đối pháp luật càng thêm coi trọng cũng không được a. Một hồi thẩm phán kết thúc. An Dương xã hội chỉ an tình huống vì này biến đổi. Nhưng An Dương ở ngoài, toàn bộ đại hạ quốc phạm vi lại càng phong vân cuồn cuộn. Đại hoàng tử ở Võ Dương Thành đăng cơ sau, còn không có rời đi Võ Dương Thành, nhị hoàng tử cái này đạt được rộng khắp đẩy nhận hoàng đế đã bị An Dương binh lính đưa về Võ Dương Thành. Cái này xuất sắc, hai cái hoàng đế mặt đối mặt. Ngoài ra, bại lui tam hoàng tử, xác thực nói vương gia cũng không cam lòng như vậy thất bại, đang ở âm thầm chuẩn bị. Còn có Tùng Châu quận Cao Bân, cũng ánh mắt lập lòe tính kế. Bất đồng với người khác, Cao Bân vừa lúc bị cắt cứ lực lượng vây quanh ở trung gian, triển không gian hữu hạn, cướp lấy Võ Dương quận là duy nhất đường ra. Nam Dương quận đâu, đang ở cùng Tấn Quốc cầu thả, chuẩn bị xuất binh An Dương. Nam Dương phủ, Khổng Đông Lai nhìn chung toàn bộ bản đồ, ngón tay ở xa bàn thượng chậm rãi di động, tựa hồ ở kế hoạch cái gì. Rất lâu sau đó, đông nhiên mở miệng hỏi bên cạnh hai cái nhi tử, Khổng, anh Chí, Khổng, anh Tài, các ngươi cảm thấy bước tiếp theo cờ hẳn là như thế nào đi? Khổng Anh Chí trước hết mở miệng, cha, ta cho rằng hiện tại lớn nhất biến số, chính là An Dương. Lúc này đây vây công Võ Dương Thành ta lớn nhất cảm khái cùng nguy cơ, chính là súng ống đạn dược. An Dương đem súng ống đạn dược bán nơi nơi đều là, mà chúng ta lại dùng này đó súng ống đạn dược giết hại lẫn nhau, đánh không lại, lại muốn tìm An Dương mua sắm súng ống đạn dược. Đây là một cái chết tuần hoàn, An Dương thông qua khống chế súng ống đạn dược mà gián tiếp khống chế chiến tranh. Nếu không có bất luận cái gì thay đổi. Cuối cùng chúng ta sở hữu nỗ lực đều sẽ đổ làm áo cưới, chờ chúng ta tiêu hao không sai biệt lắm, An Dương liền sẽ nhảy ra nhặt thắng lợi trái cây. Khổng Anh Tài cũng có chính mình cái nhìn, cha, hiện tại cũng chỉ có Lý gia người án binh bất động, một cái là phương Bắc Khai Bình quận, một cái là phương Đông An Dương quận. Bọn họ bất động, liền giống như ở trời cao xoay quanh, chờ đợi săn thú liệp ứng, làm chúng ta cuộc sống hàng ngày khó ăn. Lý Ngọc Long kinh doanh đại hạ quốc 15 năm, nhất định có rất nhiều thủ đoạn. Ta tưởng chúng ta hẳn là liên hợp Đông Nguyên quận cùng Viên gia, Phương Bắc đại hoàng tử cùng nhau xuất binh, thử xem Lý gia có cái gì át chủ bài. Đúng rồi, còn có Tùng Châu thứ sử Cao Bân cũng muốn liên hợp hạ. Cao Bân ở vào bốn chiến nơi, không có triển không gian. Nhưng nếu có thể đánh hạ An Dương, Cao Bân là có thể thoát khỏi tứ phía là địch khốn cảnh. Chương 239, Trúc Cơ Dịch. Hợp tung liên hoành là một cái vĩnh hằng đề tài. IT An Dương, Khai Bình quận, Lý gia ngồi ngay ngắn bất động, Lý Hiền lại tướng quân hỏa bán nơi nơi đều là, liền có điểm nhận người hận. Đại gia thượng chiến trường sau liền trừng mắt, ai nha, ta có pháo, ngươi cũng có A. Ai đều không phải ngốc tử, như thế nào nhìn không ra Lý Hiền âm hiểm dụng tâm. Càng đừng nói, pháo lực sát thương, máy xe phi cơ chiến tranh tiềm lực từ từ, đều bị mọi người sở nhìn đến, tự nhiên liền có người muốn tới một cái không làm mà hưởng. Không ra khắp nơi liên hệ, đại gia ăn nhịp với nhau. Cao Bân đang ở kế hoạch hay không nâng đỡ nhị hoàng tử, thái tử cái này tương đối chính thức hoàng đế, cũng lấy này tới đối kháng đại hoàng tử. Nhân tiện giành võ dương quận đâu, đồng nhiên nhận được Khổng Gia đưa tới tin tức chúng ta hợp tác công kích An Dương đi, chúng ta đạt được An Dương kỹ thuật, nhân tài, các ngươi đạt được An Dương thổ địa cùng kỹ thuật, một chút nhân tài. Cao Bân chỉ là hơi chút do dự một chút, liền đánh nhịp quyết định làm đang lo như thế nào khuyết trương đâu. Hướng phương Nam cùng Tây Nam phương khuyết trương liền sẽ cùng Khổng Gia cùng Vương Gia va chạm, này hai nhà đều tương đối cường đại. Hướng Bắc phương khuyết trương, cũng chính là chiếm lĩnh võ dương quận, liền sẽ đại hoàng tử va chạm. Nếu gần là chính mình hướng phương Đông khuyết trương, lại thế đơn lực cô, tất nhiên sẽ bị An Dương đánh đến hoa rơi nước chảy. Nhìn xem An Dương đối ngoại tiêu thụ súng ống đạn dược liền minh bạch, An Dương chính mình khẳng định có phản chế thủ đoạn. Mà nếu mọi người liên hợp lại công kích An Dương, kia việc này liền khả năng thành công. Không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn ích lợi, liền tính là cùng Khổng Gia mâu thuẫn thật mạnh viên ra, nhận được Khổng Gia tin lúc sau, cũng vui vẻ đồng ý, cộng đồng ra tay đối phó An Dương. Viên ra như thế, đại hoàng tử nơi đó cũng là như thế. Liền xa ở Tây Nam Quảng Lăng Vương gia, tam hoàng tử bên này, cũng thu được mời, hơn nữa đồng ý xuất binh. Sự tình chính là như vậy kỳ diệu, lúc trước đại gia còn kém điểm đánh ra đầu góc tới, hiện tại đầu mâu vừa chuyển, tất cả đều chuyển hướng An Dương nguyên nhân rất đơn giản ích lợi. Nhưng trời Nam Biển Bắc, muốn triệu tập quân đội, thống nhất chiến tranh chờ, còn muốn khôi phục lúc trước chiến tranh tạo thành thương tổn, lại yêu cầu một tháng tả hữu thời gian. Báo An Dương. Một người kim đan kỳ cao thủ ngàn dặm rong ruổi, sang quý phủ triện một phen thiêu đốt, kim đan kỳ cao thủ giống như sao băng giống nhau bay đến An Dương phủ. Chuyện gì Ngô Bằng sắc mặt nghiêm túc? Có cũng đủ linh dịch, hiện tại Ngô Bằng thế nhưng cũng đã là kim đan kỳ trung kỳ cao thủ. Đương kim người tu chân không thiếu công pháp, không thiếu chỉ đạo, không thiếu cơ sở cảnh giới, khuyết thiếu gần chỉ là linh tài, linh dược, linh khí trở, mà chỉ cần có cũng đủ linh dịch. An Dương không ít người tu chân cơ hồ là ở ngắn ngủn trong một tháng liên tiếp đột phá đến kim đan kỳ. Hiện giờ An Dương đã không thiếu kim đan kỳ cao thủ. Nay truyền tin mật thám đều là kim đan kỳ đâu. Đại nhân, vừa mới được đến tin tức, Nam Dương quận Khổng Gia liên hợp sở hữu thế lực, chuẩn bị ở một tháng sau công kích An Dương. Nô Bằng mặt không đổi sắc, hảo, này đã sớm ở trong dự liệu, không cần lo lắng. Chờ Nô Bằng đem tin tức này đưa cho Lý Hiền thời điểm, Lý Hiền không chút nào để ý. Hứa Nhân lại là hơi hơi mỉm cười, bọn họ động tác quá chậm, so với ta dự tính ước chừng chậm một tháng nếu là ta, hiện tại liền phải chỉnh đốn tàn binh, mã bất đình để công kích An Dương mới đúng. Một tháng thời gian, bọn họ sẽ hối hận. Lý Hiền sửa sang lại một chút quần áo, lôi kéo Hạ Thanh Thanh hướng ra phía ngoài đi đến, đi thôi, nghe nói vi sinh vật phòng thí nghiệm nơi đó đã lấy được đột phá tính thành quả, hôm nay đi xem. Vi sinh vật phòng thí nghiệm Ngô Bằng đôi mắt đều trừng thẳng. Làm An Dương cao tầng. Ai không biết cái gọi là vi sinh vật phòng thí nghiệm, chính là tân luyện đan phòng thí nghiệm. Dùng vi sinh vật cắn nuốt dầu mỏ cạn, sau đó lại đem vi sinh vật phân loại, dùng vi sinh vật thay thế dược liệu luyện chế đan dược. Loại này ý tưởng thực không tồi, nhưng cũng có không ít khó khăn, ít nhất cũng muốn một lần nữa phân biệt vi sinh vật dược dùng giá trị chờ. Trải qua không ngừng mà thí nghiệm, nghiên cứu, sáng tạo, hôm nay rốt cuộc chuyển đến chờ mong đã lâu kinh hỉ. So với vi sinh vật phòng thí nghiệm sáng tạo, mọi người hợp lực tấn công An Dương như vậy việc nhỏ, Lý Hiền căn bản là không bỏ trong lòng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ở bán ra súng ống đạn dược thời điểm, Lý Hiền cũng đã có phương diện này chuẩn bị. Lý Hiền kéo như cũ một thân tố y Hạ Thanh Thanh, tựa như thần tiên bạn lữ, chậm rãi đi đến bên ngoài phi hành khí thượng. Phi vũ chân nhân tùy thân bảo hộ. Hiện giờ phi vũ chân nhân cũng là khí phách phong a, toàn thân trên dưới nguyên bộ pháp bảo, thường thường liền lấy ra phi kiếm khoe khoang một chút. Ngoài ra, linh dịch đủ lượng cung ứng. Phi vũ chân nhân ở ngắn ngủn nửa tháng thời gian, thế nhưng một hơi vọt tới nguyên anh trung kỳ. Qua đi cảnh giới sớm đã có, chính là linh khí không đủ. Lý Hiền lại rất khách khí, phiền toái tiền bối. Nơi nào nơi đó, hẳn là.
Ha ha, Phi Vũ chân nhân cười đầu lưỡi nhỏ đều đang run rẩy. Phi hành khí chậm rãi cất cánh, trên mặt đất không ít người hành chú mục lễ. Nhưng trên mặt đất cũng ở bận rộn, trải qua khẩn cấp kế hoạch, An Dương cảnh nội ngân hàng sản nghiệp rốt cuộc khai thông. Ngân hàng xuất hiện, An Dương thương nghiệp hoàn cảnh chính thức tiến vào thành thục cùng cao triển giai đoạn, đồng thời ngân hàng nghiệp cũng đem chậm rãi mở rộng đến An Dương đối ngoại các tô giới, căn cứ địa. Lý Hiền ở trời cao nhìn xuống, nhìn phồn thịnh An Dương, nhìn An Dương chúng quanh dần dần xuất hiện cao chọc trời đại lâu, mặt mang mỉm cười. Công nghiệp lực lượng một khi bạo, liền sẽ ở tài phú thúc đẩy hạn, điên cuồng mà khuyết trương. Tư bản này đầu quái thú một khi bị thả ra, liền không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản tư bản khuyết trương. Phi hành khí cũng không có đi Thanh Vân Sơn Cốc, mà là bay đi trăm dặm ở ngoài mỏ dầu. Vi sinh vật phòng thí nghiệm là thiết lập ở mỏ dầu nơi này. Thật xa, liền nhìn đến liệt miệng đi cười ha ha Chu Lạc Khôn, gia hỏa này càng ngày càng khoe khoang, dầu mỏ, trạng thái dịch linh dịch cùng vi sinh vật kỹ thuật triển, làm Chu Lạc Khôn ở Thôi Sán Tinh Thần Tập đoàn nội địa vị càng ngày càng cao. Hiện giờ An Dương có hai bộ gánh hát, một bộ là bình thường hành chính gánh hát, một bộ chính là Thôi Sán Tinh Thần Tập đoàn nơi này, là đơn độc nghiên cứu cơ cấu, đây là Lý Hiền căn bản nơi. Xem ngươi này cao hứng mà bộ dáng, không phải giống nhau thành công a? Lý Hiền biết rõ cố hỏi. Đương nhiên, Chu Lập Khôn lớn miệng cười ha ha, thiếu gia, ngươi không biết, chúng ta giải quyết một cái trước mặt quan trọng nhất nan đề, đó chính là ta không nói. Lý Hiền một đầu hát tuyến, này đó hỗn đản càng ngày càng ngạo kiểu. Nói từ hiện khoa học kỹ thuật triển có thể xúc tiến tu hành sau, bọn người kia cũng là liều mạng làm nghiên cứu. Dựa theo Lý Hiền ý tưởng, vi sinh vật nghiên cứu muốn có thành tựu, như thế nào cũng muốn 3-4 năm thời gian, kết quả bọn người kia lăng là ở 3 năm tháng nội làm ra thành tựu. Tiến vào phòng thí nghiệm đã nghe đến một cổ nồng đậm, hỗn tạp hương thơm. Này hương thơm làm nhân tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sinh động lên, tinh thần gấp trăm lần. Lý Hiền nhìn lại, chung quanh tất cả đều là pha lê đồ đựng, ngọc khí, pháp khí, thậm chí còn có thí nghiệm dùng pháp bảo, đánh dấu đủ loại tên. Rất nhiều dụng cụ Lý Hiền đều không có gặp qua, tên cũng thực cổ quái hảo đi, này chỉ là Lý Hiền nhận thức, trên thực tế đây đều là nơi này nghiên cứu nhân viên một chút khai ra tới công cụ. Chu Lập Khôn đi đến bên cạnh một cái viết trúc cơ dịch chữ ngăn tủ trước, mở ra ngăn tủ, liền nhìn đến bên trong chỉnh tề bảy biện thượng trăm chi ngọc thạch bình nhỏ, mỗi một cái chai đều có ngon cái phẩm chất, ba tấc chiều dài. Theo ngăn tủ mở ra, càng thêm nồng đậm mùi hương truyền đến, Lý Hiền chỉ cảm thấy khí huyết xưa nay chưa từng có sinh động, chân nguyên tựa hồ cũng ở hoan hô. Thật sâu hô hấp một ngụm, toàn thân thoải mái. Chẳng sợ Lý Hiền đã đoán trước đến sẽ có đại thành quả, nhưng nhìn đến trước mắt thành quả, vẫn là khiếp sợ không ít. Đây là có thể thay thế trúc cơ đan trúc cơ dịch. Chu Lập Khôn vẻ mặt đắc ý, đúng vậy, vốn dĩ muốn luyện chế trúc cơ đan, chính là vi sinh vật hơi nước hàm lượng quá lớn, hong khô trưng làm lại sẽ tổn thất dược hiệu, cuối cùng chỉ có thể chế tác trở thành linh dịch. Con hảo, hiệu quả không tồi. Đã dùng tử tù cùng gia súc chờ thí nghiệm qua, không có vấn đề. Bước tiếp theo chính là tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Trước mắt mỗi ngày có thể sinh sản 5 o thăng linh dịch, dựa theo 1 oml 1 chi tính toán. Tương đương với 5 o viên trúc cơ đan. Lý Hiền trợn trắng mắt, chính ngươi đều là luyện đan đại sư, đan dịch tốt xấu còn không có pháp phán đoán sao? Chu Lập Khôn sắc mặt thế nhưng nghiêm túc, thiếu gia, ngài nói qua, khoa học phải có nghiêm cẩn tinh thần, muốn đã tốt muốn tốt hơn. Lý Hiền sắc mặt cứng đờ. Hạ Thanh Thanh nhẹ nhàng cười, này Chu Lập Khôn thế nhưng trái lại giáo dục Lý Hiền. Con hảo, bên cạnh Phi Vũ chân nhân nói chuyện, lấy quá một chi đan dịch ta nhìn xem. Nguyên Anh kỳ cao thủ lời nói. Chu Lập Khôn cũng thành thật lấy ra hai chi bình ngọc. Phi Vũ chân nhân mở ra một cái bình ngọc, cẩn thận được đến nghe thấy đã lâu, cảm thấy không có vấn đề sau, lại tích một giọt đến đầu lưỡi thượng, chậm rãi phẩm vị, cuối cùng một ngửa đầu, đem một chỉnh bình đan dịch đều nuốt vào, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. 8. Cao tốc văn tự tay đánh cặp sách vong tiên vực khoa học kỹ thuật bá chủ trương danh sách. Chương 240, phun ra động cơ. Mọi người lẳng lặng chờ đợi, Chu Lập Khôn cũng khẩn trương lên, tuy rằng lúc trước thực tự tin, nhưng Phi Vũ chân nhân dù sao cũng là Nguyên Anh kỳ cao thủ, nói không chừng là có thể kiểm tra ra vấn đề. Vong rốt cuộc, này trúc cơ dịch chỉ là tân sinh sự vật, mà qua đi trúc cơ đan lại là trải qua mấy chục vạn năm khảo nghiệm. Trúc cơ đan thứ này, nói trắng ra rất đơn giản, chính là kích thích, kích hoạt, tăng cường nhân thể tiềm lực, cũng làm nhân thể tiềm lực trong thời gian ngắn sôi trào, bước lên, lấy này tới hướng quá quan tạp. Nhưng nơi này có một vấn đề, là dược 3 phần độc. Nhưng có dược không phải 3 phần độc. Mà là 7 phần độc, thậm chí có thể độc hại cả đời. Chu Lập Khôn sợ nhất chính là này trúc cơ dịch có ẩn hàm, không biết độc tố. Làm luyện đan thuật chuyên nhân, Chu Lập Khôn không cho phép có không hoàn mỹ sự vật tồn tại. Cho nên, Chu Lập Khôn còn chuẩn bị tiến hành lâm sàng thí nghiệm sau, lại chuẩn bị mở rộng. Thời gian một chút qua đi, Lý Hiền cũng khẩn trương lên. Trúc cơ dịch xuất hiện, đem trực tiếp liên quan đến An Dương tương lai triển. Ngẫm lại đi, đương địa phương khác tài nguyên phổ biến thiếu thốn khi, An Dương nơi này có linh dịch, có trúc cơ dịch, kia sẽ là như thế nào tình cảnh đâu. Về sau An Dương mãn đường cái đều là trúc cơ kỳ, trong quân đội không còn có luyện khí kỳ, thuần một sắc trúc cơ kỳ cao thủ, hù chết địch nhân đến lúc đó người khác trăm vạn đại quân là luyện khí kỳ, An Dương tuy rằng chỉ có 10 vạn đại quân, nhưng là thuần một sắc trúc cơ kỳ cao thủ, mỗi người một thân pháp bảo, kia chuyện xảy ra như thế nào tình cảnh đâu ngẫm lại khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Linh dịch có, lại đến một cái trúc cơ dịch, này nhưng còn không phải là thể sống. Chỉ là nếu muốn đạt tới cái này mục tiêu, còn muốn xem hiện tại trúc cơ dịch chất lượng như thế nào. Chu Lập Khôn khẩn trương, Lý Hiền càng khẩn trương. Hạ Thanh Thanh nhẹ nhàng dựa vào Lý Hiền bên người, cùng Lý Hiền giống nhau lặng lặng chờ đợi. Thời gian một chút qua đi, một chút xương trắng từ Phi Vũ chân nhân đầu nói, ta cảm giác chính là, loại này đan dịch khuyết thiếu đan dược trầm ổn dày nặng, đây là đan dịch cùng đan dược bản chất bất đồng tạo thành. Ta tưởng, hay không có thể gia tăng đan dịch trữ thời gian, giống như năm xưa rượu ngon như vậy díu một chút. Lý Hiền mở miệng hỏi, tiền bối, khuyết thiếu trầm ổn dày nặng, sẽ có cái dạng nào hậu quả? Sẽ đánh sâu vào tâm thần, làm người tu chân đột phá thời điểm tâm tình lược có bực bội. Một ít tâm tính không cao người, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, bởi vì khuyết thiếu linh dược, hiện tại rất nhiều nhân tu vì đều là làm đến nơi đến chốn, cái này khuyết điểm trên cơ bản có thể xem nhẹ. Nhưng cũng không thể không phòng. Chu Lập Khôn đại hỉ, cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Như thế cũng rất đơn giản. Chỉ cần thích hợp gia tăng nấu phí đan dịch thời gian, thích hợp gia tăng một chút thổ thuộc tính linh dịch, hoặc là linh tài liền có thể. Chu Lập Khôn nói xong liền bắt đầu bận rộn, có Phi Vũ chân nhân ở đây, cần thiết muốn lợi dụng lên lạc. Đến nỗi kia bị chặt đứt sổ sách sớm đã có người ghép nối hảo. Bận rộn không đến nửa canh giờ, Chu Lập Khôn liền lấy tới 3 loại đan dịch, một loại là gia tăng nấu phí thời gian, một loại là gia tăng thổ thuộc tính linh dịch, một loại là đã nấu phí lại gia tăng một chút thổ thuộc tính linh dịch. Phi Vũ chân nhân mỗi dạng đều nếm thử một chút, gia tăng nấu phí thời gian, dược tính không phải thực sinh động, hiệu quả kém 3 phần, nhưng xác thật trầm ổn rất nhiều, cùng chân chính trúc cơ đan kém phảng phất. Gia tăng thổ thuộc tính linh dịch, hiệu quả không phải thực hảo, tùy ý thay đổi đan dược phối phương, làm dược hiệu có chút hơi thay đổi, có một chút tinh thần sa sút hương vị, không thể thực hiện. Nhưng loại này nấu phí, cũng gia nhập một chút thổ thuộc tính linh dịch, tốt nhất. Nấu phí trong quá trình, vừa vặn đem nước thuốc một chút thay đổi triệt tiêu. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Hiền thiếu gia, ngươi hẳn là chủ đầu, nga nga nga, là đánh nhịp. Lý Hiền nghĩ nghĩ, sinh sản 2 loại linh dịch, một loại là đơn thuần nấu phí quá, phân chia vì hạ đẳng, đối ngoại bán ra. Một loại là nấu phí, thả gia nhập một chút thổ thuộc tính linh dịch, đối nội sử dụng, không tiêu thụ. Hảo. Chu Lập Khôn lập tức đồng ý, kế tiếp chính là thiết kế sinh sản tuyến. Hạ Thanh Thanh lại nhẹ nhàng mở miệng, phu quân, này trúc cơ dịch có thể đối ngoại bán ra sao không sợ khiến cho phiền toái? Lý Hiền bất đắc dĩ cười, giấy trung quy là bao không được hỏa, chúng ta nếu đem trúc cơ dịch đối quân đội mở ra, tổng hội có đồn đại vớ vẩn chảy ra. Ở cái này tài nguyên thiếu thốn thời đại, nếu chúng ta bỗng nhiên tập thể tăng lên, người khác khẳng định có ý tưởng. Một khi đã như vậy, không bằng công khai tiêu thụ. Không phải hiện tại liền bán ra, mà là chờ đã có đồn đại vớ vẩn xuất hiện thời điểm, lại bán ra không muộn. Đương nhiên này giá cả sao, hắc hắc. Lý Hiền khỏe miệng treo lên một tia không biết là bất đắc dĩ. Vẫn là âm hiểm, hoặc là tiểu nhân đắc chí tươi cười, dù sao này tươi cười thực phức tạp, mồ nạ lỉ xạ thấy cũng muốn trốn chạy hổ thẹn không bằng nha. Sau đó lại kiểm tra rồi một ít khác đan dịch, trúc cơ dịch đều có, một ít cơ bản chữa thương, phụ trợ tu hành nước thuốc cũng không ít. Có cố bổn bồi nguyên, có thông gân lưu thông máu, có giống nhau dược dùng, tự nhiên cũng có phụ trợ tu hành, còn có kim mộc thủy hỏa thổ giống loài thuộc tính phân chia. Kim mộc thủy hỏa thổ đóng gói, phân biệt dùng, màu vàng, màu xanh lục, màu lam, màu đỏ, màu nâu đại biểu. Theo sau Lý Hiền lại nhìn nhìn nơi này lọc dầu, phòng ngự chờ, xác định không có vấn đề, mới hử vui sướng nhạc khúc, đi trở về phi hành khí, chuẩn bị bay lên. Đây là cái gì ca khúc ta chưa từng có nghe qua đâu. Hạ Thanh Thanh thực nghi hoặc, Lý Hiền đây là từ nơi nào biết được này đó quái quái làn điệu. Lý Hiền hắc hắc ngây ngô cười, dân gian, dân gian. Hắc hắc. Tin ngươi mới là lạ. Hạ Thanh Thanh trợn trắng mắt. Đông nhiên, không trung có một cái phi hành khí khẩn cấp bay tới, thật xa liền có người hô to, vương gia, phi hành phòng thí nghiệm đệ nhị loại động cơ đã nghiên cứu thành công. Cái gì? Lý Hiền cả kinh, theo sau chính là đại hỉ, nhanh như vậy liền nghiên cứu ra đệ nhị loại động cơ phi hành phòng thí nghiệm. Cái gọi là đệ nhị loại động cơ, chính là phun ra thức động cơ. Chỉ là đối ngoại muốn bảo mật,
đều là dùng danh sách hảo tỏ vẻ kỹ thuật. Đệ nhất loại động cơ là cánh quạt động cơ. Vô luận là trận pháp động cơ vẫn là động cơ đốt trong động cơ, đều phân chia ở cái này phân loại chung. Lấy An Dương hiện tại kỹ thuật tình huống, trận pháp động cơ tiểu xảo hữu lực, chính là tiêu hao linh thạch, động cơ đốt trong động cơ cồng kềnh, đồng dạng hữu lực, chỉ là không tiêu hao linh thạch. Các có ưu điểm khuyết điểm. Mà đệ nhị loại động cơ, chính là hiện tại phun ra động cơ, hẳn là xem như động cơ đốt trong cấp tiến hóa bản. Cánh quạt động cơ động lực, đến từ cánh quạt xoay tròn, đến từ không khí động lực. Mà phun ra động cơ động lực, lại đến từ phản xung lực, còn tạm thời đây là thuần vật lý lĩnh vực, trận pháp kỹ thuật còn không có kéo dài lại đây. Nhưng vô luận như thế nào, phun ra động cơ thế nhưng thành công, Lý Hiền Tâm liền bắt đầu không biết cố gắng nhảy. Phun ra động cơ ý nghĩa cái gì, ý nghĩa nhẹ nhàng quá nguyên anh kỳ cao thủ phi hành độ, ý nghĩa khoảng cách bắn hỏa tiễn càng tiến thêm một bước. Là, hỏa tiễn động cơ cùng phun ra động cơ là hai loại kỹ thuật, nhưng rất nhiều nguyên lý lại là tương thông. Từ cánh quạt động cơ bắt đầu tích lũy kỹ thuật, đến phun ra động cơ cất cao kỹ thuật, bước tiếp theo chính là hỏa tiễn động cơ. Lý Hiền ngẩng đầu nhìn xem không trung, nội tâm ở hò hét, ta muốn nhìn một chút, đây là một cái như thế nào thế giới vệ tinh bắn, đã tiến vào đếm ngược. Không đợi phía trên phi hành khí rơi xuống, Lý Hiền trực tiếp chỉ huy phi hành khí bay đi Thanh Vân Sơn Cốc. Vừa mới tiến vào Thanh Vân Sơn Cốc, liền nghe được một loại quen thuộc nổ vang. Đó là máy móc cao xoay tròn đặc có thanh âm, tựa hồ tiếng sấm, lại tựa hồ chiến mã hy vang, như bảo kiếm ra khỏi vỏ, còn có ẩn ẩn xé rách thanh. Chính là thanh âm này, còn không có đi đến phòng thí nghiệm, Lý Hiền liền hưng phấn lên. Phi hành phòng thí nghiệm cao lớn nhà xưởng đại môn mở ra, trầm thấp nổ vang thanh âm càng thêm rõ ràng. Liếc mắt một cái nhìn lại, lại là nhìn không tới Vân Phi Hồng, ngược lại là còn lại phân xưởng xưởng trưởng từ từ không ít. Tổng nghiên cứu bộ Đường Vinh ở, điện lực năng lượng phân xưởng Bành Vĩnh Quang ở, công binh xưởng Dương Thiên Giang ở, máy móc nhà xưởng Lưu Bân ở, máy xe phân xưởng Tạ Văn Kiệt ở, thuyền phân xưởng Vạn Thăng ở, tinh luyện phân xưởng Tống Cương ở, thậm chí Phương Thế Tĩnh đều ở hiện trường. Từ từ, còn có một người thực sinh động, nhảy tới nhảy lui, kia Lăng Chí Phong thế nhưng cũng ở hiện trường xem náo nhiệt. Hiện tại An Dương cao tầng trung, nhẹ nhàng nhất, nhất sinh động, phi Lăng Chí Phong Mạc Trúc. Gia hỏa này bình thường không có việc gì, liền khắp nơi tán loạn, đương nhiên, thường thường sẽ có tiểu cô nương lôi kéo Lăng Chí Phong cầu đoán mệnh. 28. Cao tốc văn tự tay đánh cặp sách vong tiên vực khoa học kỹ thuật bá chủ trương danh sách. Chương 241, không vạn đại quân vây công. Lý Hiền ở một mảnh thiếu gia, vương gia tiếng hô trùng, tệ đến phía trước. Đằng trước, tới gần nhà xưởng góc vị trí, phóng một đài cơ hồ toàn thân, sang ngoài, dùng ý nột chế tạo động cơ. Giờ phút này động cơ đang ở thiêu đốt, đang ở nổ vang, cái đuôi bộ phận phun ra dài đến 3 mét ngọn lửa, phía trước không ngừng hút vào đại lượng không khí, dùng để đánh dấu tốc độ gió dụng cụ biểu hiện, động cơ hút vào không khí tốc độ cao tới 200 km. Xem xong ngọn lửa, Lý Hiền mới phóng nhãn động cơ chỉnh thể. Này động cơ thực khổng lồ, chiều dài có 4 mét tả hữu, độ cao có 2 mét bộ dáng, toàn một người nhẹ nhàng. Này động cơ là như thế khổng lồ, mặt ngoài là con vòng đường ống dẫn. Xem xong động cơ, mới nhìn đến động cơ phía dưới có bóng người ở bận rộn, lại là Vân Phi Hồng mang theo chính mình kỹ thuật nhân viên ở kiểm tra tình huống. Vân Phi Hồng nhỏ sinh thân hình cùng động cơ khổng lồ thể tích hình thành tiên minh đối lập. Nhìn đến Lý Hiền tới, Vân Phi Hồng vẻ mặt mỏi mệt, cũng vẻ mặt hưng phấn đi tới, thiếu gia, thành công. Đơn giản ba chữ thành công, sau lưng không biết ẩn chứa nhiều ít mồ hôi, thậm chí nước mắt. Nhìn mỏi mệt Vân Phi Hồng, Lý Hiền nhịn không được hỏi, còn có thể duy trì đi xuống sao? Có thể. Vân Phi Hồng nháy mắt khôi phục ý chí chiến đấu, còn không phải là tốc độ siêu âm phi cơ sao, không có gì khó khăn, phun ra động cơ kỹ thuật đã nghiên cứu thấu triệt, nhiều nhất nửa năm ra tới đệ nhất giá chân chính tốc độ siêu âm phi cơ, là nguyên anh kỳ cao thủ trận mắt há hốc mồm. Đừng nói phi cơ, liền tính là về sau hỏa tiễn, ta phi hành khí phân xưởng cũng một vai gánh vác. Lý Hiền nghĩ nghĩ, trung quy vẫn là chưa nói cái gì ủ rũ nói, hảo. Sở hữu phi hành khí phân xưởng công nhân, trước tạm thời khen thưởng 50 vạn tích phân. Càng nhiều, chờ thống kê sau lại phát. Nga tiếng hoan hô núi lửa bạo phát, thậm chí áp qua động cơ nổ vang. Qua đi, 50 vạn tích phân là có thể đổi một khối linh thạch. Đương nhiên, hiện tại An Dương nơi này có trạng thái dịch linh khí, đại gia đối linh thạch không hề như vậy coi trọng. Nhưng là 50 vạn tích phân sở đại biểu vinh dự, lại là thật thật tại tại. Vân Phi Hồng ở bên cạnh bắt đầu hội báo công tác, thiếu gia, phun ra động cơ nghiên cứu, ta không dám kể công. Ít nhiều cánh quạt phi cơ thời điểm kỹ thuật tích lũy. Còn có, ít nhiều huynh đệ bộ môn trợ giúp, đại gia cộng đồng nghiên cứu cái này động cơ. Động cơ phía trước chọn dùng chính là không khí máy nén, này trong đó hơn phân nửa kỹ thuật cửa ải khó khăn là máy móc phân xưởng phụ trách. Châm du đường ống dẫn thiết kế,
còn may mà động cơ đốt trong phân xưởng cùng dầu mỏ tinh luyện phương diện nhân viên trợ giúp. Phiến lá, vòi phun chờ thiết kế, cũng ít nhiều tinh vi công cụ phân xưởng hỗ trợ. Động cơ ổ trục, cũng tất cả đều là linh bộ kiện, ổ trục phân xưởng tăng ca thêm giờ làm được. Cơ hồ các phân xưởng đều có tham dự, nếu không phải đại gia đồng tâm hiệp lực, chúng ta sẽ không ở như thế thuận lợi hoàn thành phun ra động cơ thiết kế sinh sản. Lý Hiền nhìn bốn phía, khẽ gật đầu, yên tâm, nên có công lao đều không thể thiếu. Phương Thế Tĩnh, sau đó ngươi thống kê hạ các phân xưởng, thậm chí cá nhân cống hiến tình huống, đến lúc đó thống nhất phát. Đúng vậy. Phương Thế Tĩnh theo tiếng. Lý Hiền theo sau lại hỏi một ít chi tiết, cho đại gia cổ vũ sau, chính mình cũng vừa lòng rời đi. Kỹ thuật tiến bộ tốc độ, xa xa vượt qua Lý Hiền dự đoán. Vốn dĩ cho rằng, cho dù có chính mình chỉ đạo, có tiên vực hùng hậu căn cơ, ít nhất cũng muốn 5 năm thời gian tài năng chạm đến phun ra động cơ lĩnh vực. Không nghĩ ở bên trong châm cơ kỹ thuật lấy được đột phá sau không đến 1 năm thời gian, phun ra động cơ kỹ thuật cũng đã bước đầu thành thục. Tuy rằng nói có phun ra động cơ không phải là liền có tốc độ siêu âm phi cơ thiết kế đồng dạng thực mấu chốt, nhưng trung tâm đều có, tốc độ siêu âm phi cơ cũng tiến vào đếm ngược. Ở cái này tiên vực, cánh quạt phi cơ chú định sẽ không có trọng dụng. Lý Hiền vĩnh viễn sẽ không quên Tề Quốc trên đường cái nơi nơi đều có trúc cơ kỳ, kim đan kỳ cao thủ. Một cái nguyên anh kỳ cao thủ, có thể nhẹ nhàng đem mấy ngàn giá, mấy vạn giá cánh quạt phi cơ đánh rơi. Nhưng nếu có tốc độ siêu âm phi cơ liền bất động. Hôm nay thời tiết thật tốt. Lý Hiền nhìn mây đen dày đặc không trung, nói như thế nói. Phục Hạ Thanh Thanh ghé vào Lý Hiền trên vai, cười tựa như xuân phong được liễu. Lăng Chí Phong đúng lúc tới một câu, mây đen đầy trời, thập phương vây thành. Sơn Vũ Dục Lai Phong mãn lâu a. Phương Thế Tĩnh một phen kéo đi Lăng Chí Phong, nhà ngươi có thể hay không nói chuyện. Thiếu gia hôm nay tâm tình thực hảo ngươi biết không? Đến nỗi nói cái gì trăm vạn binh lính, thập phương vây thành lình tinh sự tình, đều là chuyện nhỏ lạc, thiếu gia sớm đã có chuẩn bị. Đi thôi đi thôi. Lý Hiền trở lại An Dương thành sau, lập tức triệu khai thảo luận hội nghị. Vừa rồi bởi vì vội vàng xem xét trúc cơ kỳ đan dịch có điều chậm trễ. Đương nhiên trong lúc này, Hứa Nhân đám người cũng tiến hành rồi đại khái thương thảo, có đại khái ý nghĩ. Lý Nguyên Minh cái này độc sĩ nói chuyện rất có đặc sắc, chúc mừng thiếu gia, chờ một trận chiến này qua đi, chúng ta liền có lý do công thành đoạt đất, đem Lữ Lương quận, Đông Nguyên quận, thậm chí Nam Dương quận cùng đầu. Nghe nói Nam Dương quận trong vòng có một cái siêu đại mỏ dầu. Lý Hiền gật gật đầu, nhìn về phía Hứa Nhân. Hứa Nhân thực tự tin, thiếu gia không cần lo lắng, không có chút nào nguy hiểm, chúng ta đã sớm làm hoàn toàn chuẩn bị. Chúng ta hiện tại hẳn là suy xét chính là, một khi thắng lợi sau, con chúng ta nên như thế nào làm. Trung quanh đủ loại quan lại sôi nổi tỏ vẻ, thắng lợi hoàn toàn không có vấn đề, chúng ta hiện tại hẳn là thảo luận chính là như thế nào hưởng thụ chiến hậu ích lợi. Cuối cùng là Bắc Thần Ngọc Khanh, chỉ vào xa bàn bắt đầu giải thích, tuy rằng là thập phương vây thành chi thế, nhưng đại gia lại các có tính kế. Đầu tiên Quảng Lăng quận cùng Vương gia phương diện liền sẽ không xuất lực. Bởi vì Quảng Lăng quận cùng chúng ta chi gian cách Võ Dương quận, Tùng Châu quận, Nam Dương quận, cho dù có ích lợi bọn họ cũng không chiếm được. Huống chi Quảng Lăng quận tân bại, không nói được còn sẽ sau lưng thọc dao nhỏ đâu. Chỉ cần chúng ta cấp Quảng Lăng quận một chút chỗ tốt, bọn họ tất nhiên sẽ dao động không chừng. Mà chỉ cần chúng ta lấy được thắng lợi, Quảng Lăng quận liền có khả năng trở thành chúng ta minh hữu.